Chương 281. Là thần. Giữa không trung, bị nện bay Chu Nhị. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Ngay tại một giây đồng hồ trước đó, hắn đang dùng hắn linh hoạt thân pháp tránh né lấy Lộ Nhất Bạch truy kích. Đây là bọn hắn lao Chu gia tổ truyền thân pháp, gọi Du Long. Chu Nhị dù sao tự xưng là Minh Hoàng một mạch dòng chính hậu đại, cho nên mặc kệ là công pháp vẫn là pháp khí, đều lao thích mang theo long, hoàng loại hình quý khí chữ. Du Long là một môn cao cấp thân pháp, mặc dù cùng Thuấn Bộ vẫn là tồn tại chênh lệch, nhưng cũng coi là tại người gác đêm trong tổ chức danh khí rất lớn thân pháp. Lại thêm Chu Nhị có thể căn cứ linh khí mức độ đậm đặc cho Lộ Nhất Bạch tiến hành theo dõi định vị, trốn đi vẫn là rất nhẹ nhàng. Linh khí nồng nặc nhất địa phương chính là của ngươi nơi ở, ta chỉ cần tránh đi là được rồi, ta thực mẹ nó quá cơ trí. Chu Nhị mang theo tà mị cuồng quyến tiểu dung, yên lặng cho mình điểm cái tán. Nhưng vừa vặn là cái gì đồ chơi đem láo tử nệ bay. Chu Nhị rất rõ ràng, Lộ Nhất Bạch có một cái gọi là hồn đinh sát chiêu, có thể lăng không dựa vào thần thức ngưng tụ, sức sát thương cực mạnh, mà lại mang theo thôn phệ thuộc tính cùng thần thức công kích. Hiện tại chỉ là luật bản, Lộ Nhất Bạch sẽ không lấy ra dùng, hắn sợ thực đem Chu Nhị cho buộc đả thương. Nam nhân cho nam nhân kim kim, không cảm thấy là lạ sao? Có thể đây không phải hồn đinh lại là cái gì đồ chơi? Kỳ thật đi, Lộ Nhất Bạch giờ phút này so với Chu Nhị còn một bước, sau khi hạ xuống Chu Nhị nằm trên mặt đất sững sờ, hắn che lấy chỗ đau, cùng Lộ Nhất Bạch mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một bước trên cây ngậm bức quả, một bước dưới cây người cùng ta. Một bước trước cây làm trò chơi, một bước nhiều lại nhiều. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Chu Nhị che lấy cái mông của mình, nhịn không được vuốt vuốt chỗ đau, hỏi. Hắn ngược lại là không có thương tổn được nhiều nghiêm trọng, cũng chính là bị đánh đến có chút sưng đỏ. Lộ Nhất Bạch giang tay ra, biểu thị chính mình cũng không hiểu. Ngươi mẹ nói luận bàn liền luận bàn, thế mà còn dùng ám khí. Lộ Nhất Bạch, ngươi cái này lao âm hiểm. Chu Nhị nhịn không được hùng hùng hổ hổ đạo. Cơn mơ nở, ngươi vừa mới dựa vào linh khí cho ta định vị lúc làm sao không cảm thấy mình không muốn mặt. Lộ Nhất Bạch dẫn theo sư dù liền đi về phía trước mấy bước, dọa đến Chu Nhị che lấy cái mông về sau xê dịch. Chu Nhị quay đầu nhìn về phía Trần Định Căn, kêu to nói, Trần Định Căn, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, ta đột nhiên liền bị nệ bay. Ta, Chu Nhị, ủy khuất. Trần Định Căn cùng Lâm Tiểu Thất liếc nhau một cái, hai người bọn họ xem như người đứng xem, vừa mới một hệ liệt đi qua nhìn nhất thanh nhị sở. Vừa mới công kích ngươi, tựa như là linh khí. Trần Định Căn nhìn xem Chu Nhị đạo. Lâm Tiểu Thất cũng đi theo nhẹ gật đầu. Lộ Nhất Bạch kỳ thật trong lòng vẫn là rất có bức số, hắn hiện tại đối với linh khí cảm giác lực rất mạnh, hắn có thể cảm giác được vừa mới linh khí biến hóa. Chúng nó có vẻ như không chỉ là ưa thích gián ta, hơn nữa còn rất nghe lời. Lộ Nhất Bạch ở trong lòng đạo, vừa mới một màn kia, tựa như là Lộ Nhất Bạch cho ta nện. Linh khí, đúng vậy. Đáng thương Chu Nhị cứ như vậy thể nghiệm một đợt bay lượn cảm giác. Như vậy, vấn đề tới, cái này linh khí công kích, đến tột cùng có thể tới trình độ nào? Lộ Nhất Bạch đến nay đều không quên hắn được đột phá ngũ giai ngày đó, đến tột cùng đã chịu bao lớn thống khổ. Có thể để cho một cái đã thành thói quen đau đớn người đều cảm giác được dục tiên dục tử, có thể nghĩ là đến cỡ nào biến thái. Một chiêu này nếu có thể dùng đến trên người địch nhân. Lộ Nhất Bạch có chút kích động, hắn nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút. Cảm nhận được Lộ Nhất Bạch nhìn đến ánh mắt, Chu Nhị không khỏi giật cả mình. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Chu Nhị rụt rụt đầu đạo. Lộ Nhất Bạch chạy chậm đến đi tới, đưa hắn, dùng rõ ràng phát thanh khang đạo, "Không có làm bị thương ngươi đi. Hảo huynh đệ của ta." "Tích, huynh đệ thẻ. Tới đi, cùng ta đồng thời làm chút ít thí nghiệm đi, hảo huynh đệ của ta." Lộ Nhất Bạch là một cái não đường trở về rất là người, ý nghĩ của hắn thường xuyên cùng người bình thường không giống, nhưng dù cho như thế, hắn cũng chưa từng nghĩ qua chính mình có một ngày thực có thể khống chế ô thành linh khí. Lúc trước, hắn cảm thấy mình đây là linh khí thân hòa thuộc tính, hiện tại hắn cảm giác chính mình là linh khí nhóm 33. Đặt ở trước kia, đây tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại muốn thí nghiệm chính là, ta đến tột cùng có thể khống chế chúng nó đến như thế nào một cái trình độ đâu. Liên kéo một cái Chu Nhị làm trắng đinh, khẳng định là không đủ. Chu Nhị hấp tấp chạy tới đem Trần Định Căn cùng Lâm Tiểu Thất đồng thời lôi xuống nước, cảm giác trong lòng mình thăng bằng không thiếu. Hiện tại bọn hắn ba cái cần phải làm là phòng thủ, mà Lộ Nhất Bạch nếm thử tiến công. Đương nhiên, chờ hắn đại khái thăm dò rõ ràng làm như thế nào khống chế linh khí về sau, cũng có thể biến thành từ ba người bọn hắn tiến công, hắn dùng linh khí tiến hành phòng thủ. Ba cái vực trực tiếp hình thành, mà lại ba người xem như thiên tài ban thành viên, thực lực so với bình thường lục giai đều cường hãn hơn một chút. Lộ Nhất Bạch một cái ngũ giai lấy một địch ba, cho dù ai xem ra đều là rất khoa trương sự tình. Ta muốn bắt đầu. Lộ Nhất Bạch nói xong, liền thử điều động lên ô thành linh khí. Hắn vây tay một cái, cả tòa thành linh khí liền bắt đầu điên cuồng hướng bên này vào tới. Sau đó lấy như núi kêu biển gầm tư thái, hướng về ba người vực đánh tới. Một đêm kia lên linh khí thối thể lúc, Lộ Nhất Bạch cảm giác là có mấy trăm truy nhỏ tại nền hắn, nhưng hắn hiện tại cảm giác chính là, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể đem toàn bộ ô thành linh khí dành thời gian, hình thành một cái bờ lớn. Ai ra, ta một truy này xuống tới, đừng nói ngươi là lục giai, thất giai cũng muốn chết đi. Linh khí chiều dâng trực tiếp đánh vào ba cái vực trên, một máy mắt, ba người cùng nhau lui lại một bước. Đây là Lộ Nhất Bạch thu tay lại, đây cũng không phải là ô thành linh khí trình độ lớn nhất. Chỉ bất quá cùng lúc đó, thần trí của hắn tiêu hao cũng rất lớn. Dù sao linh khí nhóm mặc dù rất nghe hắn, nhưng vẫn là muốn tiến hành dẫn đạo. Còn tốt thần trí của hắn đẳng cấp đã có thể so với thất giai. Ba người bị Lộ Nhất Bạch một chiêu đánh lui về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mạnh, mạnh đến mức có chút không biên giới. Con mẹ nó bật thật ra. Một tòa thành linh khí đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Mọi người căn bản không thể nào biết được, Lộ Nhất Bạch cũng không dám lấy ra luận thử. Ngày đó mình bị nện, là bởi vì cả tòa thành linh khí phân tán vì từng cái truy nhỏ, cho nên hắn mới còn sống. Vạn nhất là bữa lớn. Hiện tại thử nghĩ một lần, hắn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Sau đó, Lộ Nhất Bạch liền mặt mỉm cười nhìn phía Chu Nhị, nói, về sau còn luận bàn sao? Chu Nhị đều chẳng muốn để ý đến hắn, cái này mẹ nó còn thế nào chơi. Chỉ cần Lộ Nhất Bạch người tại Ô Thành, liền xem như ba người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lộ Nhất Bạch, chỉ có bị hắn đè xuống đất ma sát điểm. Lộ Nhất Bạch không khỏi có chút bất quyền, cảm thụ được linh khí bao vây lấy cảm giác của mình. Hắn là Ô Thành người chủ sự, là tòa thành này thủ hộ giả. Hắn hiện tại cảm giác chính là, chỉ cần ta chân đạp Ô Thành thổ địa, ta chính là thần. Chương 282. Vì cái gì có thể ngốc như vậy? Mấy ngày gần đây, đáp án quán ba đám người cảm giác Lộ lão bản thay đổi. Hắn so với trước kia càng thích đứng tại chỗ cao nhìn ra xa Ô Thành. Nhìn, đây chính là chấm Giang Sơn. Lộ Nhất Bạch nhìn xem Ô Thành, thực sẽ có loại cảm giác này. Hắn hiện tại chỉ cần ở vào Ô Thành địa giới, cảm giác chính mình là vô địch. Tại Ô Thành, lực chiến đấu của hắn có thể so với thần linh. Nếu ai dám tại Ô Thành gây chuyện, vậy sẽ phải làm tốt lấy một người chiến một thành chuẩn bị. Không phải sao, Lộ lão bản hiện tại lại đứng tại trên cây hoè trông về phía xa Ô Thành, còn làm lấy một cái để cho người ta nhìn xem rất muốn đánh chết động tác của hắn, hai tay chống nạnh cảm thấy mình lao như bước. Gì và gờ. Dưới tàng cây hoè, mọi người thấy Lộ Nhất Bạch, tâm lý hoạt động không giống nhau. Lâm Tiểu Thất, nam nhân ta tốt như bức. Trần Định Can, Lộ huynh đệ tốt như bức. Chu Nhị, ghen ghét khiến cho ta khuôn mặt đáng ghen ghét khiến cho ta bản chất tách rời. Lúc đầu em đẹp lĩnh ngộ kiếm vực, cảm thấy mình rốt cục có thể lịch tập một lần, không nghĩ tới đối phương bật hắc. Trước mấy ngày mở vẫn là linh khí thân hòa dạng này nhỏ treo, hiện tại mẹ nó trực tiếp lập tức thành thần tiên. Lão tử sư phụ có thể là kiếm vương. Ta vì cái gì vẫn là không có hắn như bức. Về phần tiểu đạo sĩ cùng Hàn San San cùng bọn hắn căn bản không tính là một thế hệ, cho nên cũng không có cách bối phận tương đối ý tứ, ngược lại là lẫn nhau so tài đây. Bọn hắn một cái là tiểu đạo quán chuyên nhân, một cái là Hắc Hà Hàn thị chuyên nhân, cùng là ngũ mạch bên trong, khẳng định có cạnh tranh ý tứ. Chỉ bất quá thú vị là, trước mắt hình như là tiểu đạo sĩ thái hư hơn một chút, nhưng hắn cũng không dám cùng Hàn San San khiêu chiến, liếc nhau đều sẽ nhịn không được xấu hổ đỏ mặt. Sư phụ của hắn nói, dưới núi nữ nhân là lão hổ. Ba của nàng nói, dưới núi nam nhân đều là đại móng heo. Tiểu lão hổ hung ác như thế, ngao ngao, đương nhiên có thể đem đại móng heo ăn đến gắt gao rồi. Không có tâm bệnh. Đây hết thể đi. Đều bị vài cái xấu cây cao lương cùng xấu A-di để ở trong mắt, nhưng tất cả mọi người là khám phá không nói toạc. Bọn hắn cũng sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đi trêu đùa hai cái này thanh niên vài câu, loại này trưởng bối hành vi kỳ thật rất không lấy vui. Huynh đệ, làm người muốn phúc hậu. Tuổi dậy thì rung động nha, đây là con người khi còn sống bên trong rất quý giá kinh lịch, để chính bọn hắn thể nghiệm liền tốt. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Ô Thành hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lộ Nhất Bạch từ khi trở thành Ô Thành bá vương sau khi, liền bắt đầu kích động, có thể bình tĩnh thời gian đem sự hưng phấn của hắn cảm giác cho qua đi không sai biệt lắm, từ từ cũng liền ổn định lại tâm thần. Ngược lại là Chu Nhị cùng Trần Định Căn lần này nghỉ ngơi liền muốn kết thúc, bọn hắn vốn chính là đến dưỡng thương, nhất là Trần Định Căn, hắn lần trước cứng rắn con kia nữ yêu ma, kém chút liền đánh ra GG. Phải biết, tất cả vệ đạo người đến nay không một kết thúc yên lành, mọi người còn trông cậy vào chúng ta thật thà xóa căn đồng học đánh vỡ cái này một thiết tắc đâu. Còn tốt người gác đêm tổ chức có đủ loại thánh dược chữa thương, chúng ta vụ lớn trị liệu mạnh Lộ lão bản lại có hay không so với mênh mông sinh mệnh lực, Trần Định Căn đã cơ bản khỏi hẳn. Hiện tại tổn thương gần như khỏi hẳn, hai người này nhất định phải trở lại làm việc trên cương vị. Thu thập một chút hành lý về sau, Chu Nhị cùng Trần Định Căn liền cùng mọi người chào tạm biệt xong. Thò con thúc thúc gặp lại. Chư thúc thúc gặp lại. Tiểu Yêu Sông hai người khua tay nói. Tại trước khi đi, nàng vẫn không quên hô, thò con thúc thúc, xuống tới nhớ kỹ còn muốn cho tiểu đai lưng trứng gà ta cùng nhỏ gà mái a. Trần Định Căn chất phát cười một tiếng, ngồi xổm người xuống, dùng chính mình cụt một tay vớt vớt tiểu hồ ly đầu, dùng sức nhẹ gật đầu. Chu Nhị cùng Trần Định Căn lần này là ngồi tuần tra đội chuyến đặc biệt đi, từ tuần tra đội thành viên phụ trách lái xe. Chu Nhị không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, mà là cùng Trần Định Căn đồng thời ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Theo lý thuyết, hắn xem như tuần tra đội lãnh đạo vốn chính là ngồi chỗ ngồi phía sau. Nhưng Chu Nhị người này chạm không có chạm lẫn nhau ngồi không có ngồi lẫn nhau, ưa thích ngồi ở vị trí kế bên tài xế sau đó đem chỗ ngồi điều về sau, lại đem chân nâng lên đặt ở phía trước mang lấy, cả lơ phất phơ. Hắn sở dĩ hấp tấp ngồi vào chỗ ngồi phía sau, còn không phải là bởi vì càng ưa thích cùng Trần Định Căn ở lại. Lại nói, đáp án quán ba phòng ngủ có hạn, hắn cùng Trần Định Căn cũng là ở một phòng. Cơ hữu tốt, mỗi lần bị bọn hắn hữu nghị nếu như muốn kỹ càng tự thuật lời nói, có lẽ có thể làm ra một bản tướng quân cùng vương gia không thể không nói cố sự. Chu Nhị ngồi tại Trần Định Căn bên cạnh, ngón tay mân mê lấy Trần Định Căn cái kia trống rông ống tay áo, nói, ngươi xem một chút người, đều không có nói qua yêu đương, bạn gái nhỏ còn thiếu một cái. Trần Định Căn không nói chuyện, chỉ là hướng về phía hắn thật thà cười. Cười? Liền biết cười ngây ngô. Chu Nhị liếc mắt đạo, xe nhanh chóng chạy, rất nhanh liền lái đến cao tốc trạm thu phí lối vào chỗ, bọn hắn trước muốn đi một chuyến Thượng Hải, đi tiểu La Lệ Anh Định nơi đó đưa tin một lần. Đáng thương Anh Định còn chưa đột phá đến lục giai, Chu Nhị xem như thiên tài tiểu đội phó ban trưởng, tiểu La Lệ xem như ban trưởng, hắn cảm thấy mình nên đi thật tốt đắc chí một đợt. Lao Căn A, ngươi nói Lộ Nhất Bạch trên thân đến cùng có bí mật gì? Xe lái đến trên đường cao tốc về sau, Chu Nhị đạo, không biết. Trần Định Căn lắc đầu nói, Chu Nhị nhớ lại Lộ Nhất Bạch điều khiển linh khí năng lực, không khỏi dùng mình một cái. Còn tốt đây là quân bạn, cái này mẹ nó muốn là đối thủ lời nói, 10 cái Chu Nhị đều muốn bị hành hạ. Lộ Nhất Bạch loại này thao tác, kỳ thật đã hoàn toàn lật đổ hắn cùng Trần Định Căn nhận biết. Chúng ta đều là tu sĩ, chúng ta là dựa vào linh khí tu luyện, lực lượng của chúng ta giống như là đều là linh khí ban cho. Còn chưa bao giờ từng thấy loại này có thể khống chế thiên địa linh khí biến thái. Chủ yếu nhất là, Lộ Nhất Bạch chính mình giống như đối với cái này cũng rất ngộng bức à, chính hắn đều không nghĩ ra à. Đúng vậy, Lộ lão bản mấy ngày nay tâm thái chính là, ta vì cái gì ngu bức như vậy. Được rồi, dù sao không nghĩ ra, ta một mực tiếp tục ngu bức liền tốt. tính cách này cũng là đầy đủ không tim không phổi a. Lao Căn a, ngươi nói, nếu thủ tịch đại nhân cùng Lộ Nhất Bạch tại Ô Thành đánh nhau, người nào thắng? Chu Nhị đột nhiên mở cái náo động đường. Người gác đêm tổ chức đệ nhất nhân, bình thường đều được mọi người xưng là thủ tịch. Cái chức vị này dánh điểm kỳ thật còn rất nhiều, người không biết còn tưởng rằng là đang chơi mộng huyễn Tây Du. Nhưng bất kể nói thế nào, đương nhiệm thủ tịch đại nhân đích thật là đương kim người gác đêm tổ chức công nhận người mạnh nhất. Chỉ bên ngoài là như vậy. Cái này vốn là đều là không cần cân nhắc liền có thể cho ra câu trả lời vấn đề, có thể vừa nghĩ tới Lộ Nhất Bạch tại Ô Thành Châu đáng sợ, Trần Định Căn lập tức lại có điểm đáp không được. Dù sao thủ tịch đại nhân cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn không hề rõ ràng. Lộ Nhất Bạch tại Ô Thành sử xuất toàn lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng giống vậy không rõ ràng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình suy nghĩ không có những người khác tốt như vậy làm, cho nên nhiều khi cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều những này có không có. Hắn là vệ đạo người, một mực vĩnh viễn đứng tại phía trước nhất liền tốt, dù cho hiện tại chỉ có một cánh tay, cũng giống như vậy. Thần đốc. Chương 283. Đêm tối nóng một cái hố. Tuần tra đội chuyến đặc biệt hưởng thụ lấy cùng loại với xe cho quân đội lãnh ngộ, xuống Thượng Hải cao tốc trạm thu phí về sau, xe ngoặt đông ngoặt tây, lừa gạt đến Thượng Hải người gác đêm cơ quan. Chu Nhị cùng Trần Định Căn sau khi xuống xe, liền hướng bên trong đi đến, tìm được cơ quan cửa lối vào, phòng vệ sinh buồn cầu. Người gác đêm tổ chức mỗi một chỗ cơ quan cửa, trên cơ bản đều không phải là đặc biệt đứng đắn, thể hiện người thiết kế nồng đậm ác thú vị. Chỉ cần ngồi tại cái này trên buồn cầu, sau đó mũi chân nhẹ nhàng gõ ba lần, buồn cầu liền sẽ đi theo vách tường đồng thời xoay tròn, chuyển tới trong mật thất đi. Trần Định Căn ngồi tại trên buồn cầu về sau, Chu Nhị không e dè ngồi xuống trên đùi của hắn, sau đó hai người liền đồng thời dựa vào cơ quan cửa tiến vào mật thất. Theo Chu Nhị đây là rất tùy ý sự tình, nói xác thực, nam nhân bên trong ở chung, đặc biệt là quan hệ rất tốt cái loại đó, có đôi khi thực sẽ có vẻ rất dựa vào. Không nói những cái khác, lúc đi học, không ít người có lẽ khi đi học sờ qua nam ngồi cùng bàn đùi a. Hiện tại thời gian này điểm, người gác đêm tổ chức Thượng Hải cơ quan vẫn là có không ít người. Đám người nhìn thấy Chu Nhị cùng Trần Định Căn về sau, nhao nhao cho bọn họ nhường đường. Cái này khiến Chu Nhị không khỏi có chút lâng lâng, hướng Trần Định Căn thấp giọng nói, "Thấy không, ta tại trong tổ chức hy vọng cao như vậy." Hắn không có chú ý tới, mọi người cái kia cặp mắt kính nể đều là nhìn về phía Trần Định Căn, mà không phải nhìn về phía hắn. Trần Định Căn hướng phía Chu Nhị chất phát cười một tiếng, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Cái này khiến Chu Nhị cười càng sáng lạn hơn, ta mị cuồng quyến tiếu dung lần nữa hiện đến trên mặt. Tại Tiểu La Lệ Anh định cửa phòng làm việc trước, hắn chăn sửa lại một chút y phục của mình, sau đó liền giơ cầm đi vào. Thiên tài tiểu đội phó ban trưởng rốt cục có cơ hội chen ép một lần trường lớp, ta hiện tại có thể là vượt cấp bậc cường giả, ngươi bất quá là chỉ năm cấp hộ yêu. Chỉ bất quá đẩy ra văn phòng sau đại môn, hắn cùng Trần Định Căn nhìn thấy Tiểu La Lệ Anh định đang tại chính mình cự hình tổng giám đốc trên ghế, hai tay cắm ở trước ngực, sắc mặt nghiêm trọng, có chút âm tình bất định. Loại vẻ mặt này, để Chu Nhị trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trang bức, đem trang bức nói tất cả nuốt vào trong bụng, hỏi, sao? Thế nào? Uy, ta vừa mới cùng Trần Định Căn dưỡng thương trở về, ngươi đừng một mặt xảy ra chuyện nét mặt ta. Anh Định nhìn một chút Trần Định Căn còn có Chu Nhị, nói, vốn còn muốn thật tốt xin các ngươi ăn bữa cơm, nhưng bây giờ là ăn không được. Nàng ngẩng đầu lên nói, mới vừa thu được tổ chức gửi tới thông cáo, tổ chức chuẩn bị hành động. Chu Nhị cùng Trần Định Căn liếc nhau một cái, bọn hắn nghe rõ Anh Định ý tứ. Rốt cục, muốn hành động sao? Hoa Hạ, Kinh Đô. Kinh Đô xem như Hoa Hạ thủ đô, tự nhiên cũng là người gác đêm tổ chức tổng bộ vị trí. Chỉ bất quá khác biệt chính là, người gác đêm tổ chức quan lại tác phong cũng không nặng, dù sao nghiêm ngặt đi lên nói, đây là một cái chiến đấu bộ môn. Chúng ta, bất quá là xé rách đêm tối lưỡi dao. Chúng ta, bất quá là vũ khí mà thôi. Nào đó một tòa kiểu cũ bên trong tứ hợp viện, tại một gian phòng ốc bên ngoài đứng đấy không ít người. Mỗi một vị thực lực đều tại ngũ giai bên trên. Bên trong càng là có không ít vượt cấp bậc cường giả. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi trong phòng người kia chỉ lệnh. Trong phòng, có một cái nam tử chính lặng lặng mà ngồi tại trước bàn, đỉnh đầu hắn đèn rất sáng, tìm đến trên đầu của hắn về sau, ánh đèn sáng lên. Bởi vì hắn là đầu trọc. Hắn chỉ có khoảng 1m6 cái đầu, tại trong nam nhân tuyệt đối là tính toán thấp. Người nhìn cũng không cường tráng, có lẽ là bởi vì khung xương không là nguyên nhân rất lớn, hắn thậm chí cho người ta một loại hơi có vẻ thon gầy cảm giác. Về phần cả người tướng mạo và khí chất, kỳ thật có điểm giống đầu đường tiểu lưu manh, chỉ bất quá hắn không có mặc quần bó, trên quần cũng không có treo một cái dây xích. Phóng tới truyền hình điện ảnh kịch bên trong, loại này thân cao tướng mạo, cộng thêm lên đầu trọc, đặc biệt thích hợp vai diễn cái loại đó nhân vật phản diện nhân vật bên người chó săn. Chỉ bất quá thú vị là, trước mặt hắn chính đặt vào một đống tư liệu, hắn lại cẩn thận tra duyệt, cái kia chăm chú thần thái, cho người ta một loại không hài hòa cảm giác. Người có thể não bổ một lần loại này hình tượng, phòng học, một cái 1m6 đầu trọc, khí chất rất xã hội, chính cầm một bản cao sổ, trong mắt lóe ra học bá đặc hữu ánh sáng. Thấy thế nào đều rất không hài hòa được không? Qua đại khái 5-6 phần đồng hồ, hắn đem những tài liệu này một lần nữa thả lại trên mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, sau đó đứng dậy, xuyên lên áo khoác màu đen. Hắn là cái người lùn không sai, nhưng lại đặc biệt thích mặc cái loại đó màu đen dài khoản áo khoác. Loại này kiểu dáng quần áo đi, cái đầu cao người mặc vào có thể càng lộ vẻ cao, mà thấp nha. Khu khu. Bất quá cái này tên lùn không quan trọng à, hắn yêu thích, cũng không ai dám nói cái gì, cũng không ai dám chỉ trỏ. Mặc áo khoác màu đen về sau, hắn đi đến bên bàn trên, mở ra một cái ngăn kéo, trong ngăn kéo là đủ loại kiểu dáng. Tóc giả. Được rồi, không mang. Tên lùn bực bội đem ngăn kéo lại cho đóng. Chọc liên chọc đi, dù sao mọi người đều biết ta chọc. Tên lùn có chút vỏ đã mẹ không sợ sức tâm thái. Chọc không sao, mạnh là được rồi. Hắn đẩy ra gian nhà cửa, tại hắn bước ra gian nhà một khắc này, ngoài phòng tất cả mọi người nhao nhao hướng hắn hành lễ, lấy đó hạ cấp đối thượng cấp tôn kính. Thủ tịch đại nhân. Đám người nhao nhao trầm giọng nói. Tên lùn chỉ là khẽ gật đầu một cái. Ai có thể nghĩ tới, người gác đêm tổ chức người mạnh nhất, lại là cái 1m6 tên lùn, vẫn là cái đầu trọc. Tất cả mọi người nhìn qua hắn, ánh mắt sốt ruột, ở trong chứa lấy không kịp chờ đợi cảm xúc. Yêu ma tổ chức trong khoảng thời gian này quá sinh động, mà người gác đêm tổ chức mỗi một lần đều rất bị động. Chúng nó tại Hoa Hạ các nơi quay phong vân, mà người gác đêm tổ chức thì là bị động xử lý các hạng sự tình. Tất cả mọi người đang đợi chủ động xuất kích ngày đó. Gần đây bên trong, người gác đêm tổ chức bên ngoài chỉ là tại duy trì ổn định, nhưng trên thực tế một mực tại thu thập đủ loại tin tức. Không được bất động, mà là hành động lúc, liền muốn có thế lôi đỉnh và quân. Không ra tay thì thôi, xuất thủ liền muốn mạng ngươi. Mà bây giờ, bọn hắn đã nắm giữ mấy chỗ yêu ma tổ chức bí mật căn cứ địa. Là lúc phản kích. Tiếp cận đoạn thời gian, mọi người trong lòng đều kìm nén một hơi, đều cảm thấy rất biệt khuất, chính là đang đợi một ngày này đến. Muốn để chúng nó biết rõ, trong đêm tối, đến cùng là người đó định đoạt. Tên lùn đứng tại cửa trên bậc thang, nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút, đám người ánh mắt cùng nét mặt nhau nhau đã rơi vào trong mắt của hắn. Hắn thấy được trong mắt bọn họ hỏa diễm, thấy được trong mắt bọn họ ánh sáng. Không biết thế nào, hắn nhớ tới một bài một cái 7 tuổi tiểu bằng hữu viết thơ, thơ gọi là đèn, chỉ có ngắn ngủi hai hàng. Đèn đêm đêm tối, hâm một cái hố. Tên lùn đi xuống bậc thang, đi tới tất cả mọi người phía trước nhất, sau đó trầm giọng nói, xuất phát. Phải. Hô. Một trận gió mà thổi qua, thổi lên hắn áo khoác màu đen góc áo. Chương 284. Thủ tịch đại nhân, đối với Lộ lão bản tới nói, trước mắt Chu Nhị cùng Trung Thực Trần Định căn rời đi đáp án quán ba, có lợi cho hắn cùng nhà mình bạn gái hài hòa ở chung. Bây giờ trong nhà còn lại hoặc là cái gì cũng không hiểu vị thành niên, hoặc là so với ai khác hiểu được đều muốn nhiều tiểu dạ yêu, căn bản không tồn tại bóng đèn a. Trong tình cảnh quan trọng này, ngẫm lại đều để người cảm thấy gà động. Không phải sao, thường ngày tu luyện kết thúc về sau, Lộ Nhất Bạch liền cùng Lâm Tiểu Thất trong phòng tiến hành một phen xâm nhập giao lưu. Có câu nói rất hay, đánh là hôn mắng là thích, có quy luật thần thương khẩu chiến cùng thân thể vật lộn, có lợi cho nam nữ tình cảm hài hòa ổn định. Đại chiến kết thúc, hai người đi phòng vệ sinh đồng thời tắm vội về sau, lại lần nữa nằm lại trên giường. Lâm Tiểu Thất tính tình bại hoại, Lộ Nhất Bạch cũng có bị nàng truyền nhiễm đến, có thể nằm liền không ngồi. Húng chi như thế mềm mại mà có giãn gối ôm, thật sự là để cho người ta không nỡ buông tay à. Hâm mộ sao? Bởi vậy, Lộ Nhất Bạch giờ phút này chính ôm Lâm Tiểu Thất, một cái tay vòng quanh eo thon chi, một cái tay khác thì tại trèo đèo lội suối. Ông, Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại cùng nhau chấn động. Lâm Tiểu Thất cầm điện thoại di động lên, một bên nhận thụ lấy Lộ Nhất Bạch làm sàng làm bậy, một bên lật xem một lượt tin tức, sau đó không khỏi hơi nhíu mắt. Lão bản. Lâm Tiểu Thất đạo. Ừm. Lộ Nhất Bạch lên tiếng về sau, có chút méo méo Lâm Tiểu Thất bờ eo thon nói, làm sao lại ăn không mập đâu. Lão bản, có chuyện đứng đắn. Lâm Tiểu Thất đạo. Thật sao? Ngươi nói, ta cam đoan không xem bảo. Lộ Nhất Bạch cười xấu xa đạo. Lâm Tiểu Thất xoay người, từ đưa lưng về phía Lộ Nhất Bạch biến thành mặt đối mặt, nàng nhìn thẳng Lộ Nhất Bạch con mắt, nghiêm túc nói, vừa mới thu được tin tức, tổ chức bắt đầu hành động. Lộ Nhất Bạch nghe vậy, không khỏi nét mặt cũng đi theo nghiêm túc. Tâm tình của hắn kỳ thật rất phức tạp. Tâm tình kích động tất nhiên là có, dù sao trong khoảng thời gian này yêu ma tổ chức làm sàng làm bậy, người gác đêm tổ chức chủ động xuất kích số lần cũng không nhiều, lần này tiến hành đại quy mô phản kích chiến, vẫn là rất để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là, Lộ Nhất Bạch sớm đã không phải là ban sơ cái kia nhiệt huyết tiểu manh tân, trong khoảng thời gian này, hắn đã có chút nhìn quen sinh tử. Tựa như trên internet ra một chút quốc gia cùng quốc gia bên trong sinh ra ma sát nhỏ tin tức, liền sẽ có vô số dân mạng kêu gào, run rẩy đi, nói hình như sẽ không chết người đồng dạng. Mặc dù là phản kích chiến, nhưng khẳng định cũng sẽ nương theo lấy hy sinh. Hắn đến bây giờ cũng còn quên không được, ngày đó Tiên Hoa Sơn một trận chiến, liền lùi lại đường người gác đêm đều đã chết mấy cái. Bất quá có chiến đấu là nhất định phải đánh, mỗi một vị người gác đêm cũng đều có giác ngộ như vậy. Húng chi tổ chức này từ thành lập đến nay, phát triển cũng không phải nói thuận buồm xuôi gió, đủ loại gặp trắc trở đều gặp được, có thể cái kia cỗ sức lực nhưng thủy chung đều tại. Bất quá là vì nhà nhà đốt đèn phụ trọng tiến lên mà thôi. Một đường chạy, té ngã, chạy. Bởi vậy, đã hoàn toàn dung nhập vào tổ chức này bên trong Lộ Nhất Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong phản ứng chính là, cần chúng ta làm những gì sao? Theo lý thuyết đi, loại này hành động bình thường đều là từ Chu Nhị tuần tra đội A, còn có Trần Định căn loại này vệ đạo người loại hình nhân viên phối hợp hành động. Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất là Ô Thành người chủ sự cùng trợ thủ, lúc đầu đều không nên biết được lần hành động này. Nhưng bọn hắn dù sao thân phận đặc thủ, thực lực cũng đặc thủ, Tiểu La Lệ Anh Định bọn người liền ngay đầu tiên thông chi bọn hắn. Nho nhỏ một tòa Ô Thành, nho nhỏ một nhà quán ba, tổng hợp chiến lực đã sớm không thể khinh thường. Mà lại Lâm Tiểu Thất vốn chính là hung danh bên ngoài siêu hung tuyển thủ, mà Lộ lão bản thì là mấy năm gần đây đứng đầu chơi đứng đầu nhảy người mới, trong tổ chức kỳ thật đã sớm chú ý bọn hắn. Quỷ dị chính là phía trước cũng vẹn vẹn chú ý bọn hắn mà thôi. Phía trước có vẻ như cũng không có người quản bọn họ tới. Bất quá đây không phải hiện tại muốn thảo luận trọng điểm, Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất nhận được nhiệm vụ tưởng tình chỉ có 4 chữ, tại chỗ chờ lệnh. Tạm thời không cần bọn hắn làm cái gì, nếu như chỗ nào cần trợ giúp lời nói, ngược lại là có thể điều đi qua. Dù sao Ô Thành có tiểu thụ nhân tại, nghĩa địa công cộng bên trong còn có trong truyền thuyết kiếm vương đâu, ổn vô cùng. Cẩn thận nhìn một chút hành động lần này tương quan nội dung về sau, Lộ Nhất Bạch chú ý đến một cái đặc thù người, thủ tịch. Tiểu Thất, hành động lần này là thủ tịch tự mình dẫn đội chỉ huy. Lộ Nhất Bạch kinh ngạc nói. Lâm Tiểu Thất nhẹ gật đầu, đối với cái này nàng cũng là rất khiếp sợ. Dù sao thủ tịch thanh danh tại ngoại, là trong tổ chức công nhận chiến lược đệ nhất nhân, nghe nói rất mạnh không hợp thói thường. Hình dung như thế nào tương đối thỏa đáng đâu. Có thể hiểu như vậy, hắn là thiên hạ đệ nhất, mà thiên hạ đệ nhị đến thiên hạ thứ 10 cộng lại đều không nhất định đánh thắng được hắn. Chộp mẹ hắn có thể đánh. Thuộc về bạo lực nghiền ép hết thể không phục loại hình, mà lại đương nhiệm thủ tịch xuất thân cũng rất cao quý, cùng là ngũ mạch người sáng lập hậu đại một trong. chỉ bất quá hắn cùng tiểu đạo sĩ sư phụ cùng Hàn San San ba ba Hàn Húc là một đời, so với Thái Hư cùng Hàn San San phải lớn hơn một đời. Thái Hư cùng Hàn San San nhìn thấy hắn nói, dựa theo đối phận để tính, nên muốn kêu một tiếng sư thúc. Tiểu thất, ngươi nói cái này thủ tịch nên thực lực gì? Thất giai đỉnh phong. Lộ Nhất Bạch hiếu kỳ nói, không biết ta lão bản. Lâm Tiểu Thất đạo, tất cả mọi người chỉ biết là thủ tịch đại nhân đặc biệt có thể đánh, từ xuất đạo đến nay chưa gặp được địch thủ, tịch mịch như tuyết, chưa từng đánh thua qua. Có thể là nhà chúng ta lão gây đầu mạnh đến mức cũng rất không hợp thói thường à, mà lại luôn cảm giác thực lực của hắn còn không chỉ bây giờ bày ra như thế, hắn cùng thủ tịch so sánh, ai mạnh ai yếu. Ta đến điều tra thêm nhìn thủ tịch hồ sơ. Lộ Nhất Bạch bật máy tính lên đạo. Mọi người đối với cường giả đều là có sùng bái tâm lý, Lộ Nhất Bạch không khỏi có chút hiếu kỳ, trong truyền thuyết thủ tịch đến tuột cùng dáng dấp ra sao? Lại nói, thủ tịch gọi cái gì tên tới? Lộ Nhất Bạch hỏi. Lâm Tiểu Thất cũng hơi sững sờ, tất cả mọi người quen thuộc gọi hắn thủ tịch, tên thật trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Lâm Tiểu Thất suy nghĩ mới nói, nhớ lại, gọi Trần Cửu Nhất. Lộ Nhất Bạch rất nhanh liền đem cái tên này cho thâu nhập tiến vào người gác đêm tổ chức diễn đàn mạng, sau đó nhấn một cái lục soát. Thủ tịch hồ sơ rất nhanh liền nhảy ra ngoài. Lộ Nhất Bạch nhỏ bé nhìn xem, không khỏi cảm khái nói, thủ tịch danh hiệu lại là quang. Đường đường người gác đêm tổ chức đệ nhất nhân, danh hiệu là quang, cảm giác bức cách rất cao a. Trong đêm tối ánh sáng, nếu như đây là một đạo đọc lý giải đề, đặt câu hỏi, thủ tịch danh hiệu tại sao là quang, Lộ Nhất Bạch sẽ nhanh chóng viết xuống cùng loại với thân ở hắc ám, canh gác quang minh, là người gác đêm, cũng là truy quang người loại hình đáp án, nhất định có thể cầm mắt điểm. Chỉ bất quá hắn đem hồ sơ tiếp tục xuống rồi, thấy được thủ tịch ảnh chụp cùng cái khác tin tức về sau, không khỏi khỏe miệng co giật một lần. Danh hiệu là quang, xác định không là bởi vì chính mình là cái đầu trọc, mà lại thân cao cái kia một cột viết 1m6 là cái quỷ gì? Nói mình 1m6 tuyệt đối đều không có 1m6 á huy. Chương 285. Long thủ hộ. Lộ Nhất Bạch cảm giác chính mình gia nhập vào người gác đêm tổ chức sau khi, đối với cường giả cái từ này có hiểu mới. Trước kia, trong đầu hắn cường giả đều là cái loại đó thiếu lâm lão tăng quét rác chi lưu, điệu thấp nội liễm mà vô địch. Đương nhiên, cũng có cái loại đó mệnh ta do ta không do trời ngoại phóng hình. Có thể là người gác đêm trong tổ chức cường giả, thế mà toàn bộ mẹ hắn là kỳ hoa hình. Gây bên trong gây khí quý đức hận, đem cây bài, cam lâm lạnh, sao lý mạ các loại từ ngữ treo ở bên miệng quỷ quái, còn có bây giờ cái này thần cao tuyệt đối không có 1m6 đầu trọc. Trần Cửu Nhất, người gác đêm tổ chức thủ tịch đại nhân, toàn bộ hoa hạ bên ngoài người mạnh nhất, danh xưng một người có thể đánh thiên hạ đệ nhị đến thiên hạ thứ 10, là vô số người gác đêm thần tượng trong lòng. Nhưng là, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định giống như người bình thường, nói mình 1m6 nữ sinh trên cơ bản không đủ 1m6, nói mình 1m8 nam sinh hơn phân nửa cũng không có 1m8. Mà nói chính mình 1m6 nam nhân mà. Kết quả có thể nghĩ. Lộ Nhất Bạch nhìn xem thủ tịch hồ sơ, không khỏi sờ lên chính mình tóc đen, hẳn là thực chỉ có chọc mới có thể mạnh lên. Nói đơn giản một chút, chính là đầu chọc mạnh. Ta sở dĩ hiện tại chỉ có ngũ giai, là không phải là bởi vì đầu ta phát quá mức rậm rạp nguyên nhân. Hắn không khỏi nhớ tới chữ danh hài kịch diễn viên, có núi tranh đại ca danh xưng từ đầu chọc đã nói, hắn nói hắn lúc tuổi còn trẻ tắm rửa tương đối qua loa, đều là dùng nước gội đầu lúc bôi ra bong bóng, sau đó vang thân thượng lau xong việc. Từ khi đầu chọc sau khi liền không dùng qua nước gội đầu, mà là dùng rửa mặt sữa lúc rửa mặt tiện thể lấy gội đầu. Chắc không được hắn vẽ xem phim phòng bốc lửa như vậy a. Không phải không nguyên nhân a. Tiểu thất, thủ tịch sẽ đến chúng ta vùng này sao? Lộ Nhất Bạch hỏi. Không biết ta lão bản, hẳn là sẽ không đi. Lâm Tiểu Thất suy nghĩ một chút nói, hành động lần này từ thủ tịch cùng 7 vị thứ tịch dẫn đội, thủ tịch hẳn là sẽ tại kinh đô phụ cận hoạt động đi. Lộ Nhất Bạch nhẹ gật đầu, nghĩ đến cũng hẳn là như thế này không sai. Cái này một mảnh hẳn là đến một vị thứ tịch dẫn đội. Người gác đêm tổ chức thứ tịch, thực lực cũng tuyệt đối là không thể khinh thường, tuyệt đối là thất giai cường giả, đây là tất nhiên. Giang chết Thượng Hải một vùng có đáp án quán ba thường thường gây sự, kỳ thật đã sớm để yêu ma tổ chức nguyên khí bị thương nặng. Đặc biệt là tại Ô Thành Phong lần trước, lão gay người đầu tiên cùng giết đại yêu, càng làm cho yêu ma tổ chức thương cân độ cốt. Trong khoảng thời gian này, yêu ma tổ chức khẳng định sẽ điều một bộ phận yêu ma tiến về Giang chết Thượng Hải, nhưng hẳn là sẽ không quá nhiều a. Ổn rất ổn vô cùng. Bóng đêm như nước, nhưng là đêm nay cơn gió có chút ồn ào náo động. Một người mặc câu phục ba bộ kiện nam nhân tay cầm hai cái dù đen lớn, đi tại Thượng Hải trên đường cái. Hiện tại đã là đêm khuya, tàu điện ngầm đều đã ngừng vận chuyển, nhưng hắn vẫn là tự mình đi vào tàu điện ngầm số 1 tuyến lối vào. Đừng nói chỉ là một cái ngừng vận tàu điện ngầm miệng, rất lớn hoa hạ, có lẽ cũng không có thứ gì có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Quý Đức Hẩn chậm ung dung đi tới, vừa đi vẫn không quên cảm khái vài câu, đầu năm nay, sự phát triển của thời đại thật là nhanh a, trước kia chạm xe lửa có thể không phải như vậy. Hiện tại là tin tức nổ lớn như đại, mà lại theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, thế giới đích thật là một ngày một cái hình dạng. Thử nghĩ một lần, chúng ta tiên tổ cưới bao lâu nữa? Mà xe đạp, ô tô, máy bay, hỏa tiễn các thứ xuất hiện, khoảng cách mới bao nhiêu năm? Cảm giác càng ngày càng theo không kịp thời đại a. Quý Đức Hẩn ung dung cảm thán nói. Hắn thực đã già, dù cho hắn đặc biệt thích cùng những người trẻ tuổi kia ở chung, dù cho hắn tận khả năng làm tốt làn da bảo dưỡng, dù cho hắn đem hết toàn lực đuổi theo thời đại tiếp nhận tin tức mới, nhưng hắn cuối cùng cùng thời đại tách rời. Đừng quên, lần đầu lúc gặp mặt, Lộ Nhất Bạch sở dĩ bị Quý Đức Hẩn hấp dẫn chú ý lực, hay là bởi vì hắn nói câu kia đặc biệt thổ khí, lá cây rơi xuống, là gió truy cầu vẫn là cây không giữ lại. Trạm xe lửa bên trong rất yên tĩnh, hắn rất nhanh liền đi ngang qua Thượng Hải đường xe lửa đường Newton. Nếu như cầm bút vẽ phát họa một lần lời nói, Thượng Hải đường xe lửa đường Newton, hoàn toàn chính xác rất như là một cái song đầu ma long. Cho nên lúc trước trên internet còn có rất nhiều não đại động mở truyền ngôn, tỉ như đường xe lửa đường nhưng thật ra là đang trấn áp cái gì. Tại Hoa Hạ, có quan hệ với phong thủy đủ loại nghe đồn vẫn là rất nhiều, không ít người đối với phong thủy vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Hoa Hạ rất nhiều công trình kiến trúc, cho dù là một chút cận đại tu kiến công trình kiến trúc, có không ít đều tại phong thủy phương diện xuống công phu. Thậm chí một chút trường học cũng giống như vậy, tại kiến tạo lúc là có tham khảo phong thủy. Thử nghĩ một lần, học sinh còn tại trên lớp học học khoa học, học chủ nghĩa duy vật, học phản đối phong kiến mê tín, kỳ thật cũng là rất trầm trọng. Quý Đức Khẩn đi một hồi lâu, sau đó mới dừng bước. Đó lấy, hắn nhìn chung quanh một chút, tựa như là tại phân rõ phương hướng. Đem phương hướng xác nhận tốt sau khi, hắn bắt đầu đi thẳng về phía trước, mỗi một bước lớn nhỏ đều giống nhau như lúc, trong miệng vẫn đang đếm động tác. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Đến tới 9 lúc, hắn ngừng lại. Tại Hoa Hạ, 9 là số lớn nhất. Sau đó, hắn nâng lên chính mình long xà dù, nhẹ nhàng đập mặt đất, tựa như là tại gõ cửa. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, tựa như là đi bạn bè nhà bái phòng lúc nhẹ nhàng gõ cửa, rất có lễ phép. Nhưng mà, hắn gõ đến mấy lần, một chút phản ứng đều không có. Quý Đức Khẩn khỏe miệng có chút co quắp một lần, sau đó nâng lên long xà dù dùng sức gõ một lần, một đạo vầng sáng màu vàng nóng lấy hắn làm trung tâm tứ tán ra, tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Nơi này có bí cảnh. Bí cảnh bên trong đen kịt một màu, nhưng là theo Quý Đức Khẩn đến, trong tay hắn long xà dù quang hoa lưu chuyển, bắt đầu tản mát ra một đạo lại một đạo kim quang. Long xà dù cán dù chỗ chiếu sáng rạng rỡ, nó tựa hồ có chút sinh động. Quý Đức Khẩn mang trên mặt tiếu dung đi vào, lớn tiếng vui vẻ nói, "Ông bạn già, ta tới thăm ngươi á." Không có người trả lời hắn. Quý Đức Khẩn tựa như quen thuộc, vẫn như cũng nhiệt tình không giảm. Hắn bắt đầu nói liên miên lại nhải nói lời nói, đem trong khoảng thời gian này kinh lịch một ít chuyện chia sẻ cho hắn ông bạn già nghe. Hắn nâng lên Lộ Nhất Bạch, nâng lên Lâm Tiểu Thất, nâng lên Tiểu Yêu, nâng lên rất nhiều rất nhiều. Hắn một bên không ngừng nói chuyện, một bên đi vào trong, có thể là từ đầu đến cuối không có tiếp thu được bất kỳ đáp lại. Đi có một hồi, Quý Đức Khẩn mới dừng bước. Ở trước mặt hắn là một viên vô cùng to lớn, đã ngưng đập trái tim. Mà tại bí cảnh mái vòng chỗ, thì khắc họa lấy một cái sinh động như thật thần long, một cái có hai cái đầu long. Trái tim mặc dù đã ngưng đập, nhưng thủy chung tản ra mãnh liệt kim quang. Từng đạo kim quang lưu chuyển lên, tựa như tại thủ hộ lấy cái gì. Tiểu La Lệ Anh Lệnh đã từng còn rất buồn bực cùng Quý Đức Khẩn nói qua, Thượng Hải trạm xe lửa người lưu lượng lớn, nhưng giống như cho đến nay chưa từng xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn, cũng là rất kỳ quái. Đúng vậy a, thật là kỳ quái a. Quý Đức Khẩn lặng lặng nhìn viên này ngưng đập trái tim, mở miệng nói, trước kia ngươi có hai cái đầu hai cái miệng, ta luôn luôn nói không lại ngươi, hiện tại ngươi chỉ có thể nghe ta nói đi. Ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Chương 286. Thương rất dài nam nhân. Bí cảnh bên trong, Quý Đức Khẩn cứ như vậy lặng lặng nhìn viên này to lớn vô cùng trái tim, cười đến tiếng càng ngày càng lớn, tiếng càng ngày càng lớn. Nhưng là rất nhanh tiếng cười của hắn liền đình chỉ, thở dài về sau, chán nản ngồi trên mặt đất. Trái tim không nhúc nhích, đã là một cái tử vật. Quý Đức Khẩn ngồi dưới đất, cầm lên cái tia thanh khô lâu dù. Hắn nhìn xem cán dù chỗ đầu lâu, nói, liền trái tim của nó cũng còn có thể nhảy lên, ông bạn già, tâm của ngươi làm sao lại không nhảy đâu. Đúng vậy, nếu như không được Quý Đức Khẩn tăng thêm khô lâu dù phong ấn, thanh dù này thỉnh thoảng sẽ còn chấn động mấy lần, bên trong nếu như phong ấn một viên tưởng kiện hữu lực tâm. Quý Đức Khẩn ngẩng đầu lên, nhìn xem viên kia đã không còn khiêu động tâm, nói, tiểu chọc đầu chuẩn bị hướng yêu ma tổ chức xuất thủ, tổ chức này đích thật là cái phiền toái không nhỏ. Lúc đầu ta muốn cho hắn trễ mấy ngày lại động thủ, dù sao lại đến ta cái kia ngủ say thời gian, tiểu Lộ Nhất Bạch lại còn không có hoàn toàn tiếp nhận ở truyền thừa. Ta luôn có điểm không yên lòng. Bất quá những đứa trẻ cuối cùng muốn lớn lên, ông bạn già, ngươi nói đúng a. Hắn nhìn xem viên kia to lớn kim sắt trái tim đạo. Quý Đức Khẩn đem khô lâu dù buông xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve long xà dù cán dù, hắn nhìn xem cán dù chỗ sinh động như thật long xà điều khắc, ánh mắt có chút mê ly. Tiểu Lộ Nhất Bạch trưởng thành đã rất nhanh, nhưng còn chưa đủ nhanh, ta dù sao vẫn có chút bận tâm. Quý Đức Khẩn nói khẽ, ta sợ về sau gánh tất cả phóng tới trên vai của hắn, hắn sẽ bị đè sập. Hắn hiện tại, tựa như là thời của bọn nhỏ muốn ra cửa đi xa thời điểm mẹ già, nhớ lo âu, nhưng lại không cách nào cùng bọn hắn đồng thời đi xa. Nếu là ngươi còn tại liền tốt, hiện tại chỉ còn lại cái bóng bồi tiếp ta, ai, ngươi cũng biết nó cái kia tính cách. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới à, ta thế mà như thế có thể sống, ngạnh sinh sinh chịu chết một con rồng, ha 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 ha. Hắn cười khổ một tiếng nói. Lâm Tiểu Thất cùng Hắc Béo ký kết khế ước lúc liền hỏi qua Quý Đức Khẩn, khế ước của ngươi tinh quái đâu? Lộ Nhất Bạch cùng tiểu thụ nhân ký kết khế ước lúc đã từng hỏi qua Lâm Tiểu Thất, lão gây đầu khế ước tinh quái đâu? Quý Đức Khẩn nói qua, đã sống chết. Đúng vậy a, đã sống chết, liên tâm cũng sẽ không nhảy. Bất quá tiểu Lộ Nhất Bạch về sau liền không cần lo lắng điểm này, ta dùng ngươi hai mảnh vảy ngược vì hắn trồng một cái cây, ha ha ha, nó sẽ một mực bồi tiếp hắn. Quý Đức Khẩn đắc ý cười cười, tựa hồ rất hài lòng sắp xếp của mình. Lại thêm tiểu thất nha đầu này tính đặc thù, tiểu Lộ Nhất Bạch về sau chắc chắn sẽ không cô đơn, ngươi nói đúng a? Hắn biết do khế ước tinh quái rời đi thời điểm thống khổ, hắn so với ai khác đều muốn hiểu sinh ly tử biệt. Hắn cũng đứng đầu biết rõ cô đơn là dạng gì tư vị. Nếu như điều kiện cho phép, hắn hy vọng Lộ Nhất Bạch có thể ít kinh lịch một chút. Hắn thật là trên đời ôn nhu nhất người. Ông bạn già, ngươi nói tiểu Lộ Nhất Bạch về sau sẽ hối hận hay không chính mình đã từng lựa chọn? Quý Đức Khẩn nhẹ nhàng nuốt ve long xà dù, thấp giọng nói, Nhất Bạch à, ngươi có lẽ không nghĩ tới sao? Con đường này là ngươi đã từng tự chọn à? Quý Đức Khẩn giang hai tay ra ngã về phía sau, từ ngồi trên mặt đất chuyển thành trực tiếp nằm trên mặt đất, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Vẫn là nằm ở bên cạnh ngươi an tâm nhất. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên lâm vào ngủ say bên trong. Trái tim từ đầu đến cuối không có cho hắn đáp lại, nhưng nó xung quanh bao quanh kim quang một mực bao phủ Quý Đức Khẩn, để hắn cảm thấy rất ấm áp, thật ấm áp. Hắn ngủ rất say rất nặng. Tân Thành, Hoa Hạ thành phố trực thuộc trung ương một trong, đây là một tòa tại Minh Triều thời kỳ bởi vì thủy vận mà hưng khởi thành thị, xây thành trì tại Vĩnh Lạc thời kỳ, là Hoa Hạ một tòa duy nhất có minh xác xây thành trì thời gian ghi chép thành thị. Nó cùng Kinh Đô là hai tòa cách xa nhau rất gần thành phố lớn, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt phong thổ, bao quát tại sinh hoạt tiết tấu cùng trên áp lực đều tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nghe nói Tân Thành là một tòa sẽ cho người cảm thấy nhẹ nhõm, sẽ cho người yêu mến thành thị. Lại nói tại hơn 4000 năm trước, nơi này vẫn là Hải Dương tới. Hiện tại đã là nửa đêm, nhưng Tân Thành xem như một tòa nhân khẩu siêu ngàn vạn thành phố lớn, cho dù là hơn nửa đêm cũng có được chính mình phồn hoa. Trên đường, một người mặc áo khoác màu đen nam nhân tựa như đang tại chẳng có mục đích đi dạo. Trên đường người đi đường không có ban ngày nhiều như vậy, nhưng hắn có chút quá mức làm người khác chú ý. 1m6 không đến thân cao, lại thêm cái kia đều có thể phản xạ đèn đường ánh đèn đầu trọc, lại phối hợp hù người chuyên dụng áo khoác màu đen, muốn quay đầu xuất không cao cũng khó khăn. Cái này người lùn đầu trọc đem hai tay cắm ở áo khoác màu đen trong túi quần, con mắt thỉnh thoảng đông nhìn nhìn tây nhìn xem, tựa như là du khách, chỉ tiếc tướng mạo và khí chất cùng bên đường đám côn đồ quá tương cận. Nói trở lại, liền hắn cái này tướng mạo, còn may là đầu trọc, nếu lại phối hợp sờ mát một điểm kiểu tóc, tuyệt đối sẽ để người cảm thấy là đã từng táng thích gia tộc một viên. Hắn xem như đường đường người gác đêm tổ chức thủ tịch đại nhân, khí tức đã có thể làm được hoàn toàn nội liễm, dù cho xung quanh có đại yêu đi qua, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là một cái tạo hình tương đối đặc biệt người bình thường. Hắn là đơn độc hành động, không có mang bất kỳ cấp dưới cùng trợ thủ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đã ta một người chơi được, cái kia sao không đem nhân thủ phân phối đến địa phương khác? Không phải liền là lãng phí tài nguyên sao? Đang đi tới, nam nhân đi tới một cái bốn phía góc tối không người, sau đó dừng bước. Toàn bộ Hoa Hạ bí cảnh cũng không nhiều, không nghĩ tới bị các ngươi yêu ma tổ chức tìm được một cái, còn đem chiếm lĩnh. Hắn tự lẩm bẩm. Bí cảnh tại người gác đêm trong tổ chức lại được xưng là tiểu đầu tiên, đến tột cùng là như thế nào sinh ra mọi người cũng không biết. Tựa như khoa học còn không cách nào giải thích hết thảy, chúng ta siêu sức mạnh tự nhiên cũng tạm thời không cách nào giải thích hết thảy. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là chúng ta liền không nhu bức. Chỗ này hang ổ tại bí cảnh bên trong ngược lại là đã giảm bớt đi không thiếu phiền phức, tỉnh còn muốn cho lừa dối tổng cục. Ách không đúng, hiệp trợ bộ môn, đến phong tỏa bên này. Người đàn ông đầu chọc ngón tay kết ấn, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, liền lặng yên không một tiếng động bên trong phá vỡ bí cảnh bên ngoài phong ấn, có lẽ liền phong ấn thực hiện người đối với cái này đều không có chút nào phát giác. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn liền biến mất không thấy gì nữa, Đường Hoàng xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Cái gì len lén vào thôn, làm hay không cần, không tồn tại. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả tiểu hoa chiêu đều không được việc. Hắn liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở bên trong, để bên trong đóng giữ yêu ma một trận một bức. Tên chọc đầu này ai vậy? Cái này người lùn vào bằng cách nào? Hắn không nói gì, nhưng đem cắm ở trong túi tay phải lấy ra, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Lạch cạch. Đầu ngón tay của hắn toát ra một đoàn lửa nhỏ hoa. Sau đó hắn đem tay phải hướng lên dương lên, lửa nhỏ hoa trong nháy mắt liền vỡ ra, biến thành một đạo to lớn hỏa trụ. Hắn đem tay phải luồn vào trong lửa một chảo, ngưng kết ra một cái toàn thân trường thương màu đỏ. Hắn rất thấp, nhưng là thương rất dài. Cái này bí cảnh cũng không tệ lắm, chúng ta người gác đêm muốn. Thương động. Chương 287. Cả đời chỗ dựa. Thương, Hoa Hạ vũ khí lạnh một trong, có trăm binh vương danh xưng. Có câu nói rất hay, nghiên côn, nguyên đao, cựu luyện đường, có thể thấy được độ khó đại, không dễ nắm giữ. Chân cựu nhất, người gác đêm tổ chức đương đại thủ tịch, vừa mới liền chơi một tay khống hỏa lấy thương. Đám lửa này diễm thương cùng tiểu đạo quán kiếm gỗ đào còn có hắc hà hàn thị đại băng đao là nổi danh đỉnh tiêm pháp khí, uy lực siêu phàm. Thương cán thương bình thường là có cứng mềm phân chia, điểm này mọi người cũng đều là biết đến. Rất nhiều biểu diễn lúc dùng thương, cán thương chính là tương đối mềm cái loại đó chất liệu, thậm chí đều có thể cong lên tới. Nhưng Trần Cựu Nhất trong tay thanh này trường thương rất rắn. Đương nhiên, cụ thể là làm bằng vật liệu gì làm ra, tạm thời cũng không có cách nào phân biệt. Toàn thân đỏ ngọn lửa màu đỏ thương vừa mới ngưng kết hoàn tất, liền hiện ra thương ra như rồng một mặt. Trần Cựu Nhất lần này giống như là đi ra ngoài diệt cướp lúc có thể được một chỗ bí cảnh, giống như là niềm vui ngoài ý muốn, không khỏi đều có chút không thể chờ đợi. Bá, mặc kệ ngăn tại trường thương phía trước là vật gì, ở trước mặt của hắn đều là như thế không chịu nổi một kích. Mặc kệ là bên trong đê gia yêu ma, vẫn là năm cấp đại yêu, hay là vượt cấp bậc đỉnh tiêm yêu ma, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Dù sao đều là một thương. Duy nhất khác biệt là, có là một người một thương, có là một thương rất nhiều cái. Cái này bí cảnh thực rất không tệ. Trần Cửu Nhất theo không ngừng xâm nhập, không khỏi nở nụ cười. Rất tuyệt, rất muốn. Nơi này sau này sẽ là chúng ta người gác đêm tổ chức một chỗ cứ điểm. MMM. Tại truyền nhà mới trước, bên trong côn trùng có hại cùng rác rưởi vẫn là phải trước dọn dẹp sạch sẽ. Điều kiện cho phép, tốt nhất đang tiến hành nhiệt độ cao sát trùng một lần. A, thật là khéo, trên tay của ta liền có lửa. Duyên phận nha. Một đạo cực nóng ánh lửa bắt đầu theo thân thương chỗ vỡ ra, đốt cháy lên hết thảy chung quanh. Đây là hắn vực, tựa như là đốt cháy toàn bộ thế giới. Rất tốt, hiện tại chỉ có hắn là đứng đấy. Một cái có thể đánh đều không có. Thế là, hắn nâng tay lên bên trong súng phun lửa, trên mặt đất vẽ lên quả sao. Đã hòa sao, nơi này chính là chúng ta người gác đêm tổ chức địa bàn. Hắn đem trường thương trong tay đặt nằm ngang người trước, dùng sức một chảo sau khi, trường thương lại lần nữa hóa thành hỏa diễm, sau đó tiêu tán ở trong lòng bàn tay của hắn, biến thành một đạo màu đỏ ẩn ký. Trần Cửu Nhất rất ít chống thương mà đứng, hắn chỉ có 1m6 không đến thân cao, hắn biết rõ, nếu như hắn chống trường thương lời nói, nhìn sẽ có chút giống như là Hồng Hải Nhi. Chỉ bất quá Tây Du Ký bên trong Hồng Hải Nhi còn có thể có mấy đầu hoạt bát bím tóc nhỏ, mà hắn cũng chỉ có sáng đến có thể phản quang đầu trọc. Lấy sức một mình, liền đánh tan một chỗ yêu ma tổ chức căn cứ, Trần Cửu Nhất sắc mặt lại có chút ngưng trọng cùng nghiêm túc. Quá yếu, hắn tự lẩm bẩm. Nếu có người bên ngoài tại, nhất định sẽ nhịn không được nói, ta biết người này, hắn trước kia là tại thổi phòng bút bê trong xưởng làm việc, chủ yếu phụ trách trang bức cái này một khối, toàn bộ xưởng liền hắn trang tốt nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, câu nói này mặc dù có trang bức hiểm nghi, nhưng yêu ma tổ chức chỗ này trong căn cứ lực lượng đích thật là hơi hơi kém chút. So với hắn trong dự đoán phải kém rất nhiều, hắn thậm chí đều không có gặp được một cái cấp 7 yêu ma. Theo lý thuyết coi như không có cấp 7 yêu ma, 5 cấp cùng cấp 6 có vẻ như cũng thiếu chút. Không nên ít như vậy. Đều đi đâu? Tổ thành, đáp án quán 3. Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất biết được tổ chức muốn hành động sau khi, ngay tại 5 người chat gỡ giúp bên trong liên lạc một chút Trần Định An, Chu Nhị, còn có anh Định. Cùng bọn hắn câu thông trao đổi một phen về sau, Lộ Nhất Bạch liền cho Quý Đức Khẩn gậy cái video trò chuyện mời. Nhà mình lão gây đầu ngoại trừ là trưởng bối trong nhà bên ngoài, hắn vẫn là Thượng Hải người chủ sự, xem như Lộ Nhất Bạch người lãnh đạo trực tiếp, Lộ Nhất Bạch vẫn là phải phục tùng sắp xếp của hắn, vừa vận đạn cái video hỏi một chút hắn. Video trò chuyện không có người tiếp. Lộ Nhất Bạch lại gọi điện thoại, kết quả điện thoại tắt máy. Kỳ quái, chẳng lẽ ngủ Mỹ Dung cảm giác đi? Lộ Nhất Bạch buồn bực nói. Không có lý do à, hiện tại là nhạy cảm như vậy thời kỳ, hắn xem như Thượng Hải người chủ sự, không có lý do không cách nào liên hệ với a. Dưới tình huống bình thường đi, trong nhà thành viên đột nhiên liên lạc không được, đây là một cái rất để cho người ta lo lắng sự tình. Có thể vừa nghĩ tới nhà mình lao gây đầu thực lực, mặc kệ là Lộ Nhất Bạch hay là Lâm Tiểu Thất, dù sao làm sao đều lo lắng không nổi. Lão bản, vẫn là liên lạc không được sao? Lâm Tiểu Thất ngồi vào Lộ Nhất Bạch bên cạnh hỏi. Ừm. Lộ Nhất Bạch nhẹ gật đầu. Một lát sau, hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi hỏi một chút anh Định đi. Anh Định vẫn là rất sợ Lâm Tiểu Thất, từ nàng gọi điện thoại tương đối có tác dụng. Được rồi lão bản. Lâm Tiểu Thất đạo. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông, Lâm Tiểu Thất mở chính là miễn đề. Cái kia thanh thúy lọ lì âm rất nhanh liền chuyển vào hai người trong hai. Đúng vậy, chính là trong truyền thuyết cái chủng loại kia tiểu ca ca, lưới lên sao, ta lọ lì âm, cái chủng loại kia thanh âm. Uy, Lộ Nhất Bạch, chuyện gì? Không biết ta hiện tại vội vàng sao? Anh Định tức giận nói. Lâm Tiểu Thất là dùng Lộ Nhất Bạch điện thoại đánh, nàng hướng về phía điện thoại nói khẽ, là ta. A gác, ngươi nói ngươi nói. Anh Định thái độ lập tức thay đổi tốt hơn, liền cái kia lọ lì âm đều nghe mềm manh một chút. Lộ Nhất Bạch không có ý tứ cùng lọ lì so đo, nhưng Lâm Tiểu Thất vẫn là rất hạ thủ được. Ngươi có thể liên hệ đến Quý Đức Khẩn sao? Lâm Tiểu Thất hỏi. Anh Định trong giọng nói rõ ràng để lộ ra kinh ngạc, nói, liền các ngươi đều liên lạc không được cờ ép cờ sao? Ta từ hôm qua bắt đầu liền không tìm được hắn a. Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất hai mặt nhìn nhau, loại này thời kỳ làm sao còn chơi lên mất tích tới? Anh Định cầm điện thoại, tiếp tục nói, bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, phía trước gửi tới hành động trong danh sách, liền ngươi cùng Lộ Nhất Bạch danh tự đều có, nhưng không có cờ ép cờ. Không có lý do a. Lộ Nhất Bạch không khỏi nói, đúng vậy a, ta đây không phải cũng cảm thấy thật kỳ quái đâu mà. Anh Định nói, có thể là đi chấp hành bí mật gì nhiệm vụ. Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất liếc nhau một cái, cảm giác thật có khả năng này. Dù sao lão gây đầu thực lực đứa hãn, mà lại luôn luôn thần thần bí bí, cụ thể đi làm cái gì chuyện, vậy thật là khó mà nói. Dù sao chờ hắn rút xong, chính mình liền sẽ nhịn không được trước tiên hướng trong nhà đạn video. Hắn lớn tuổi, đặc biệt thích cùng trong nhà người nói chuyện phiếm. Mà lại câu nói đầu tiên tất nhiên là các ngươi nhớ ta a, dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Vấn đề an toàn của hắn dù sao là không cần lo lắng, tại Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất trong mắt, ai cũng có thể sẽ chết, nhưng duy chỉ có nhà mình lão gây đầu sẽ không. Hắn thực lực lại mạnh, tuổi tác lại là bí mật, chuyên chú dưỡng sinh 100 năm Lộ Nhất Bạch đều không có lòng tin chịu qua được hắn tới. Toàn này núi dựa lớn a, cảm giác có thể dựa cả một đời. Đắc ý đắc ý. Chương 288. Quỷ quái cùng Quý Đức Khẩn tiểu cố sự. Tại xác định anh Định cũng không biết Quý Đức Khẩn đi đâu về sau, Lâm Tiểu Thất liền cúp điện thoại. Kết thúc trò chuyện sau khi không bao lâu, Chu Nhị cùng Trần Định căn lại một lần nữa đi tới đáp án quán 3. Một chuyến tay không Thượng Hải, thật là. Chu Nhị ngồi ở trên ghế salon tức giận nói, bọn hắn vừa đi Thượng Hải đưa tin, tiểu La Lệ anh Định liền nói tổ chức chuẩn bị hành động. Mà xung quanh thế mà còn có một chỗ yêu ma tổ chức hang ổ, vừa vặn cũng muốn đi ngang qua ô thành tới, cho nên bọn hắn liền trở về đáp án quán 3 tiến hành một phen công tác chuẩn bị. Nhất làm cho Chu Nhị khó chịu là, hắn không thể thành công tại anh Định trước mặt trang bức à, thật sự là quá mẹ nó tiếc với. Một chút mang không lên hành lý dứt khoát đều thả chỗ này đi, dù sao đánh xong các ngươi vẫn là được đến. Lộ Nhất Bạch hướng về phía Chu Nhị cùng Trần Định căn đạo. Cũng đúng. Nói xong, Chu Nhị cùng Trần Định căn liền bắt đầu thu thập lại một chút nhu yếu phẩm, tỉ như một chút dược vật, trang bị loại hình. Trần Định căn mở ra ba lô của mình, theo tường kép bên trong lấy ra một cái đã rất cũ kỹ hầu bao. Hầu bao nhan sắc đều đã phai màu, nhưng bảo tồn rất tốt, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặt vào 120 khối tiền. Đây là Trần Định căn rời đi đại sơn lúc, muội muội của hắn cho hắn, nàng lo lắng trong thành sinh hoạt quá mức phí tiền. Tại nữ hải tử vừa mới bắt đầu thích trưng diện nhân kỷ, nàng cắt bỏ chính mình một đầu mái tóc, bán 120 khối. Trần Định căn mãi mãi cũng quên không được, kia là cái dương quang sáng lạn buổi chiều, tóc kéo cùng nam hải tử đồng dạng tiểu muội cười nói với hắn, ca, dùng ít đi chút ta. Đây không phải tiền, đây là tóc của ta. Cái này 120 khối tiền, hắn một phần đều không nỡ hoa. Lộ Nhất Bạch bọn người nhìn xem Trần Định căn đem hầu bao thận trọng lấy ra, sau đó giấu kỹ cho người. Với hắn mà nói, cái này hầu bao cũng giống như là cái hộ thân phủ, có thể bảo đảm hắn bình an. Đợi đến bọn hắn thu thập xong hành lý, Ô Thành hiệp trợ bộ môn người tổng phụ trách Lý Hưu được đến. Vị này cùng công việc ma cũng tại lần này hành động trong danh sách. Người gác đêm bọn họ hành động, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cần hiệp trợ, trợ, dù, bộ, trung uy, cửa, cục, phối hợp. Lý Hưu Đức xem như hiệp trợ trong bộ môn ưu tú nhất một nhóm, cho nên tạm thời cũng bị chuyển đi. Ngược lại là Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất tạm thời muốn tại chỗ chờ lệnh. Tại tách rời trước, Lộ lao bản vẫn không quên nói, đều cẩn thận chút. Chu Nhị tà mị cuồng quyến cười một tiếng, sờ lên bội kiếm của mình Minh Hoàng, nói, yên tâm đi, ta sớm đã không phải là ban đầu Chu Nhị. nên cẩn thận hẳn là đám kia tránh trong bóng tối tạp mái. Được được được, biết rõ ngươi đã là cái thăng cấp bản tính toán đơn vị, ngươi như bức nhất, ngươi như bức nhất. Chu Nhị cùng Trần Định Căn sau khi đi, Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất cũng ở nhà thu thập lại hành lý. Bọn hắn mặc dù tạm thời là tại chỗ chờ lệnh, nhưng trời mới biết lúc nào liền muốn hành động, vẫn là sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng tương đối thỏa đáng. Lộ Nhất Bạch một mình xuống lầu, đi quán ba lầu một khung dù trô lấy dù, đem sư dù cùng mèo dù tất cả theo khung dù bên trên lấy xuống. Nói trở lại, sư dù bên trong phong ấn liền biết nói thô tục quỷ quái, khô lâu dù bên trong hư hư thực thực có một viên khiêu động yêu ma trái tim, lao gây đầu lòng xả dù Lộ Nhất Bạch chưa có tiếp xúc qua, cho nên không rõ ràng lắm, nhưng mèo dù bên trong tựa hồ cái gì cũng không có a. Đúng vậy, Lâm Tiểu Thất mèo dù giống như rất bình thường, bên trong cũng không có cái gì bí mật dáng vẻ. Đem mèo dù kẹp ở dưới nách về sau, Lộ Nhất Bạch cầm chính mình sư dù, do dự một lát sau, mở ra sư dù phong ấn không gian. Cây bài, cam lâm lạnh. Nói bao nhiêu lần trước gõ cửa, quỷ quái hùng hùng hổ hổ đạo. Thân quen về sau đều biết đưa yêu cầu, tỉ như mở ra phong ấn trước gõ cửa loại hình. Biết rõ, lần sau nhất định trước gõ mấy lần cán dù. Lộ Nhất Bạch đạo. Quỷ quái nhìn hắn một cái, tức giận nói đi, vậy là chuyện gì? Lộ Nhất Bạch thành thành thật thật đem người gác đêm tổ chức chuẩn bị hành động tin tức cáo chi quỷ quái, đồng thời đem quý đức khẩn mất tích sự tình cũng trọng điểm nói một lần. Hắn cảm giác được, sư dù bên trong quỷ quái cùng lão gây đầu liên hệ không tầm thường, tuyệt đối là tình nhân cũ. Ách, không đúng, là quen biết đã lâu. Mặc dù không rõ ràng bọn hắn cụ thể là quan hệ như thế nào, nhưng quỷ quái biết đến bí mật khẳng định so với hắn muốn nhiều. Có thể, nó biết rõ quý đức khẩn mất tích nguyên nhân cũng khó nói. Ngươi tại sao muốn vội vã tìm hắn? Bị năm đầu kim sắc xiềng xích buộc chặt lấy quỷ quái lặng lặng nhìn xem Lộ Nhất Bạch đạo. Nhà ngươi lão nhân bị mất, ngươi không đổi. Lộ Nhất Bạch tức giận nói. Quỷ quái tiếp tục nói, ngươi có lẽ rất rõ ràng, vấn đề an toàn của hắn không cần chúng ta lo lắng. Nói xong, nó tiếp tục nói, cho nên, ngươi vì cái gì vội vã tìm hắn? Lộ Nhất Bạch mở người. Đúng vậy, quý đức khẩn vô cớ sau khi mất tích, hắn trước tiên tìm anh Định, sau đó lại tới hỏi thăm quỷ quái. Ta, tại sao muốn vội vã tìm hắn? Để tay lên ngực tự hỏi, Lộ Nhất Bạch rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân. Bởi vì ỷ lại, cục diện bây giờ không hề ổn định, rất rõ ràng tiếp xuống có mấy chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Trước kia có nhà mình lao gay đầu tại, Lộ Nhất Bạch cảm giác trong lòng rất có lực lượng, giống như bất cứ chuyện gì hắn đều có thể giải quyết, hắn giống như mạnh vô địch thiên hạ. Nhưng bây giờ lão gay đầu đột nhiên không thấy, hắn cảm giác chính mình lực lượng không có như vậy đủ. Trong bất chi bất giác, liền sinh ra như thế lớn ỷ lại sao? Suy nghĩ minh bạch sao? Quỷ quái hỏi. Lộ Nhất Bạch nhẹ gật đầu, nói, suy nghĩ minh bạch. Quỷ quái cũng không nói gì thêm, cũng không có thừa cơ châm chọc khiêu khích vài câu, bởi vì nó rất rõ ràng, đây là rất bình thường hiện tượng. Lão giả chính là một người như vậy, sẽ cho người bất chi bất giác sinh ra ỷ lại người, giống như hắn sự tình gì đều có thể giải quyết đồng dạng. Đã từng chính mình, không phải là không dạng này. Trong bất chi bất giác, suy nghĩ của nó bắt đầu lan tràn. Cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, rốt cuộc là bao nhiêu năm trước sự tình? Có chút nhớ không rõ, nhưng nó nhớ kỹ rất rõ ràng, thời điểm đó lão giả vẫn là một cái ngây thơ vô tri hải tử. Uy, ngươi chính là sư phụ nói cái bóng sao? Ngươi sau này sẽ là cái bóng của ta sao? Vẫn còn con nít hắn nhìn xem cái bóng của mình, dùng thanh âm non nớt đạo. Cái bóng? Ngươi tại sao không nói chuyện nha cái bóng, ngươi theo ta tâm sự có được hay không? Ngươi nói chuyện mà. Nơi này chỉ có ta và ngươi, sư phụ lại không tại. Theo Nam Hải nói liên miên lại ngại, cái bóng của hắn từ từ phiêu lơ lửng, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng hắn liếc mắt, đó lấy, nó lại cùng cái bóng của hắn lần nữa hòa thành một thể. Thái độ của nó rất rõ ràng, đối phương cũng không muốn để ý đến ngươi, cũng hướng ngươi liếc mắt, sau đó giấu đi. Nam Hải tựa hồ cũng không tức giận, hắn trời sinh chính là cái tốt tính, nói, ta biết, cái bóng là không thể nói chuyện, ngươi muốn vĩnh viễn núp trong bóng tối. Nhưng ta sợ ngươi sẽ nhàm chán à, về sau chỉ có ta và ngươi lúc, chúng ta trò chuyện có được hay không nha. Cái bóng vẫn không có để ý đến hắn, nó vẫn đang kiên trì, nhẫn lại lấy, chịu đựng không nói lời nào. Nam Hải trong mắt có chút hơi chuyển, linh quang lóe lên, đột nhiên bắt đầu mắng lên người tới. Người tên ngu ngốc này. Đồ ngốc. Ngớ ngẩn. Đần heo. Hắn nói một tràng rất ngây thơ mắng chửi người từ ngữ, lực sát thương rất thấp. Nhưng làm gì được nó từ ngữ thật sự là nhiều lắm, nói một hơi 20 mấy cái. Rốt cục. Cái bóng của hắn há hốc miệng ra, lẳng lặng nói hai chữ. Cây bài. Nam Hải mộng, thật sự là thật bẩn thô tục. Nhưng hắn lại một chút không tức giận, mà là vui vẻ nói ngươi nhìn, ngươi nói chuyện. Ngươi đã phá giới. Về sau chỉ có ta và ngươi lúc, chúng ta nói chuyện phiếm có được hay không? Ta thực thật nhàm chán a. Cái bóng lần nữa trầm mặc, tốt như đang ngẫm nghĩ. Một lát sau, Nam Hải cái bóng di động bỗng núp đích, theo chỗ bóng tôi vươn một đạo tiểu hắc ảnh, tựa như là một cái tay. Sau đó, cùng Nam Hải tay nhỏ, lôi kéo câu. Được. Chương 289. Bất quá là họa địa vi lao, Ô Thành, sư rủ phong ấn trong không gian. Lộ Nhất Bạch nhìn xem quỷ quái, nói, ngươi rút gần a. Quỷ quái ngẩn ra một chút, theo trong hồi ức rút ra thần đến, bị Lộ Nhất Bạch hỏi có chút ngộng. Lộ Nhất Bạch thấy nó một mặt mê mang, thế là chỉ nó tay phải ngón nút nói, theo vừa mới bắt đầu, ngươi ngón nút vẫn tại đánh a. Quỷ quái cúi đầu nhìn mình ngón nút, quả nhiên một mực tại động. Nó vừa mới hồi ức đến mình cùng lao già tại không biết bao nhiêu năm trước kéo cái câu. Nó đút một nháy mắt liền dừng lại không được, bản năng câu đến câu dẫn. Người không sao chứ? Lộ Nhất Bạch hỏi. Mặc dù hắn cũng nghĩ không thông, đều biến thành quỷ quái, làm sao mẹ nó còn có thể rút gân đâu? Liên quan gì đến ngươi? Quỷ quái hoàn toàn như trước đây bất cận nhân tình nói. Chết nào kiểu? Lộ Nhất Bạch ở trong lòng nhà danh nói. Hắn có chút không yên lòng lại nhìn quỷ quái một cái, nói, vậy ta có thể đi a? Mau cút. Quỷ quái không nhịn được nói. Lộ Nhất Bạch ngược lại là cũng sẽ không tức giận, trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Tại hắn sau khi đi, toàn bộ phong ấn trong không gian, lần nữa chỉ còn lại quỷ quái lẻ loi trơ trọi ngồi ở trung ương. Năm đầu kim sắc xiềng xích buộc chặt tại trên người của nó, đưa hắn vây ở nơi này. Có lẽ là trước kia, Lộ Nhất Bạch đã cảm thấy cái này phong ấn rất quỷ dị. Nhìn giống như rất nguy bức, ngay cả cường đại như thế quỷ quái đều có thể bị trấn áp gắt gao, hẳn là một cái hết sức cao cấp phong ấn mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy phong ấn, thế mà lại có một cái nhỏ lỗ thủng, có thể để quỷ quái nhỏ phân thân đi ra hít thở không khí. Cái này hợp lý sao? Có thể hay không? Quá nhân tính hóa một chút. Các ngươi lần thứ nhất trông thấy quỷ quái đi ra thông khí nội dung lúc, liền không có cảm thấy đó là cái đặc biệt lợi hại phục bút sao? Dù sao Lộ Nhất Bạch là cái não mạch kín tương đối lại người, cho nên hắn mẫn cảm phát hiện cái này chỗ không đúng. Lại về sau, hắn biết được quỷ quái cũng là người gác đêm, biết được nó cùng lao gây đầu là quen biết đã lâu, càng ngày càng cảm thấy cái này phong ấn có gì đó quái lạ. Phong ấn? Tựa hồ không phải là vì trấn áp nó. Rõ ràng không phải. Có thể cái này phong ấn đến cùng là làm gì dùng, có lẽ chỉ có quỷ quái cùng lao gây đầu mình biết rồi. Lộ Nhất Bạch sau khi đi, quỷ quái vẫn như cũ có chút thất thần. Chuyện cũ không hề như khói, nó kiểu gì cũng sẽ tại vừa đúng lúc theo trong đầu của người xuất hiện. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong từng màn tại trong đầu của nó hiện hiện, cuối cùng, nó đem ánh mắt rơi vào năm đầu kim sắt trên xiềng xích, rơi vào cái này cường đại phong ấn bên trên. Theo lý thuyết, nếu như một người bị mấy đầu dây xích buộc lại thật nhiều năm, nhìn về phía bọn chúng lúc, ánh mắt hẳn là mang theo quán niệm. Nhưng là quỷ quái cũng không có. Cứ như vậy xuống tạm, mặc dù nhàm chán chút, nhưng cũng vẫn rất tốt. Nó tự lẩm bẩm. Cái kia dị dạng nhỏ long xà đều đã chết, dù sao cũng phải có người bồi tiếp lao già không phải. Ai bảo hắn mẹ nó như thế có thể sống. Đây không phải phong ấn, mà là họa địa vi lao. Đây vốn chính là nó lựa chọn của mình. Vì để cho mình sống càng lâu chút, cho dù là dạng này sống tạm lấy. Cây bài, thật sự là thiếu ngươi. Nó đột nhiên mắng. Một lát sau, quỷ quái cúi đầu nhìn nhìn mình một lúc, nói khẽ. Cũng không có cách, dù sao kéo qua câu a. Rời đi phong ấn không gian về sau, Lộ Nhất Bạch liền cầm lấy sư dù cùng miêu dù lên lầu. Cùng quỷ quái hàn huyên sau khi, hắn mới phát hiện chính mình cư nhiên như thế ỷ lại lao gai đầu, nhưng vẫn cho là chính mình cũng không có cảm giác được điểm này. Nhà có một lão, như có một bảo, thật đúng là có chuyện như vậy. Lộ Nhất Bạch tự lẩm bẩm, mặc dù cảm giác ngữ cảnh rất không thích hợp. Mặc dù quỷ quái cũng không có cáo chi Lộ Nhất Bạch quý đức khẩn rốt cuộc đi làm mà, nhưng là rất rõ ràng, hiện tại cũng cần nhờ chính mình. Phía sau chỗ dựa đột nhiên chạy, mặc dù có chút không quen, nhưng lấy Lộ Nhất Bạch tính tình, ngã cũng không trở thành liền tâm hoảng hoảng. Hắn mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn trong xương cốt thực đặc biệt mãng, không mang theo sợ. Hắn cùng đau bụng kinh một mạch vài vị tổ sư ra bọn họ, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Lao gai đầu đã không tại, cái kia càng thêm muốn đem chuyện làm phiêu phiêu lượng lượng. Lộ Nhất Bạch ở trong lòng nói, hắn hiện tại có điểm giống là cái nóng lòng tại trưởng bối trước mặt biểu thị mình đã trưởng thành hải tử. Đem đến lúc đó phải mang theo hành lý thu sạch nhặt thỏa đáng về sau, Lộ Nhất Bạch đem tiểu đạo sĩ Thái Hư cùng Hàn San San cho kêu tới, nói, nếu như ta cùng tiểu thất ra cửa, Ô Thành liền giao cho hai người. Thái Hư cùng Hàn San San dùng sức nhẹ gật đầu. Bọn hắn còn nhỏ, thực lực cũng còn chưa đủ, còn chưa tới để bọn hắn xông vào trước mặt lúc. Mặc dù Ô Thành có người câm lão nhân chiếu khán, nhưng hắn dù sao niên kỷ quá lớn, có thể không động võ cũng đừng động võ, tổn thương thân thể. Thứ hai cái tiểu gia hỏa chăm sóc, không thể thích hợp hơn. Về phần hắc béo vẫn là phải mang theo, liền cùng chơi game, đi ra ngoài đánh nhau sao có thể không mang theo sủng vật đâu. Mà lại từ khi thực lực bị Chu Nhị phản siêu về sau, hắc béo liền trở nên có chút nhạy cảm. Nói xác thực, mèo vốn chính là tương đối mẫn cảm sinh vật. Có câu nói gọi, hòa thượng mò được, ta sợ không được. Tại hắc béo nơi này chính là, Chu Nhị có thể đi, ta không thể đi. Không mang tới nó, tự ái của nó tâm sẽ rất là khó. Hết thệ công tác chuẩn bị đều đã làm tốt, hiện tại liền chờ tổ chức triệu hoán. Lần này hành động, là Phương Bắc bắt đầu trước, có thể nói là tin chiến thắng liên tục. Thủ tịch đại nhân một người một thương liền diệt một chỗ yêu ma tổ chức hang ổ, còn lại vài vị thứ tịch dẫn đội, cũng nhao nhao đem yêu ma tổ chức mấy chỗ hang ổ cho đánh tan. Sĩ khí tăng vọt. Nhưng là, càng như vậy, ngược lại càng cho trong lòng có bức số đám người một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Quá yếu. Yêu ma tổ chức chú đóng ở phương Bắc thực lực, quá yếu. Người gác đêm tổ chức đối với yêu ma tổ chức tổng thể chiến lực là có tính ra, cảm giác không nên chỉ có như thế điểm mới đúng. Tuy nói trước mắt nắm giữ mấy chỗ hang ổ chắc chắn sẽ không là yêu ma tổ chức tất cả, nhưng phương Bắc mỗi một chỗ hang ổ đều chỉ có như thế chút thực lực, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Nếu như không phải, như vậy phương Nam liền sẽ tương đối khó giải quyết, mà lại luôn cảm giác yêu ma tổ chức tựa hồ có mục đích riêng a. Thủ tịch đều đã tại phương Bắc tăng tốc tiến độ, tiếp xuống, hắn có lẽ sẽ đi về phía Nam nơi đổi. Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất rất rõ ràng, Giang Chết Thượng Hải địa khu đại yêu là bị lao gây đầu một mẹ hốt gọt qua. Theo lý thuyết, nguyên bản Giang Chết Thượng Hải một vùng đại yêu đã gần như chết hết. Có thể cái này không có nghĩa là yêu ma tổ chức không thể chuyển đi. Thời gian đã qua đã lâu như vậy, yêu ma tổ chức không có khả năng bỏ mặc bên này mặc kệ. Chúng nó hướng bên này là có mưu đồ, thì như cái kia mấy chỗ phong ấn. Theo phương Bắc chiến báo đó có thể thấy được, yêu ma tổ chức nhất định có một nhóm lớn lực lượng bị điều đi phương Nam, mà lại đúng lúc là tại người gác đêm tổ chức phản kích trước đó. Cũng nguyên nhân chính là đây, Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất mới làm xong tùy thời tiến về các nơi chuẩn bị tiếp viện. Chỉ là, yêu ma tổ chức rốt cuộc là muốn làm gì? Chương 290. Tha bị gãy chứ không chịu con kiếm. Dương rậm, một chi đội ngũ đang tại hướng về nơi nào đó tiến lên. Đây là Chu Nhị cùng hắn tuần tra đội, Trần Định Căn thì theo bên cạnh hắn. Bọn hắn muốn tại rừng rậm nơi nào đó cùng lần này dẫn đội thứ tịch đại nhân còn có một chút bị ngoại nhịp điệu tới người gác đêm tụ họp. Nghỉ ngơi tại chỗ thoáng cái, mọi người ăn một chút gì? Chu Nhị nói. Đợi lát nữa hội hợp về sau, có lẽ liền nên trực tiếp hành động, hiện tại không ăn chút uống chút, đợi một chút liền không có thời gian không có công phu ăn. Chu Nhị đưa một bát mì tôm cho Trần Định Căn nói, "Ấy, thịt kho tàu thịt bỏ vị." Chu Nhị là con em nhà giàu, tự xưng Minh Hoàng hậu duệ, tại ăn ở bên trên đều là tương đối xem trọng, đương nhiên, hắn như vậy xem trọng, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn thích trăm bước. Nhưng mì tôm thứ này đi, hắn là thật tình hữu độc chung. Trên đời tại sao có thể có mì tôm như thế đồ ăn ngon? Đừng nói với ta khỏe mạnh không khỏe mạnh vấn đề, ta đường đường cao giai người gác đêm, hẳn là còn có thể bởi vì thường xuyên ăn mì tôm đem chính mình ăn chết. Chủ yếu nhất là, ăn mì tôm là không nhịn được, nhất là xung quanh có cái khác người đang ăn mì tôm tình huống dưới. Cái đồ chơi này mùi quá nặng, người quá thơm, xung quanh một khi có người đang ăn, rất nhiều người cũng sẽ nhịn không được đến bên trên một bát. Mà lại đối với bọn hắn tới nói, nước sôi vấn đề rất tốt giải quyết, dùng người gác đêm chi lực cưỡng ép làm nóng thoáng cái liền tốt, rất thuận tiện. Trần Định Căn chất phát cười một tiếng, cũng không có khách khí với Chu Nhị, nói, ta muốn lao đàn dưa chua. Chu Nhị nhếch miệng, nói, rõ ràng thịt kho tàu thịt bỏ vị càng ăn ngon hơn. Nói, hắn lại từ trong ba lô lấy ra một bát lao đàn dưa chua vị. Trong túi đeo lưng của hắn còn có canh đạt giả chờ một hệ liệt mì tôm, đặc biệt đầy đủ. Đối với mì tôm thứ này, theo trong núi lớn đi ra Trần Định Căn đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Hắn là nhà cùng khổ hải tử, từ nhỏ đã trải qua khổ ha ha thời gian. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều địa khu người đi, sinh nhật đều ăn mì trường thọ, nhưng đối với bọn hắn tới nói, sinh nhật có thể nếm thử mì tôm, có thể vui vẻ cả ngày. Cha mẹ của hắn trọng nam khinh nữ quan niệm rất nghiêm trọng. Hắn hàng năm cũng còn có thể qua thoáng qua một cái sinh nhật, không có bánh gà tổ, nhưng có mì tôm bản mì trường thọ, mà tiểu muội thì bị không nhìn thẳng. Hàng năm sinh nhật, hắn đều sẽ cười xoa tiểu muội đầu nói, không có việc gì, về sau ca sinh nhật cho ngươi qua, ngươi coi như hôm nay là sinh nhật ngươi. Trần Định Căn hàng năm sinh nhật đều sẽ đem mì tôm đưa cho tiểu muội ăn, tại tiểu muội mệnh lệnh dưới, chính hắn sẽ trước nếm cái thứ nhất, sau đó cho nàng ăn, cuối cùng đem nàng uống không hết nước canh uống sạch sành sanh. Có một năm bọn hắn ngồi xổm ở cửa ăn mì tôm, còn bị Tôn lão sư thấy được, hắn là tới chỗ này chỉ giáo lão sư. Tôn lão sư đối với bọn họ nói, mì tôm không khỏe mạnh, các ngươi đều còn tại lớn thân thể, nhớ kỹ muốn ăn ít. Khi đó niên kỷ còn nhỏ tiểu muội cười lau lau chính mình mang theo dầu mỡ miệng nhỏ, nói, không có, một năm chỉ ăn một lần đấy. Trần Định Căn ở một bên nghe, bưng lấy giống tuyết, ngay cả một giọt nước canh đều không có thừa mì tôm thùng, không có lên tiếng. Ba năm sau, hắn bị người gác đêm tổ chức ngoài ý muốn phát hiện, ngọn núi lớn này bên trong ngốc đại cá tử thiên phú cực cao, sau đó bị đưa vào thiên tài ban. Trần Định Căn vẫn cảm thấy, chính mình vận mệnh quy tích, chính là vào thời khắc ấy cải biến. Một cái trong núi lớn lớn lên hài tử, cái gì cũng không hiểu, chính là khí lực tương đối lớn mà thôi. Bởi vì đụng phải người gác đêm tổ chức, hắn cải biến nhân sinh của mình, cũng có năng lực cải biến người nhà nhân sinh. Thật tốt. Cũng chính là bởi vậy, Trần Định Căn chủ động tiếp nhận vệ đạo người trước về sau, Chu Nhị tức cùng hắn đánh một trận, cũng đem hắn mắng một trận, nhưng hắn lại chỉ biết là cười ngây ngô, cuối cùng đem Chu Nhị chọc tức nói không ra lời. Mọi người đều biết, Trần Định Căn cùng chúng ta không giống. Hắn đối với người gác đêm tổ chức có cấp độ càng sâu thành kính. Hốt trượt. Hốt trượt. Trần Định Căn miệng lớn ăn mì tôm, ăn đặc biệt nhàng, ăn no rồi đợi lát nữa mới có khí lực xông về phía trước. Giống như quá khứ, một giọt nước canh đều không có thừa. Tại làm sơ nghỉ ngơi về sau, một đoàn người rất nhanh liền đi tới tụ hợp địa điểm. Thứ tịch cùng hắn dẫn dắt tiểu đội còn chưa tới, Chu Nhị bọn người tới trước. Xóa Căn, ngươi nói lần này dẫn đội sẽ là vị nào thứ tịch? Chu Nhị hỏi. Không biết. Trần Định Căn nói. Đối với hắn mà nói, do ai dẫn đội đều như thế, dù sao xem như vệ đạo người, hắn sẽ xông lên phía trước nhất. Chu Nhị đã thành thói quen loại này giao lưu, dù sao hắn rất rông dài rất lải nhải, dù cho Trần Định Căn không tiếp lời chuyện trọng yếu, hắn cũng có thể một người lải nhải cái không xong. Ta hy vọng là Diệp thứ tịch dẫn đội, hắn cũng là dùng kiếm kiếm tu, được xưng là hiện nay kiếm tu đệ nhất nhân, ta có thể nhìn một chút mình cùng hắn chênh lệch có bao nhiêu. Vừa nói, hắn vẫn một bên tà mị cuồng quyến nở nụ cười, tiếp tục nói, thuận tiện còn có thể nói cho Diệp thứ tịch, ta chính là kiếm vương truyền nhân duy nhất, ta hoàn thành tất cả kiếm tu bọn họ mộng tưởng. Ha ha, ha 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 ha. Trần Định Căn không hề nói gì, đi theo Chu Nhị đồng thời cười ngây ngô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua thời gian ước định. Thứ tịch cùng tiếp viện tiểu đội làm sao còn chưa tới? Chu Nhị buồn bực nói. Đúng giờ là mỗi cái người gác đêm đều phải có được cơ bản tố chất. Mọi người cũng không phải đi ra ngoài hẹn hò tới, chúng ta là đi ra ngoài đánh nhau a. Chu Nhị cái mũi có chút giật giật, cau mày nói, mùi máu tươi. Tuần tra đội đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, nhà mình đội trưởng thần thức cảm giác lực rất bình thường, nhưng khiếu giác lại hết sức linh mẫn đến gần như mức đáng sợ, coi là thiên phú dị bẩm. Trời mới biết Thành Long sẽ có loại thiên phú này. Có gì đó quái lạ, đi theo ta. Chu Nhị nói, mang theo đám người hướng mùi máu tươi chuyển đến phương hướng tiến đến. Trên đường, hắn vẫn không quên hỏi thăm Trần Định Căn nói, mùi máu tươi liền tại phụ cận, ngươi vừa mới có cảm giác được năng lượng ba độ sao? Trần Định Căn lắc đầu, hắn giống như Chu Nhị, đã không có cảm giác được yêu lực, cũng không có cảm giác được người gác đêm chi lực. Kỳ quái, mùi máu tươi có hai nơi, chúng ta đi trước tiếp cận một điểm chỗ kia. Chu Nhị hít mũi một cái nói, rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới khối trên vách núi đá, mượn ảm đạm ánh trăng, có thể nhìn thấy phía trước có một đạo bóng lưng. Hắn chính đứng bình tĩnh, ăn mặc toàn thân áo đen, mà tại quần áo phía sau góc áo chỗ, thì thêu lên mấy cái kim sắc tiểu kiếm. Tại hắn xung quanh, thì có không ít yêu ma thi thể. Thật đúng là Diệp thứ tịch dẫn đội. Chu Nhị cảm giác có chút kinh hỉ. Không hổ là thứ tịch, thực lực chính là ngư bức. Đợi đến hành động lần này kết thúc, tìm một cơ hội cùng Diệp thứ tịch đồng thời luận bàn thoáng cái kiếm đạo, không chừng còn có thể có thu hoạch. Chu Nhị hấp tấp chạy tới, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, nhưng khi hắn chạy đến Diệp thứ tịch bên người lúc, con ngươi nhịn không được có chút hơi co lại. Trần Định Căn lập tức cảm thấy không thích hợp, liền vội vàng tiến lên. Bọn hắn lúc trước đều chỉ có thấy được Diệp thứ tịch bóng lưng. Hắn đã chết. Trường kiếm chống đỡ trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của hắn, để hắn không có đổ xuống. Thượng như là đem thả bị gãy chứ không chịu con kiếm.
Chương 291. Trường kiếm có linh. Chỗ rừng sâu, Chu Nhị nhịn không được nắm chặt bội kiếm của mình Minh Hoàng. Chết rồi. Người gác đêm tổ chức hiện nay kiếm tu đệ nhất nhân, thực lực cao tới thất giai diệp thứ tịch, cứ như vậy tại vô thanh vô tức bên trong chết rồi. Nhìn xem cái này một chỗ yêu ma thi thể, lúc đầu còn tưởng rằng là diệp thứ tịch tại tụ hợp trên đường ngẫu nhiên gặp yêu ma sau đó đại hiện thần uy, không nghĩ tới sẽ là bực này cục diện. Thứ tịch bỏ mình, đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Mọi người thấy diệp thứ tịch không có ngã xuống thân thể, nhìn xem cái kia thanh gắt gao chống đỡ thân thể của hắn trường kiếm, đồng loạt đi một cái cấp dưới lễ, tựa như là hắn còn sống đồng dạng. Chu Nhị đỡ lấy diệp thứ tịch thi thể, sau đó rút ra trên đất trường kiếm, những vật này đều là muốn hết sức mang về. Mỗi một vị thứ tịch đều cư công chí vĩ, làm ra qua cống hiến rất lớn, không nên cứ như vậy đặt ở giã ngoại hoang vu. Diệp thứ tịch trường kiếm toàn thân màu lam, thân kiếm so Chu Nhị Minh Hoàng muốn hẹp một chút, phía trên có khắc kiếm tên, Hàn Mang. Trần Định Căn dùng chính mình thô giáp đại thủ vô vỗ Chu Nhị bả vai, Chu Nhị quay đầu, cùng Trần Định Căn liếc nhau một cái, hắn thấy được Trần Định Căn tỉnh táo đôi mắt. Chu Nhị hít sâu một hơi, đúng vậy a, bây giờ không phải là làm cảm xúc lúc. Diệp thứ tịch đều tại đây thần không biết quỷ không hay bỏ mình, đại biểu địch nhân rất có thể liền tại phụ cận. Thậm chí, nó hiện tại liền đứng tại một góc nào đó, có nhiều thú vị nhìn về phía bên này. Tỉnh táo, hiện tại trọng yếu nhất chính là tỉnh táo. Mùi máu tươi còn có một chỗ. Chu Nhị trầm giọng nói, kỳ thật không cần nghĩ cũng hẳn phải biết, rất có thể nơi đó chính là viện trợ tiểu đội thi thể. Bọn hắn cũng không phải là không có đúng giờ tới tụ hợp, mà là bọn hắn đã không làm được đến mức này. Đối phương lại như thế nào làm được điểm này? Thế mà không có bất kỳ người nào cảm giác được chút nào năng lượng ba động. Sở dĩ chạy tới bên này, thế mà còn là nương tựa theo Chu Nhị cái mũi. Hiện tại cho người cảm giác, tựa như là chỗ tối tăm ẩn núp lấy một cái gián độc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ cho người ta một kích chí mạng. Có lẽ, đối phương giờ phút này cũng đang tìm lấy chúng ta. Nó bây giờ ở nơi nào? Chu Nhị ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào. Ngay cả Diệp Thứ Tịch cũng không là đối thủ, kỳ thật tăng thêm bọn hắn một nhóm người này, cũng bất quá là đưa đồ ăn. Muốn trước rút lui, chờ đợi trợ rút. Rút lui trước lui. Chu Nhị trầm giọng nói. Hắn vừa mới chuẩn bị hành động, cũng cảm giác được trường kiếm trong tay Hàn Mang đột nhiên chấn động, sau đó thoát ly tay phải của hắn, hướng phía nơi xa bay đi. Hàn Mang là đỉnh tiêm pháp khí, trường kiếm có linh, nó giống như cảm giác được cái gì, nó là tại cảnh báo. Đối phương ngay tại cái hướng kia. Rút lui. Chu Nhị trong mắt tràn đầy tơ máu, bắt đầu dẫn đội rút lui. Dừng dầm nơi xa, trường kiếm Hàn Mang tốc độ cực nhanh, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó một cước giẫm tại cột sáng bên trên, đem trường kiếm dẫm rơi xuống đất. Giang giác, Hàn Mang ứng thanh mà đứt, theo thân kiếm trung ương chô đứt gãy thành hai đoạn. Kia là một cái che kín tinh mịn lần phiên trần, mặt trên còn có lấy từng đạo quỷ dị mà hoa văn phức tạp. Nó gắt gao dẫm lên trường kiếm Hàn Mang, trên đùi mỗi một đạo đường vân đều lóe ra u ám ánh sáng. Bóng đen tựa như là phát tiết cảm xúc, tại đem thân kiếm dẫm thành hai đoạn về sau, lần nữa nhấc chân, sau đó rơi xuống, không ngừng lặp lại. Giang giác, giang giác, giang giác. Trường kiếm thân kiếm rất nhanh liền biến thành một đoạn, rơi lả tả trên đất. Dừng dậm một bên khác, Chu Nhị cùng Trần Định Căn mang theo tuần tra đội không ngừng rút lui. Diệp thứ tịch trường kiếm Hàn Mang cho bọn hắn cảnh cáo, cũng cho bọn hắn rút lui cơ hội. Ở phía sau rút lui quá trình bên trong, Chu Nhị cùng Trần Định Căn đột nhiên giật cả mình, sau đó liếc nhau một cái. Bọn hắn cảm giác được một tia nhàn nhạt khí tức, cùng trường kiếm Hàn Mang tương tự khí tức. Nó tại trên người của đối phương, liều chết nhiễm phải một tia ấn ký. Trước kia tất cả mọi người không cách nào cảm giác được đối phương khí tức, nhưng là hiện tại có thể căn cứ cái này đã ấn ký cảm giác được. Nó là muốn cho chúng ta thành chủ nhân của nó báo thù sao? Chu Nhị tại thầm nghĩ nói, sau đó nắm chặt trong tay Minh Hoàng. Tại rút lui quá trình bên trong, Chu Nhị đã thật nhanh liên hệ Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất, cho bọn hắn phát viện trợ tin nhắn. Diệp thứ tịch bỏ mình sự tình cũng ngay lập tức báo cáo cho tổ chức. Chu Nhị mặc dù trung quy thích tà mị cuồng quyến cười, mặc dù rất yêu trang bức, mặc dù trong lòng rất không có bức số. A, hắn khuyết điểm làm sao nhiều như vậy? Nhưng là bất kể nói thế nào, Chu Nhị tại tác chiến lúc vẫn tương đối lý trí. Tựa như Tiên Hoa Sơn một trận chiến, đã có thể mời đến Lâm Tiểu Thất Lộ Nhất Bạch dạng này ngoại viện, ta làm gì không mời? Làm tốt hết thể chuẩn bị, sau đó nên đánh thì đánh, nên lui liền lui, phương diện này hắn rất am hiểu. Tốt ta, kỳ thật chính là gặp chuyện không quyết tùy một đợt. Tùy chi đạo, bác đại tinh thâm. Thực lực của đối phương khẳng định là tại thất giai, bằng không thì cũng sẽ không ngay cả Diệp thứ tịch đều có thể giết chết. Chỉ dựa vào hắn cùng Trần Định Căn, tất nhiên không phải đối thủ của đối phương. Có thể lại thêm Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất, cái kia cũng không phải không có lực đánh một trận. Lúc này không giống ngày xưa, tất cả mọi người đang nhanh chóng trưởng thành cùng tiến bộ, đã sớm có một mình đảm đương một phía năng lực. Mà khi mọi người tập hợp một chỗ lúc, cố lực lượng này tuyệt đối là không thể khinh thường. Chỉ hy vọng trong tổ chức cũng có thể phái người tới trợ giúp đi, dạng này thì càng thêm ổn thỏa. Tố Thành, đáp án quán ba. Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất ngay lập tức liền tiếp thu được Chu Nhị xin giúp đỡ tin nhắn. Tất cả công tác chuẩn bị bọn hắn cũng sớm đã làm xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Lúc đầu bọn hắn tại hành động lần này bên trong nhiệm vụ chính là tại chỗ chờ lệnh, sau đó bên nào cần trợ giúp liền hướng bên nào chạy. Chu Nhị bên này ngay cả thứ tịch đều trực tiếp chết trận, không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất. Phải biết, cái khác vài chi đội ngũ có thể nói là cuồng phong quét lá dụng, đem yêu ma tổ chức đánh cho không muốn không được, một mực không có đụng phải cái gì xương cứng. Rất rõ ràng, Chu Nhị cùng Trần Định Căn vận khí không tốt, hai người bọn họ đụng phải. Theo tình huống trước mắt đến xem, tuần tra đội tình huống có chút khó giải quyết ta. Như vậy, trong nhà liền giao cho các ngươi. Lộ Lao bản hướng để ở nhà chúng nhân nói, vẫn không quên nuốt vớt tiểu yêu đôi kia hồ ly lô thai. Đám người cùng nhau gật đầu, tiểu yêu cũng vẫn không biết Nhất Bạch ba ba cùng tiểu thất mụ mụ rốt cuộc là đi làm cái gì, vẫn la hét muốn để bọn hắn mang một ít ăn cùng đồ chơi trở về. Lúc không ta đợi, Lộ Nhất Bạch hướng phía Hắc Béo vẫy vẫy tay, lập tức xuất phát. Sau đó, tất nhiên có một trận đánh ác liệt muốn đánh. bất quá có thể cùng người quen bọn họ kể vai chiến đấu, cũng coi như không tệ. Phải biết, Chu Nhị là trực tiếp hẹ chặt phát giọng nói xin giúp đỡ, giọng nói kia mặc dù ra vẻ trấn định, nhưng là nghe ra, nội tâm của hắn bên trong kỳ thật hoảng được một tớt. Mọi người mặc dù ngày bình thường đều không coi Chu Nhị là chuyện, cảm giác hắn tựa như là chỉ nhị cát, nhưng không có nghĩa là mọi người cảm tình liền không sâu. Cũng không biết là cái nào không có mắt, lại dám tại bên ngoài khi dễ chúng ta chó nuôi trong nhà. Chương 292. Vào trận cúc. Chạy tới trên đường tiếp viện, từ nữ tài xế Lâm Tiểu Thất cơi xe gắn máy, Lộ Nhất Bạch thì ngồi ở phía sau tòa nắm cả nàng bờ eo thon. Hắc Béo thì túi tại Lộ Nhất Bạch trên bờ vai. Theo kỹ thuật lái xe nhìn lại, Lộ Nhất Bạch tạm thời không phải là đối thủ của Lâm Tiểu Thất, đương nhiên, ở một phương diện khác kỹ thuật lái xe ngoại trừ. Chí ít hắn thì cho là như vậy. Hiện tại cảm thụ của hắn chính là, Hắc Béo thật nặng, Tiểu Thất tốt gầy. Lâm Tiểu Thất mặc dù là ăn hàng, nhưng dáng người một mực rất bạo tạc, cùng những kia mỗi ngày nháo muốn giảm béo, nhưng chưa từng có thành công qua nữ sinh không giống. Đương nhiên, những nữ sinh này không cách nào gầy xuống tới cũng là có thể lý giải, dù sao rất nhiều nam nhân không phải cũng là hướng bạn gái tuyên bố lần này muốn non có người, sau đó 2 phút đồng hồ không đến liền bắt đầu hút thuốc lá sao. Lần này theo Ô Thành đuổi đã đi tiếp viện, đại khái muốn 2 giờ đường xe, còn tốt tuần tra đội cùng Diệp Thứ Tịch ngay từ đầu là lựa chọn tại chiếc tỉnh tụ hợp. Lâm Tiểu Thất rất gọn gàng mà linh hoạt đem chính mình tóc dài cho ghim, bằng không đợi Hạ Phong đại, Lộ Nhất Bạch sẽ ăn đầy miệng tóc. Đương nhiên, ấm áp nhắc nhở, người bình thường điều khiển xe gắn máy nhất định phải mang mũ giáp, dù sao Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất quang không chết đụng không chết, nhưng các ngươi sẽ làm bị thương rất khó coi. Xe gắn máy rất nhanh liền lái ra khỏi Ô Thành phạm vi, Lộ Nhất Bạch linh khí thân hòa hiệu quả cũng sẽ tiêu tán. Bất quá lấy hắn bây giờ tổng hợp chiến lực, dù cho không sử dụng hồn đinh, bình thường lục giai cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nếu lại đem hồn đinh đâm vào quỷ quái trên thân, coi nó là làm máy phát điện lời nói, tại lục giai bên trong có thể chống qua được Lộ lao bản người, cũng không nhiều. Cho nên, dù cho rời đi Ô Thành, hắn từ lâu không phải trong ngày thường cần Lâm Tiểu Thất bảo kê tiểu manh tân, hắn hiện tại tổng hợp chiến lược so với Lâm Tiểu Thất đều muốn hơn một chút. Hy vọng bọn họ hiện tại đừng xảy ra chuyện gì a. Lộ Nhất Bạch ở trong lòng nói. Dương Dậm, Trần Định Căn cùng Chu Nhị mang theo tuần tra đội không đoạn hậu rút lui. Nâng Diệp Thứ Tịch bội kiếm Hàn Ma Phúc, bọn hắn hiện tại có thể cảm giác được vị trí của đối phương, nếu không như thế mù nhảy lên, không chừng sẽ đụng vào nhân ra trên họng súng. Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất đã chạy tới. Chu Nhị hướng Trần Định Căn nói. Trần Định Căn nhẹ gật đầu. Không nói gì. Kỳ thật dù cho Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất chạy tới nơi này, tình thế cũng không thể lạc quan. Thất giai cùng lục giai, hoàn toàn là không giống. Cho dù là 4 người bọn họ liên thủ, Trần Định Căn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng Diệp Thứ Tịch, huống chi là giết chết Diệp Thứ Tịch yêu ma. Chu Nhị đối với Diệp Thứ Tịch thực lực không hiểu, nhưng Trần Định Căn có. Hắn từng có một lần đi theo Thứ Tịch đồng thời hành động kinh lịch, mặc dù đối phương không phải Diệp Thứ Tịch, nhưng Diệp Thứ Tịch thực lực có lẽ so vị kia Thứ Tịch càng mạnh một chút. Dù sao kiếm tu về mặt sức chiến đấu vẫn còn có chút ưu thế, mà Diệp Thứ Tịch xem như đương đại kiếm tu đệ nhất nhân, chiến lực tại người gác đêm tổ chức bên trong cũng là có tên tuổi nhân vật. Theo Sáo Lộ tới nói, nhân vật bậc này không nên nhanh như vậy lĩnh cơm hộp mới đúng, nhưng là không có cách, hiện thực chính là như thế, sẽ không theo Sáo Lộ ra bài. Đối phương tựa hồ không có cảm giác được chúng ta vị trí cụ thể. Chu Nhị hướng Trần Định Căn nói, tuần tra đội là có không ít tiềm hành pháp khí, có thể ẩn tàng trong đội ngũ nhân viên khí thức, đặc biệt tốt dùng. Nhưng thứ này tại thần thức tương đối mạnh hung hàn yêu ma trước mặt, chứng dùng không có. Bình thường sau khi bị nhìn thấu, Chu Nhị liền sẽ dẫn đội trực tiếp cứng rắn chống. Chỉ cần đem đối diện toàn bộ giết sạch, vậy cái này chính là một lần hoàn mỹ tiềm hành. Có hay không bị phát hiện căn bản không trọng yếu được chứ. Nhưng lần này không giống, lần này muốn theo tâm từng cái. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, thực lực của đối phương cao tới cấp 7, ngay cả Diệp Thứ Tịch cũng không là đối thủ, tại thần thức phương diện vì sao lại như thế nhược à? Giảng đạo lý, không nên a. Ở trong đó khẳng định có vấn đề gì. Chu Nhị hiện tại liền cùng đầu tại bên ngoài vui chơi cậu tử, mang theo đội ngũ của hắn trên nhảy dưới tránh, dù sao đối phương căn bản tìm không thấy chúng ta, mà lại bắt đầu hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới. Tạm thời có lẽ an toàn, trước nghỉ ngơi tại chỗ một cái đi. Chu Nhị thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc nói. Lúc trước có nói qua, đại bộ phận người gác đêm đi đều là cùng loại với pháp gia con đường, không phải tất cả mọi người cùng đau bụng kinh một mạch đồng dạng có cường hành nhục thể, tại chỗ chỉnh đốn vẫn rất có cần thiết. Cách đó không xa liền có một cái hư hư thực thực cấp 7 yêu ma tồn tại đáng sợ, tất cả mọi người trong đấy lòng vẫn rất có áp lực. Có người mở ra một hộp một kẹo thuần, bắt đầu chia phát. Lúc này tất cả mọi người cần hiểu áp, chỉ bất quá mỗi người hiểu áp phương thức cũng khác nhau. Xem như tuần tra đội một viên, kỳ thật cũng là rất nguy hiểm, nhất định phải học được bản thân điều tiết mới được. Chỉ bất quá tuần tra trong đội kỳ hoa tương đối nhiều, có người dựa vào ăn kẹo, có người dựa vào nhắm mắt minh tưởng, có người sẽ còn làm một bộ mắt vật lý trị liệu. Chu Nhị bình thường chọn nghe ca nhạc, đeo ống nghe lên kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, con mắt, lỗ tai cũng không sánh nổi thần thức tới đáng tin. Muốn nghe a? Chu Nhị cầm lấy một cái tai, ngồi đối diện ở bên cạnh hắn Trần Định Căn nói. Trần Định Căn hướng hắn chất phác cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Chu Nhị kỳ thật rất rõ ràng, Trần Định Căn không cần giải áp. Hắn sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy, căn bản sẽ không cảm thấy khẩn trương. Hoặc là nói, hắn là vệ đạo người, cho đến nay, vệ đạo người không một kết thúc yên lành, hắn biết mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết trận, cho nên hắn không hề khẩn trương. Đương nhiên, đây cũng là Chu Nhị đứng đầu nhìn khó chịu hắn một chút. Nhìn xem Trần Định Căn một mặt bình tĩnh, Chu Nhị tức giận rất dùng sức đem một cái thai nhét vào lỗ thai của hắn, sau đó phát ra lên tương đối này âm nhạc. Này một điểm âm nhạc có thể để cho hắn giấy lên đến, cả người cũng sẽ lại thêm có đấu trí chút. Lại nói không ít người có lẽ đều có dạng này thể nghiệm, đó chính là đeo ống nghe lên phóng đại âm lượng sau đó đi tại trên đường cái, nếu như trong thai nghe để chính là rất này rất bất ca, đi đường tư thế đều sẽ trong bất chi bất giác trở nên tú một chút. Ca khúc mới vừa vận thả một bài, Chu Nhị cùng Trần Định Căn liền cùng lúc nhíu mày. Bọn hắn vẫn luôn có tại dùng thần thức cảm giác vị trí của đối phương, theo nó di động quỹ tích nhìn lại, nó tựa hồ cũng không có đang tìm kiếm lấy cái gì, mà là thẳng tắp hướng ra phía ngoài chạy tới. Lại hướng bên ngoài, thì không phải là rừng rậm. Bên ngoài là vừa mới tiến hành xong cũ thôn cải tạo khu nhà mới. Bên trong trụ đầy cư dân. Đối phương căn bản không có ý định tìm ra bọn hắn, mà là trực tiếp buộc bọn họ hiện thân. Làm sao bây giờ? Hiện tại tình huống, tựa như là phía trước chính là một cái biển lửa, mọi người hiện tại phòng cháy trang bị không có chuẩn bị đầy đủ, xông đi vào rất có thể sẽ chết, có thể là thế lửa vẫn tại lan tràn, rất có thể sẽ đốt tới chúng quanh hộ gia đình. Tất cả người bình thường đều tại ra bên ngoài chạy, nhưng là nhân viên chữa cháy không được. Bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn nghịch hành, phóng tới biển lửa. Chu Nhị vội vã quay đầu, hắn cùng Trần Định Căn bốn mắt nhìn nhau. Hắn thấy được một đôi vẫn như cũ rất lánh tính đôi mắt. Dưới loại tình huống này, Trần Định Căn vẫn không quên đối với hắn thật thà cười ngây ngô một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Nhị bả vai. Trong hai ngày bắt đầu phát ra lên tiếp theo bài hát, Ngũ Nguyệt Thiên Ca, cả tên vào trận khúc. Chiến. Chương 293. Chúng ta là tuần tra đội. Bên ngoài rừng rậm bên cạnh, một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo thân ảnh đang tại khắp nơi ung dung đi tới. Nó một đường theo chỗ rừng sâu đi ra, đi đâu vào đấy, liền ngay cả mở ra tiến độ tựa như đều là nhất trí. Nó đang chờ người gác đêm bọn họ đuổi theo. Siêu, đầu ngón tay của nó có một vật đang nhanh chóng xoay tròn lấy, tựa như đầu ngón tay con quay, kia là Diệp Thứ Tịch bội kiếm Hàn Mang một bộ phận thân kiếm. Nó kỳ thật rất rõ ràng chính mình bạo lực đạp vỡ thanh này đỉnh tiêm pháp khí về sau, trên thân liền nhiễm phải nó ân ký, có thể cho còn lại người gác đêm cung cấp định vị. Nhưng là nó không quan tâm, cùng chính mình mèo vờn chuột đồng dạng đi tìm bọn họ, còn không bằng để chính bọn hắn tìm tới cửa. Tựa như nổi danh minh tinh điện ảnh, vang danh thiên hạ đại mỹ nhân Ô Ảo Gì Hết Bờ đã từng nói một câu, phiên dịch thành tiếng Trung sau khi lại thêm có mị lực. Ta đương nhiên không thi hội mưu toàn hái trăng, ta muốn mặt trăng chạy ta mà đến. Đang đi tới, nó đã có thể nhìn thấy cách đó không xa đèn đường. Trước mắt chính là vừa mới cũ thôn cải tạo hoàn tất khu nhà mới, toàn bộ đều là tân phòng, thôn dân đã trên cơ bản đều vào ở. Hiện tại mặc dù là hơn nửa đêm, nhưng còn có mấy chỗ gian nhà là đèn sáng, cái này rất bình thường. Hiện nay xã hội ngày đêm đảo ngược người cũng không thiếu, chỉ bất quá có thể là tại làm vui, tỉ như chơi game, nhìn không thể miêu tả video, thành thích vỗ tay loại hình, có thì là vì sinh tồn, còn tại công tác. Đi đến vị trí này về sau, nó dừng bước, sau đó tiện tay ném ra kiếm trong tay thân mảnh vỡ. Linh kiếm Hàn Mang mảnh vỡ trực tiếp ở giữa không trung xẹt qua, mỗi một ngọn đèn đường đều vỡ ra, đã dẫn phát một trận nhỏ bạo động. Đối với thực lực mạnh mẽ nó tới nói, cái này bất quá tựa như là cái đùa ác, đồng thời cũng là một loại thái độ biểu hiện, một loại uy hiếp. Dưới cái nhìn của nó, yêu ma tổ chức tổng thể thực lực tuyệt đối không phải người gác đêm tổ chức đối thủ, nếu không mọi người cũng sẽ không làm âm u trong đường cống ngầm chuột, chỉ bất quá thực lực các ngươi cường hành thì phải làm thế nào đây? Loại thời điểm này, biết rõ rất có thể chính là chịu chết, còn không phải như vậy muốn lựa chọn đứng ra. Mọi người bất quá đều là chút trong đêm tối kẻ đáng thương mà thôi. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, dẫn đến thần trí của nó cảm giác lực rất kém cỏi, nhưng nó thực tuyệt không gấp. Chờ những này đáng thương người gác đêm bọn họ lại tới gần một chút, tự nhiên là có thể cảm giác được. Rất nhanh, nó liền không khỏi có chút nghi ngờ. Tới rồi sao? Trần Định Căn cùng Chu Nhị chính mang theo tuần tra đội đội viên không ngừng tới gần. Người gác đêm tổ chức mặc dù tổng thể thực lực mạnh mẽ, nhưng là vì duy trì ổn định, có đôi khi hoàn toàn chính xác chính là bị động như vậy. Huống chi Trần Định Căn là vệ đạo người, dưới loại tình huống này, hắn không có bất kỳ cái gì lý do lùi ra phía sau. Vệ đạo người liền nên đứng tại con đường phía trước nhất. Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất đã tăng tốc chạy về đằng này, nhưng đoán chừng tối thiểu còn muốn nửa giờ. Chu Nhị hướng Trần Định Căn nói, chỉ là rất rõ ràng, đối phương đã không có gì kiên nhẫn. Vừa mới nó trực tiếp phá hủy một đường đèn đường, kỳ thật chính là một loại cảnh báo. Từ Lý Hữu Đức có dẫn đội hiệp trợ bộ môn giờ phút này liền theo tuần tra đội phía sau, Chu Nhị quay đầu lại nói, tới kịp nhanh chóng sơ tán cư dân sao? Suy nghĩ của hắn là mọi người ý đồ ngăn lại đối phương, trước tiên đem cư dân sơ tán rồi lại nói, đến lúc đó tỉnh tự chiến, còn sẽ có điểm đường lùi. Lý Hữu Đức lắc đầu. Hiện tại là hơn nửa đêm, rất nhiều người đã đi ngủ. Mà lại nơi này là vừa mới cũ thôn cải tạo khu nhà mới, lấy không thiếu thôn dân tính tình, dù cho tiến hành nhân công sơ tán, hiệu suất cũng sẽ rất thấp. Chỉ có tự chiến. Nó động. Đi về phía trước. Chu Nhị con ngươi hơi co lại nói, đối phương rõ ràng đã kiên nhẫn qua đi sạch sẽ, mặc dù nó lúc đầu đối với người bình thường hứng thú thì không phải là rất lớn, chỉ là vì bức còn lại người gác đêm bọn họ hiện thân, nhưng sớm đến một chút khai vị thức nhắm, nó cũng chê ít. Động thủ. Trần Định Căn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Theo hắn chạy, nổi lên cơn gió thổi lên hắn chống rông ống tay áo. Hắn mãi mãi cũng là như thế này, ngay bình thường tựa như là cái khờ ngốc người hiền lành. Mặc dù khổ người rất lớn, nhưng cho người ta một loại ngốc đại cá tử cảm giác, giống như ai cũng có thể khi dễ hắn, hắn cũng sẽ không phát cáu. Chỉ khi nào tiến vào trạng thái, hắn mãi mãi cũng sẽ giống như bây giờ khí thế siêu quần, thẳng tiến không lùi. Danh hiệu của hắn là tướng quân, là Chu Nhị lấy. Hắn nguyện ý làm người gác đêm tổ chức bên trong sông lên phía trước nhất mạnh tướng. Vì để tránh cho người bình thường chú ý tới bên này, tuần tra đội lập tức thi triển cấm chế, đem kẻ bên này phong tỏa. Chu Nhị cũng ngay lập tức rút ra bội kiếm của mình Minh Hoàng, kiếm vực bị hắn thi triển ra, đi theo Trần Định Căn phía sau. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, hắn cùng Trần Định Căn phối hợp số lần là nhiều nhất, mỗi một lần đều là ngốc đại cá tử sông lên phía trước nhất, sau đó hắn theo sát phía sau. Nói thật, nhìn hắn bóng lưng, Chu Nhị mỗi một lần đều cảm thấy rất an tâm. Nhưng từ khi Tiên Hoa Sơn một trận chiến về sau, hết thảy liền trở nên không giống với lúc trước. Hắn vẫn là đần độn xông lên phía trước nhất, nhưng Chu Nhị ở phía sau nhìn thấy, không chỉ có vĩ ngạn bóng lưng, còn có cái kia chống rông ống tay áo. Hắn đã mất đi một cánh tay, mà lại lần này cục diện là từ trước tới nay khó giải quyết nhất một lần. Chu Nhị nằm mơ đều không có nghĩ qua, chính mình có một ngày thế mà lại cùng cấp 7 yêu ma đến một đợt sinh tử cục. Theo Trần Định Căn cùng Chu Nhị hành động, hai cái vực trực tiếp sinh ra, xông vào phía trước nhất, mà tuần tra đội còn lại thành viên trực tiếp kết trận, theo sát tại bọn hắn phía sau. Tuần tra đội mỗi một cái thành viên đều ghi nhớ lấy thân phận của mình, chúng ta là tuần tra đội một viên, chúng ta là yêu ma thợ săn. Trong bọn họ, thực lực thấp một chút khả năng mới cấp 3 đỉnh phong, thực lực cao nhất phó đội trưởng Trần Thanh Câu, cũng bất quá là ngũ giai tiêu chuẩn. Đặt ở địa phương khác, từ những người này kết trận, đã là một cố không thể khinh thường lực lượng, nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt chính là ngay cả thứ tịch đều không thể giải quyết tồn tại cường hãn. Ngày đêm khác biệt, có thể là. Vậy thì thế nào? Chỉ ít tại khí thế phương diện, không ai sợ hãi rụt rè. Thực lực chênh lệch xa chính là thua sao? Lúc tỉ thí hoàn toàn chính xác là như vậy. Nhưng bây giờ đâu? Ra ra ngươi bọn họ từ con lúc, cái kia mới gọi thua. Tuần tra đội thành lập đã có hơn 100 năm, mỗi một cái gia nhập tuần tra đội được thành viên đều từng đọc qua đời thứ nhất tuần tra đội trung đoàn trưởng nhật ký, hắn là bị thương nặng không cách nào khỏi hẳn chí tử. Dĩ ngôn bên trong có một câu bị tất cả tuần tra đội người đời sau ghi khắc. Đời ta tiếc nuối duy nhất chính là chỉ có một lần sinh mệnh đến thủ vệ tổ quốc của ta. Lần trước Tiên Hoa Sơn một trận chiến, bọn hắn càng là trơ mắt nhìn tóc trắng xóa lao tiền bối Ngô Tịnh Thổ chết tại trước người của bọn hắn. Đã về hưu bảo dưỡng tuổi thọ lão nhân còn như vậy, chúng ta tuổi trẻ bình sĩ lại có sợ gì? Có thể nguyện vì cái này tốt đẹp non sông chịu chết. Nguyện vọng. Sát trận, lên. Lao tử có thể là để các yêu ma nghe tin đã sợ mất mật tuần tra đội một viên. Giết. Chương 294. Đánh rơi yêu ma chân trái. Tuần tra đội từ người gác đêm tổ chức thành lập tại hơn 100 năm trước, Giang Trích Thượng Hải địa khu hết thảy có 3 chi tuần tra đội, mà Chu Nhị cái này một chi là 3 chi tuần tra đội đứng đầu. Mặc kệ là tổng thể sức chiến đấu vẫn là chiến tích, Chu Nhị chi này tuần tra đội đều là xa xa dẫn trước. Mặc dù tuần tra trong đội mỗi người đều cảm thấy mình đội trưởng rất kỳ hoa, tựa như là một cái trang bức thành nghiện nhị cát, nhưng là bất kể nói thế nào, từ hắn tiếp nhận tuần tra đội đội trưởng trước về sau, chi này tuần tra đội hoàn toàn chính xác hoàn thành không thiếu rất nhiều mắt người bên trong nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đương nhiên, có một nguyên nhân quan trọng cũng là bởi vì nhà mình đội trưởng cơ hữu rất ưu bức, đường đường vệ đạo người, luôn là đây giúp đỡ. Phải biết, Trần Định Căn có thể là Giang Chết Thượng Hải địa khu duy nhất một vị vệ đạo người, cũng là người gác đêm tổ chức 30 tuổi phía dưới giết bảng đứng đầu bảng. Nhưng là bất kể nói thế nào, bởi vì có bực này chiến tích, tuần tra đội mỗi một vị đội viên hoặc nhiều hoặc ít đều có sự kiêu ngạo của mình, bọn hắn cũng đáng được cái này một phần kiêu ngạo. Bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh, bao nhiêu lần nhiệm vụ không thể hoàn thành, chúng ta đều hoàn thành. Địch nhân trước mắt mặc dù cường đại trước nay chưa từng có, nhưng là không có bất kỳ cái gì một người lùi bước. Tại bực này yêu ma cường đại trước mặt, kết trận tiến hành phòng ngự đã không có cần gì phải, muốn kết trận liền trực tiếp là sát trận. Chỉ công không phòng. Tử vong kỳ thật không hề đáng sợ, mọi người đã sớm có tâm lý kiến thiết, đều biết mình rất có thể không cẩn thận liền sẽ chết. Sợ là sợ chết không có giá trị. Mỗi cái tính mạng con người đều chỉ có một cái, dùng không được không tính toán chi li a. Dừng dậm chỗ, con yêu ma kia chậm rãi xoay người lại, một cỗ cường đại khí tức lấy nó làm trung tâm tứ tán ra, so với lúc trước một con kia cưỡng ép tăng lên tới thất giai nữ yêu ma vô cùng cường hãn. Quỷ dị chính là, trên người nó lực lượng rất lộn xộn. Nó cũng có chút quá xấu xí không chịu nổi. Nói xác thực, cái này căn bản liền không giống như là một cái yêu ma, mà càng giống là rất nhiều yêu ma ghép lại với nhau sản phẩm. Đây là một cái không đâu vào đâu. Đầu lâu của nó, hai tay, thân thể, hai chân, cũng giống như là tới từ khác biệt yêu ma. Có mặt mỗi một cái người gác đêm đều thần kinh bách chiến, cùng nhiều loại yêu ma đã từng quen biết, nhận ra trên người của nó không thiếu yêu ma vết tích. Tỷ như đầu lâu của nó giống như là giác ma nhất tộc, đỉnh đầu còn có như là liêm đao đồng dạng sừng thú, mà hai cánh tay của nó thì lại đến từ tại núi yêu nhất tộc, có lực lượng khổng lồ. Con mẹ nó đến cùng là thứ đồ gì? Chủ yếu nhất là trong tròng mắt của nó không có chút nào thần thái. Cái này căn bản là một cái tử vật, là chấp vá máy móc chiến đấu. Cũng nguyên nhân chính là này nó mới có lấy cao tới thất giai thực lực, nhưng không có thất giai nên có thần thức cảm giác lực. Bởi vì nó áp căn bản không hề thần thức a. Chu Nhị nhìn về phía con quái vật này, trên người hắn lông tơ đều dựng đứng lên. Loại quái vật này khẳng định là không có thần trí, như vậy chỉ có thể nói rõ một chút, tại trong một góc khác, chí ít vẫn ẩn giấu một cái ẩn dấu yêu ma đang khống chế nó. Một cái mắt, Chu Nhị liền có một loại bị rắn độc theo dõi cảm giác, nhất cử nhất động của mình giống như đều tại đối phương nhìn chăm chú phía dưới. Trần Định Căn nét mặt cũng rất nghiêm trọng, chỉ bất quá hắn cùng Chu Nhị chú ý điểm cũng không giống nhau, hắn lại nhìn chòng chọc vào cái quái vật này chân trái. Hắn phát hiện Chu Nhị không có vật phát hiện. Cái quái vật này trên thân thể mỗi một cái bộ vị đều là tới từ cao giai yêu ma, hắn dám khẳng định, mỗi một cái bộ vị nơi phát ra, tuyệt đối đều sẽ không thấp hơn lục giai, thậm chí có thể là thất giai. Mặc dù không biết cuối cùng là làm được bằng cách nào, nhưng hoàn toàn chính xác đem những yêu ma này thi thể tiến hành phế vật lợi dụng. Có thể hết lần này tới lần khác chính là những này cường hành yêu ma hải cốt, giờ phút này nhưng không có cho người ta cảm giác được chúng nó nên có lực lượng. Toàn bộ quái vật lực lượng đều đến từ một con kia che kín lân phiến chân trái, mặt trên còn có lấy từng đạo màu đen hoa văn phức tạp. Còn lại yêu ma hải cốt chỉ là vì đảm nhận lại phần này lực lượng. Là cái gì? Cần 6-7 cấp yêu ma mới có thể khó khăn lắm thừa nhận đánh vác. Con quái vật này có thể cường hãn đến giết chết Diệp Thứ Tịch. Trần Định Căn trong nháy mắt liền có suy đoán. Xem như vậy đạo người, hắn biết đến sự tình xa so với Chu Nhị phải hơn rất nhiều. Kỳ thật nếu như Lộ Nhất Bạch tại lúc này đã chạy tới hiện trường, hắn nhất định cũng sẽ bị cái quái vật này bị dọa cho phát sợ, nhất là một con kia che kín lân phiến chân trái. Bởi vì cái này chân trái hắn sẽ rất nhìn quen mắt. Tại Tiên Hoa Sơn trong phong ấn, hắn gặp qua tương tự che kín lân phiến cùng Đường Vân cánh tay. Mà tại Ô Thành Nghĩa Địa công cộng trong phong ấn, hắn thì gặp qua dạng này yêu ma đùi phải. Mà lại cánh tay còn hướng hắn ngoắc ngón tay, đùi phải cũng treo tức hướng hắn ngoắc ngoắc đầu ngón chân. Lấy cái kia phiêu du không chừng não mạch kín, vẫn từng một lần hoài nghi tới những này gây chi là không phải là đối ta có cái gì ý nghĩ xấu. Còn nhớ rõ Quý Đức Khẩn tại ngày đó cùng Lộ Nhất Bạch nói qua, bởi vì một chút nguyên nhân, bị phong ấn lấy yêu ma chân trái di thất, hẳn là bị yêu ma tổ chức cho thu hoạch. Về sau Lộ Nhất Bạch mấy người cũng từng nhiều lần nhìn thấy qua gãy chi bên trong yêu huyết, lúc trước một ống yêu huyết vẫn cưỡng ép đem con kia nữ yêu ma ngắn ngủi tăng lên tới thất giai thực lực. Hôm nay, thế mà gặp được hoàn chỉnh yêu ma chân trái, cũng chính là nó, dễ như trở bàn tay liền đạp vỡ Hàn Mang dạng này đỉnh tiêm pháp khí. Chiến đấu hết sức căng thẳng, hết thảy đều đã dung không được Trần Định Căn cùng Chu Nhị suy nghĩ nhiều, chỉ có tử chiến. Bây giờ Chu Nhị cùng Trần Định Căn lại thêm cả chi tuần tra đội, cho dù là bình thường thất giai đều không nhất định là bọn hắn đối thủ, nhưng đối phương tựa hồ rất có lòng tin. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có vài vị tuần tra đội đội viên bay ngược ra ngoài, không rõ sống chết. Cái quái vật này không có bất kỳ thần thông, hoàn toàn bằng dựa vào chính là trên thân hết sức lực lượng mạnh mẽ. Sát trận trong nháy mắt liền thiếu một góc, còn sót lại thành viên lập tức bổ sung. Bọn hắn thậm chí cũng không kịp đi suy nghĩ là ai ngã xuống. Ngã xuống có lẽ là chính mình thân cận nhất đồng đội, có lẽ là cùng mình luôn là cãi nhau lẫn nhau thấy ngứa mắt cái kia, loại thời điểm này mỗi người đều không thể phân tâm, trong nội tâm đều một cái ý niệm trong đầu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Cho dù là bạo thể mà chết, cũng muốn không ngừng chiến đấu. Ít nhất phải để nó chịu bị thương. Trần Định Căn cùng Chu Nhị một trái một phải trực tiếp công về phía yêu ma, lúc đầu Chu Nhị là đứng tại yêu ma bên trái, dựa theo trước kia chiến đấu quen thuộc, liền nên từ hắn công phía bên trái một bên. Nhưng không biết vì cái gì, Trần Định Căn nhanh chóng đuổi tới trước người hắn, dẫn đầu lựa chọn bên trái phương vị, Chu Nhị đành phải ngoặt một cái, công phía bên phải một bên. Hắn không hề biết rõ Trần Định Căn tại sao phải làm như vậy, hiện tại cũng không có thời gian để hắn đi suy nghĩ những chi tiết này. Đội viên của hắn đang không ngừng ngã xuống, không ngừng ngã xuống. Đối phương thật sự là quá cường hành, mỗi một lần tiến công đều không thể tổn thương nó mảy may, mà tuần tra đội thì tại không ngừng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Có chút từ ngữ, tại trong từ điển nhìn thấy lúc không có cảm giác gì, nhưng trong hiện thực một khi sinh ra tình huống tương tự, sẽ phát hiện những này từ ngữ là lãnh khốc như vậy cùng băng lãnh, tỉ như nhân lực có lúc hết. Nơi xa, Lý Hưu Đức cùng hắn hiệp trợ bộ môn một đám trợ thủ đều chú ý tới chiến cuộc. Người gác đêm tác chiến lúc, hiệp trợ bộ môn không thể trực tiếp tham dự chiến đấu, đây là quy củ. Nhưng một khi người gác đêm tất cả chiến tử, hiệp trợ bộ môn mặc dù là nhân viên hậu cần, đồng dạng cũng phải nhận lãnh trách nhiệm của bọn hắn. Công việc này cùng ma giờ phút này hai mắt đỏ bừng, hắn quay đầu, quát tầm lên. Toàn thể đều có chuẩn bị chiến đấu. Chương 295. Người gác đêm lời thề. Hiện tại đã là cuối thu, mùa đông sắp tới. Ban đêm cơn gió thổi qua, Lộ Nhất Bạch cảm thấy một trận ý lạnh. Theo lý thuyết, lấy cái kia biến thái thể chất, căn bản cũng không có thể sẽ cảm thấy rất lạnh, nhưng hắn lại vẫn là không nhịn được giật cả mình. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn nhận được Chu Nhị gửi tới tin tức, nội dung chỉ có ba chữ: hành động. Lúc trước còn tại trốn trốn tránh tránh lấy chờ đợi Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất trợ giúp, sau một khắc liền bắt đầu hành động, bên trong tất nhiên là có nguyên nhân. Kỳ thật nguyên nhân cụ thể Lộ Nhất Bạch cũng đại khái có thể đoán được, bởi vì người gác đêm tổ chức hoàn toàn chính xác nhiều khi sẽ có chút bị động. Nhưng hắn không tưởng tượng ra được hiện tại sẽ là như thế nào tình huống. Tiểu Thất, đi bên này. Lộ Nhất Bạch cảm giác thoáng cái chung quanh địa hình về sau, hướng Lâm Tiểu Thất nói. Sắp đến. Sắp đến. Nhị cầu tử cùng ngốc đại cá tử nhất định phải cứng chắc ca. Trong rừng rậm, tình hình chiến đấu thảm liệt. Tuần tra trong đội đội viên một cái tiếp một cái ngã xuống, mà cho đến nay, cái quái vật này đều là lông tóc không thương. Cái này từ mấy cỗ yêu ma hải cốt chấp và quái vật thật sự là quá cường đại, hoặc là nói là một con kia yêu ma chân trái quá cường đại. Linh kiếm Hàn Mang lưu lại ấn ký liền dính bám vào trên chân trái, rất rõ ràng, chính là nó một cước đạp gãy Hàn Mang. Tại quá trình chiến đấu bên trong, Trần Định Căn cũng không có tại cái quái vật này trên thân cảm giác được bất kỳ huyết mạch lực lượng. Yêu ma cùng người gác đêm khác biệt, yêu ma là dựa vào huyết mạch lực lượng tu hành, đây cũng là chúng nó thực lực cường đại bản nguyên. Cái quái vật này trên thân không có huyết mạch lực lượng, đại biểu cho bọn nó cùng với là một cái xác không. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một cái yêu ma chân trái rất có thể trải qua đặc thù xử lý, bên trong ngay cả một giọt yêu huyết đều không có. Không có yêu huyết cũng còn có đáng sợ như vậy lực lượng, con yêu ma này khi còn sống đến cùng là thực lực gì? Chủ yếu nhất là, người điều khiển rốt cuộc núp ở chỗ nào? Cái quái vật này chẳng qua là cái tử vật, nó tựa như là một bộ chắp vá lung tung khôi lỗi. Kỳ thật chỉ cần tìm được núp trong bóng tối người điều khiển đồng thời đem hắn đánh giết, như vậy hết thảy vấn đề liền đều chiếm được giải quyết. Loại tình huống này, Chu Nhị liền phá lệ tưởng niệm Lộ Nhất Bạch. Trong đám người, là thuộc hắn tại thần thức phương diện mạnh nhất. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Lộ Nhất Bạch tại thần thức phương diện tu luyện đã không phải là thiên phú dị bẩm có thể hình dung, có thể nói là vô cùng biến thái. Thần thức tu luyện độ khó rất lớn, rất nhiều người khả năng thực lực đạt đến ngũ giai, nhưng thần thức nhưng không có đuổi theo, nơi nào sẽ giống Lộ Nhất Bạch dạng này, không hiểu thấu liền trực tiếp đột phá đến thất giai. Mà lại lấy hắn bây giờ tình huống đến xem, tu vi thần thức của hắn mỗi ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ. Đã nói xong luyện thể lưu đâu, ngươi chơi như thế nào lên linh lục hợp nhất? Chỉ tiếc bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Bành, một thân ảnh bị quái vật trực tiếp đụng bay ra ngoài. Trần Thanh Câu, Chu Nhị nhịn không được hét lớn. Đạo này bị đụng bay bóng người chính là tuần tra đội phó đội trưởng, danh hiệu Truy Phong Trần Thanh Câu. Hắn là tuần tra trong đội ngoại trừ Chu Nhị bên ngoài người mạnh nhất, thực lực tại ngũ giai người gác đêm bên trong đều xem như người nổi bật. Chủ yếu nhất là, hắn là một vị rất ưu tú trợ thủ. Lấy Chu Nhị tính tình, rất nhiều rườm rà sự tình cùng chi tiết căn bản là chú ý không đến, mà Trần Thanh Câu có thể. Hắn tướng mạo rất thanh tú, có đôi khi cho người ta một loại tiểu bạch kiểm, nữ sinh tướng mạo cảm giác, trên thực tế hắn rất nhiều thời gian có lẽ so các cô nương còn nhỏ hơn án. Nếu không có Trần Thanh Khâu ở một bên hiệp trợ, trời mới biết từ Chu Nhị dẫn dắt tuần tra đội sẽ loạn thành cái dạng gì. Ngươi có thể tưởng tượng một cái Husky dẫn đội tác chiến sao? Ngươi não bổ thoáng cái bổ kẹ mẩn hoặc là đi ghi mòn đại chiến lúc, người lãnh đạo là một cái nhị cát, có thể hay không cảm thấy có chút sụp đổ hòa phong. Liền ngay cả phía dưới đội viên có đôi khi đều sẽ nói đùa nói, đội chúng ta giải là dựa vào nhị Trần đánh thiên hạ. Cái gọi là nhị Trần, chính là Trần Định Căn cùng Trần Thanh Khâu. Có một lần đội viên bí mật đang nói cái này câu nói đùa, vừa vặn còn bị Chu Nhị nghe được, Chu Nhị cũng không giận. Ngược lại Tà Mị cuồng quyến cười cười, trong lòng đặc biệt đắc ý, bởi vì đây chính là sự thật không sai a. Mà bây giờ, Chu Nhị phụ tá đắc lực, tuần tra đội phó đội trưởng Trần Thanh Khâu tại bay rất ra ngoài về sau, bị truy kích quái vật một cước đạp gãy đùi phải của hắn. Nước xương thanh âm để cho người ta nghe liền không nhịn được thân thể run lên, mà hắn lại gắt gao bắt lấy quái vật chân trái. Cái kia sắp xếp trước đến liền rất trắng mịn gương mặt giờ phút này đã không có cái gì huyết sắc, hoàn toàn trắng bệnh. Đau đớn kịch liệt để hắn tiếng nói đều là run rẩy, nhưng lại tại dùng hết toàn lực gào thét cái gì. Cao lớn trước chết lớn, tối nay vì bắt đầu. Ta mệnh không thọ, này lời thề chưa hết. Đây là người gác đêm trong lời thề câu nói đầu tiên, mỗi một cái người gác đêm đều sẽ lưng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn trực tiếp thi triển bạo thể, đem thể nội người gác đêm chi lực trực tiếp nổ tung, đánh phía cái quái vật này. Tại bạo thể mà chết trước đó, ánh mắt hắn vẫn một mực nhìn lấy Chu Nhị phương hướng, đáy mắt bên trong mang theo tiếc nuối. Đội trưởng, tiếp xuống ta không có cách nào giúp ngươi. Bạo thể mà sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động trong nháy mắt để quái vật cũng nhịn không được không ngừng rút lui, trên thân xuất hiện tinh mịn vết thương. Trần Thanh Khâu chỗ đọc người gác đêm lời thể câu nói đầu tiên, phản phất đều còn tại trong không khí quanh quẩn. Không biết là người nào tiếp câu nói tiếp theo, sau đó trực tiếp nhào về phía con quái vật này, đồng dạng lựa chọn bạo thể. Tự từ phong tự, cũng từ phong thổ. Đồng đội đồng tâm, chính là lưu lại sóc phương. Bạo liệt năng lượng để quái vật trong nháy mắt liền bị đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng. Tuần tra đội không thiếu đội viên lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao dùng sức nhẹ gật đầu. Hẳn phải chết chiến, sẽ chết có giá trị. Một cái, hai cái, ba cái. Bọn hắn hô to lấy từng câu người gác đêm lời thề, che giả mang mọc. Trên hoàng tuyên lộ, chí ít mọi người cũng sẽ không tỉnh mịch. Hà nói không miệng, khắc cần tại tư. Hà nói không linh, vì nước cánh gác. Cái thứ ba thành viên bạo thể, hắn là niên kỷ một cái nhỏ nhất, đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Thanh xương sáng rực, như ta đêm vệ. Nến này thương cung, hổ tỳ thành phòng. Cái thứ tư thành viên bạo thể, hắn là cái lớn giọng, vẫn là đồng la tiếng nói, hát gỗ thiệp đừng chạy nhịp điệu, mọi người bình thường luôn chê vứt bỏ hắn ở mỹ, lúc này kêu cũng nhất là lớn tiếng. Túc dấu nghèo nàn, bạc ngự hiểm doãn. Túc hai kình lữ, như diễm như ánh sáng. Cái thứ năm thành viên bạo thể, nữ thành viên, tuần tra trong đội nữ hán tử, tất cả mọi người gọi nàng như vậy, trên thực tế len lén đều đang chiếu cố nàng. Trường giác chấp cán, bảo hộ che chở và dân. Túc hai đại lữ, lấy cứu lên bang. Cái thứ sáu thành viên bạo thể, hắn là mọi người ngày bình thường kêu đồ hèn nhát, mỗi lần thụ thương liền khóc, một bên dữ dội khóc một bên tiếp tục cùng các yêu ma tác chiến. Một cái tiếp một cái bạo thể, một cái tiếp một cái ngã xuống. Bọn hắn ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không chuẩn bị lưu lại. Tuần tra đội còn thừa thành viên trừ ra Chu Nhị còn thừa lại 8 người, bọn hắn nhao nhao không muốn sống nhào về phía quái vật, sau đó gắt gao treo ở trên người của nó, lựa chọn bạo thể. 8 người đồng thời dùng lớn nhất thanh âm, hô lên người gác đêm lời thể một câu cuối cùng. Thanh âm trực trùng vân tiêu, chấn nhiếp thiên địa. Phản phất đem người gác đêm ý chí thẳng tới trời xanh. Phụng thân ta tên, trong lúc trước trách lớn. Ta mệnh cũng thọ, này lời thể chưa hết. Chương 296. Tướng quân của ta a. Tại kinh đô người gác đêm tổ chức bí mật trong tổng bộ, đứng sừng sững lấy một khối cự hình địa đá, phía trên có khắc lấy từng cái chữ lớn, chính là người gác đêm lời thề. Người gác đêm tổ chức không có cái gì dườm ra nội quy cần nội bộ nhân viên ghi khắc cùng đọc thuộc lòng, tự khai sáng tạo đến nay, năm vị người sáng lập một người chế định một cái cấm chỉ vi phạm thiết tắc, sau đó theo thời đại biến thiên, thiết tắc lại tăng lên hai đầu, trừ cái đó ra, trên nhiều khía cạnh đều là tương đối khai sáng cùng rộng rãi. Mà đầu này người gác đêm lời thề cũng sẽ không cường ngạnh yêu cầu mỗi một vị người gác đêm đọc thuộc lòng. Cần đọc thuộc lòng chính là khẩu hiệu, tự phát khắc trong tâm khảm, là tín ngưỡng. Đây là mỗi một cái người gác đêm quyết tâm. Về phần cái này một cái người gác đêm lời thề rốt cuộc là người phương nào viết, một mực là người gác đêm tổ chức bên trong một đại bí ẩn. Đúng vậy, mọi người cũng không biết là người nào chấp bút. Năm vị người sáng lập đều từng công khai thừa nhận qua, cũng không phải là xuất từ năm người chi thủ, nhưng là bọn hắn sẽ cả đời theo đuổi lời thề. Trong bất chi bất giác, người gác đêm tổ chức đã tồn tại mấy trăm năm, có vô số người gác đêm tại dùng cả đời thời gian thực tiễn lấy đầu này lời thề. Phụng thân ta tên, trong lúc trước trách lớn. Ta mệnh cũng thọ, này lời thề chưa hết. Khang cả giọng tiếng gào thét trực trùng vân tiêu, còn lại 8 tên tuần tra đội viên tựa như là dùng tính mạng của mình phát ra gầm thét. 8 người đồng loạt tự bạo mà chết. Chết không toàn thây. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, tại trước kia, rất nhiều người chết sau khi nếu thân thể là không hoàn chỉnh, còn muốn khâu lại hoàn chỉnh sau lại hạ táng. Nhưng đều đến loại thời điểm này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý những thứ này. Mỗi một vị tuần tra đội viên, chỉ muốn để cái quái vật này thụ thương. Bọn hắn rất rõ ràng, trợ giúp lập tức sắp đến, nếu có thể trước đó để cái quái vật này bị thương, có lẽ chờ trợ giúp sau khi tới, có thể một lần đưa hắn đánh chết. Bằng vào ta chờ sinh mệnh làm đại giá, đánh giết yêu ma trong tổ chức thực lực mạnh như cấp 7 quái vật, bọn hắn cảm thấy đáng giá. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, đây là một lũ ngốc. Lý Tính Điểm nói, thực lực bọn hắn so với người bình thường đều mạnh hơn, cũng càng có giá trị, tựa hồ có chút ăn thiệt thòi. Cảm Tính Điểm nói, bọn hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, tựa hồ cũng không cần thiết quá nhiều cơ cầu. Nhưng trên thực tế đâu? Tựa như một cái tay không tấc sắt cảnh sát, gặp được lưu manh cầm đao chuẩn bị giết hại một vị dần dần ra đi lão nhân, hắn liền sẽ bởi vì chính mình so lão nhân tuổi trẻ, so lão nhân càng có giá trị, liền vì vậy mà lùi bước sao? Cũng sẽ không. Mọi người luôn luôn đại đàm luận Lý Tính phân tích cùng Cảm Tính phân tích, lại quên đi nói một chút trách nhiệm cùng tín ngưỡng. Đây chính là người gác đêm bọn họ chức trách. Thế giới có ánh sáng liền tất nhiên có ám, cho nên thế giới không thể rời đi một lũ ngốc, cần một đám mọi người trong miệng đồng ngốc. Chúng ta nguyện vọng làm đồng ngốc. Đến đây kết thúc. Tuần tra đội trừ ra Chu Nhị bên ngoài, toàn quân bị diệt.
Chết rồi,
đều đã chết. Cầm trong tay trường kiếm Minh Hoàng Chu Nhị đã bắt đầu có một chút hoảng hốt. Từ hắn chấp trưởng tuần tra đội đến nay, cũng đã gặp qua đội viên qua đời, dù sao đây là cao nguy chức nghiệp, tử vong là không thể tránh né. Có thể là, hắn chưa hề thử nghĩ lát nữa có một ngày như vậy, toàn quân bị diệt một ngày, lưu lại dưới hắn một cái quan can tư lệnh. Hắn quên không được mỗi một cái đội viên trước khi chết ánh mắt nhìn về phía hắn. Mỗi người ánh mắt đều là phức tạp như vậy. Trong con mắt của bọn họ cũng có sợ hãi, cũng có sợ hãi, cũng có không bỏ cùng không cam lòng, nhưng lại kiên định. Bọn này đồ đần tựa hồ cũng cảm thấy mình chết có ý nghĩa. Những năm gần đây từng màn một nháy mắt ngay tại Chu Nhị trong đầu tránh qua, hai mắt của hắn huyết hồng, cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Bên hai của hắn giống như cũng bắt đầu xuất hiện nghe nhầm. "Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng." Hắn nghe được phó đội trưởng Trần Thanh Khâu đang gọi hắn đội trưởng, nghe được mỗi một cái thành viên đều đang gọi hắn. "Chu Nhị." Trần Định tăng gào thét một tiếng, đem Chu Nhị theo trong hoảng hốt kéo lại. Cái quái vật này đã máu thịt bé bét, nó vốn là nhiều cỗ hài cốt chắc và thân thể tỏ ra càng phát xấu xí. Nhưng là, cái kia một cái che kín lân phiến yêu ma chân trái, nhưng như cũ lông tóc không thương. Nó chỉ là cái tử vật, tựa như là cái khối lỗi, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Chỉ bất quá bởi vì những bộ vị khác bị hao tổn, dẫn đến hành động của nó không có lúc trước thông thuận. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Trần Định Tân vẫn như cũ gắt gao tiến công bên trái, để Chu Nhị phụ trách bên phải. Dù sao yêu ma chân trái mới là cái quái vật này nơi mấu chốt, hắn không yên lòng để Chu Nhị đảm nhận càng lớn nguy hiểm. Mà lại Chu Nhị hiện tại cảm xúc không phải đặc biệt ổn định, không ai có thể tại loại tình huống này vẫn như cũ bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Ở sau lưng điều khiển cái quái vật này yêu ma tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, bắt đầu liên tiếp công hướng Chu Nhị. Trần Định Tân nhìn Chu Nhị một cái, hắn theo Chu Nhị trong mắt thấy được điên cuồng. Chu Nhị hai mắt đỏ như máu, bên trong ngoại trừ nước mắt bên ngoài vẫn hiện đầy tơ máu, hắn ánh mắt như vậy Trần Định Tân chưa bao giờ thấy qua, để lộ ra một cỗ cuồng loạn hương vị. Trần Định Tân cùng Chu Nhị quen biết nhiều năm, hắn hiểu rất rõ Chu Nhị, có lẽ so Chu Nhị chính mình còn hiểu hơn. Tựa như Chu Nhị làm dạng gì nét mặt liền muốn bắt đầu làm loạn, hắn làm ra dạng gì tư thế chính là muốn trăng bức, hắn làm cái gì tiểu động tác chính là muốn phạm nhị. Trần Định Tân tất cả đều nhất thanh nhị sở. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua Chu Nhị ánh mắt như vậy, nhưng lại có thể đại khái đoán ra ý nghĩ của hắn cùng ý niệm trong đầu. Tuần tra đội đã chỉ còn lại một mình hắn, còn lại thành viên hết thảy lựa chọn bạc thể, gắng đạt tới để cho mình chết có giá trị. Cho đến nay, chỉ còn lại hắn một cái quan can tư lệnh. Thân là đội trưởng, hắn có lẽ bảo vệ tốt tất cả mọi người, mặc dù hắn thực sự mỗi lần đều xông vào đội viên phía trước, nhưng lần này hắn lại là như thế bất lực. Đối phương quá mạnh, ngay cả Diệp Thứ Tịch cũng không là đối thủ. Kỳ thật hắn cùng Trần Định Căn trong lòng đều rõ ràng, mặc dù bây giờ cái quái vật này bị thương, dù cho Lâm Tiểu Thất cùng Lộ Nhất Bạch chạy tới, mọi người cũng không nhất định có thể thắng. Hy vọng rất xa vời. Tại loại đội viên này lần lượt bạo thể mà chết tình huống dưới, Chu Nhị trong đầu một nháy mắt liền có giống nhau ý niệm trong đầu cùng xúc động. Cái này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Chính mình so các đội viên đều mạnh hơn, thực lực mình là tại lục giai, ngoại trừ có thể bạo thể bên ngoài, liền ngay cả kiếm của hắn vực cũng có thể cùng nhau dẫn bạo. Có lẽ dạng này càng tốt hơn một chút. Chu Nhị, Trần Định Căn giống lớn một tiếng, hắn cần Chu Nhị tỉnh táo lại. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Chu Nhị chết ở trước mặt hắn. Cái này ngốc đại cá bất thiện ngôn từ, bằng hữu của hắn thực ít, mà Chu Nhị là cực kỳ phải tốt một cái kia. Ngọn núi lớn này bên trong đi ra to còn, mới tới thành phố lớn lúc có chính mình ngại ngùng cùng tự ti, là cái này không tim không phổi nhị cậu tử để hắn từ từ thói quen thế giới bên ngoài. Hắn muốn bảo vệ tốt hắn, hắn sẽ bảo vệ tốt hắn. Trần Định Căn danh hiệu đều là Chu Nhị lấy. Chu Nhị là vương gia, hắn thì là tướng quân. Hắn kỳ thật rất ưa thích cái này danh hiệu, thực rất ưa thích. Hắn không hề cảm thấy mình giống như là danh tướng, không hề giống, nhưng chính là ưa thích. Hắn sẽ không để cho Chu Nhị đi trước một bước. Tướng quân nên chết tại vương phía trước. Chương 297. Lộ Hâu ngươi một mặt nhất bạch. Mùa thu cơn gió thổi qua rừng rậm, thổi lên trên đất lá rụng, cũng thổi tới một trận lại một trận mùi máu tươi. Mùi máu tươi rất gây mũi, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy Chu Nhị, nằm trên đất, là đội viên của ta bọn họ thi thể. Có một câu rất đất lời nói, gọi xúc động là ma quỷ. Nhưng không thể phủ nhận, mỗi người trong nội tâm đều ở thiên sứ cùng ác ma, chỉ bất quá tại khác biệt cảnh tượng, tất cả mọi người đóng vai lấy khác biệt nhân vật. Thời khắc này Chu Nhị vẫn là còn có lý trí, nhưng trong nội tâm đồng dạng không thiếu khuyết xúc động cảm xúc. Nhân loại mặc dù một mực tại truy cầu lý tính, nhưng bất kể nói thế nào, nhân loại chung quy là cảm tính, là bị cảm xúc chi phối cùng trái phải. Chu Nhị bắt đầu một vị chỉ biết là tiến công, dù cho hắn một lần lại một lần thụ thương, nhưng không để ý. Hai hàng đột nhiên không hay, trên mặt cũng đã không còn tà mị cuồng quyến nụ cười, chỉ có để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy cuồng loạn điên cuồng. Đáng tiếc hiện thực cũng không phải là anime bên trong nhân vật một khi nổi điên liền có thể bạo loại, mà hiện thực lại là, ngươi càng bị cảm xúc chi phối, ngươi càng dễ dàng sơ hở trong chỗ. Chu Nhị, Trần Định Căn lần nữa giống lớn một tiếng. Hắn không sợ chết tiến công, hắn cụt một tay che kín vân xanh, nắm đấm đều đã máu thịt bé bét. Ở sau lưng không chế quái vật cái kia yêu ma tựa hồ cũng không dám kinh thường. Cái quái vật này vẫn như cũ cường hãn, bởi vì cái kia yêu ma chân trái không có tổn thương chút nào. Có thể là những bộ vị khác bởi vì tuần tra đội tự bạo mà vết thương chống chất, mặc dù bây giờ nhìn lại không có trở ngại, nhưng chưa chừng đợi lát nữa liền sẽ không chịu nổi gánh nặng. Chúng nó vốn là không xứng với cái kia một cái yêu ma chân trái. Sau một khắc, cái quái vật này động tác có một cái ngắn ngủi dừng lại. Sơ hở. Trần Định Căn lập tức huy quyền lên tiếp. Mà ngay trong nháy mắt này, một đạo như có như không tinh thần công kích đột nhiên đánh tới, rõ ràng chung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm, hắn cùng Chu Nhị lại có ù tai cảm giác, tạo thành cực kỳ mãnh liệt thần thức chấn động. Bọn hắn ngũ giác một nháy mắt liền có đình trệ, nhất là thính lực cùng thị lực, nhìn không thấy, nghe không đến. Cái này căn bản không phải sơ hở, mà là phía sau khống chế cái quái vật này yêu ma lần thứ nhất xuất thủ. Mà nó mục tiêu thứ nhất chính là Trần Định Căn. Xem như người gác đêm tổ chức vệ lão người, Trần Định Căn có thể một mực là yêu ma tổ chức cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, theo trên thực lực tới nói, hắn cũng so Chu Nhị muốn mạnh hơn không thiếu. Cái quái vật này trong nháy mắt này liền nhấc lên tay trái của mình, nó là không có bất luận cái gì thần thông cùng vực, nhưng lại bằng vào cái kia yêu ma chân trái, ngạnh sinh sinh ngắn ngủi đạp phá Trần Định Căn vực, sau đó, lợi chảo đâm về phía trái tim của hắn, gắng đạt tới một kích mất mạng. Móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm vào trong cơ thể của hắn, máu me đầm địa. Cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân, có thể ngốc đại cá tử lại ngay cả hừ đều không có hừ thoáng cái. Chỉ bất quá quỷ dị chính là, nguyên bản móng vuốt là đâm về trái tim, nhưng không biết vì cái gì, cái quái vật này thân thể lão đạo thoáng cái, có thể dùng móng vuốt sinh ra chết đi, ngược lại đâm vào Trần Định Căn phần bụng. Tại trái tim của hắn chỗ, có một cái tiểu tiểu túi, bên trong chứa một cái cũ kỹ được hầu bao, bên trong chỉnh tề trưng bày rúm gió 120 khối tiền. Đây là hắn hộ thân phủ. Dương dầm nào đó một chỗ, khoanh chân ngồi một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo thân ảnh. Nó xung quanh hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, đem khí tức của nó hoàn mỹ ẩn giấu đi. Bản thân nó liền có cấp 7 thực lực, lại thêm cái này kỳ quỷ trận pháp, có thể dùng Chu Nhị bọn người căn bản là không có cách phát giác được nó tồn tại, cho dù là Diệp Thứ Tịch, ngay từ đầu cũng bị nó đánh trở tay không kịp. Tại trước người của nó, có một viên hạt châu màu đen nổi lơ lửng, phía trên lóe ra ảm đạm hắc quang. Hắc sắc quang mang như là từng đạo sợi tơ, tại nó cái kia gầy trơ cả xương trên hai tay quấn quanh lấy. Nó tựa như là đang loay hoay múa rối lao nhân, không ngừng thao túng cái này từng đạo sợi tơ, từ đó loay hoay viên này hạt châu, sau đó khống chế xa xa quái vật. Nét mặt của nó hiện lộ ra một tia điên cuồng, hạt châu này là bảo bối của nó, mà quái vật kia ở trong mắt nó chính là một cái kỳ tác. Không, là thật ác. Dù sao cái kia yêu ma chân trái là cường đại như thế, dù cho bên trong đã không có huyết mạch lực lượng, đối với yêu ma tổ chức tới nói cũng giống như là thánh vật. Nó mục tiêu lần này chủ yếu là cái kia Diệp Thứ Tịch, đồng thời đã thành công đem hắn giải quyết. Nhìn như giải quyết nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế nó cũng bị thương không nhẹ, nếu không lần này cũng sẽ núp trong bóng tối tiến hành viễn trình điều khiển. Diệp Thứ Tịch xem như đương kim kiếm đạo đệ nhất nhân, thực lực vẫn là không thể khinh thường. Cũng chính là bởi vậy, nó mới có thể điều khiển quái vật kia đạp nát cái kia thanh linh kiếm hàn mang, dùng lấy phát tiết tâm tình của mình. Về phần hiện tại cái này tuần tra đội còn có vệ đạo người nha, coi như là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt đi. Qua nhiều năm như vậy, yêu ma tổ chức thành viên tựa như là âm u trong đường cống ngầm chuột, trải qua trốn trốn tránh tránh thời gian, cố gắng tích góp năng lượng. Hiện tại mặc dù còn chưa tới thời cơ chín muồi một khắc, nhưng nó cũng không ngại sớm hơn cho người gác đêm tổ chức một chút kinh hỉ. Chỉ bất quá để nó không nghĩ tới chính là tuần tra đội viên sẽ quả quyết tuyệt đến loại tình trạng này, đột nhiên xuất hiện tự bạo đánh nó một trở tay không kịp, dẫn đến quái vật kia còn lại bộ vị nhau nhau bị hao tổn, nó nhất định phải nhanh lên kết thúc chiến đấu. Đối với nó tới nói, đây vốn là một trận giết chóc thao thiết thực yến. Nó vốn định tinh tế phẩm bị, thật tốt hưởng thụ tốt đẹp như vậy thời gian, nhưng bây giờ lại chỉ có thể trước qua loa kết thúc. Bất quá không sao, về sau còn có là cơ hội như vậy. Nó thao túng hạt châu, sau đó thi triển một đạo tinh thần bí thuật, trực tiếp liền để Chu Nhị cùng Trần Định Căn sinh ra tinh thần chấn động, sau đó liền nên là một kích mất mạng thời điểm. Mà ở tiếp theo trong nháy mắt, trước mặt của nó đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thuấn bộ. Nó lúc này ý niệm đầu tiên lại là, ta làm sao lại bị phát hiện? Theo lý thuyết nơi này có pháp trận ẩn tàng khí tức, bản thân nó lại hết sức am hiểu phương diện này, dù cho mạnh như cái kia họ Diệp Thứ Tịch, cũng không có khả năng phát hiện nó mới đúng. Nó không hề rõ ràng, khí tức của nó hoàn toàn chính xác bị ẩn tàng lại, nhưng chỉ cần lựa chọn thi pháp, linh khí chung quanh tất nhiên liền sẽ sinh ra nhỏ xíu hỗn loạn, đây là không thể tránh né. Người bình thường tuyệt đối không cách nào chú ý tới điểm này, chỉ tiếc nơi này có một cái đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm gia hỏa. Nơi này mặc dù không phải ô thành địa giới, hắn đã mất đi linh khí thân hòa cái này một hạng hắc, nhưng dù sao cũng là cùng linh khí tiếp xúc thân mật qua người. Ngươi biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn. Hắn đối với linh khí hiểu rõ trình độ đã đến kinh khủng tình trạng. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, quá nhanh. Áo bào đen yêu ma trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, cái này mở to một đôi mắt cá chết, nhìn rất không có tinh thần nam nhân liền đột nhiên xông về phía trước, liên hoàn thuấn bộ, sau đó đưa tay chính là một cái bàn tay, hô nó một mặt, đồng thời quát to. Ta con mẹ ngươi. Chương 298. Lại tái rồi một cái. Dương dậm chỗ. Quái vật móng đuốt gắt gao đâm vào Trần Định Căn phần bụng, lượng lớn máu tươi trong nháy mắt liền dâng lên, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Từ tinh thần chấn động bên trong khôi phục như cũ, Chu Nhị hai mắt đỏ như máu, quái vật giờ phút này đã đem Trần Định Căn quăng bay đi đến một bên, sau đó hướng hắn công tới. Quá nhanh, nhanh đến hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Hắn lão nương một mèo. Một tiếng yêu kiều tiếng vang lên, một đạo hắc ảnh như là bom đồng dạng bị nhanh chóng ném mạnh đi qua. Thần kỳ nhất chính là, bóng đen này bị nhanh chóng ném mạnh tới quá trình bên trong, vẫn phát ra vang rội, mang theo hoảng sợ, sinh không thể luyến một tiếng meo. Quái vật là cái bị điều khiển khối lỗi, cho nên nó là không có linh trí của mình cùng tư duy, nếu không nó hiện tại khẳng định là một mặt mộng bức hình. Cái này mẹ hắn cái gì đồ chơi? Bay miêu bóng sao? Đạo này hình tròn bóng đen bị ném mạnh đặc biệt đúng, trực tiếp liền đụng vào quái vật trên móng vuốt. Sắc thực chỗ, là móng vuốt ngạnh bính móng vuốt. Một cái thịt đô đô vuốt mèo trực tiếp cùng quái vật móng vuốt đánh ở cùng nhau. Bởi vì trên thực lực chênh lệch thật lớn, hắc béo bị đánh bay ra ngoài. Bay rất ra ngoài quá trình bên trong, nó tiện thể lấy còn tại không trung khống chế phương hướng, lăng không tới cái vòng, đem Chu Nhị cũng cho đụng bay, lấy bảo đảm hắn cùng cái quái vật này ở vào một cái khoảng cách an toàn. Ta có phải hay không rất tú áo mèo? Nhị cậu tử, tiến giai lục giai không tầm thường a. Phản siêu ta không tầm thường a. Còn không phải muốn để bản miêu tới cứu ngươi. Giờ này khắc này, quái vật bị đánh trở tay không kịp về sau, sau lưng nó Trần Định Căn cũng đã mất đi bóng dáng, bị Lâm Thất một cái kéo sang một bên. Nàng vốn là tại nhanh nhẹn phương diện tương đối am hiểu, như là con mèo đồng dạng nhẹ nhàng. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Trần Định Can, trạng huống của hắn cũng không khá lắm. Bụng của hắn bị lợi chảo đâm ra một cái độc lớn, nếu không phải hắn tố chất thân thể so với bình thường người gác đêm mạnh rất nhiều, lúc này chỉ sợ đã chết. Hoặc là, nếu không phải Lộ Nhất Bạch tìm được cái kia yêu ma, đã vừa mới đâm vào trái tim. Lâm Thất rất rõ ràng, bằng vào mượn mình còn có hắc béo, lại thêm một cái đồng dạng chịu không thiếu thiệm Chu Nhị, tuyệt đối không phải cái quái vật này đối thủ. Mà lại lấy Trần Định Can bây giờ tình huống, vô cùng cần Lộ lao bản sữa hắn một cái a. Lại không sữa lời nói, rất có thể sẽ xảy ra chuyện a. Có thể là nghĩ lại, lão bản hiện tại đang tại một mình đối mặt ẩn nút trong bóng tối yêu ma, hắn mới là áp lực lớn nhất một cái a. Cũng không biết lão bản bên kia thế nào. Lâm Thất ở trong lòng đạo. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền thấy quái vật trước mắt lúc đầu muốn tiếp tục hướng nàng công tới, nhưng rất nhanh liền thay đổi phương hướng, hướng rừng rậm nơi nào đó chạy đi. Nó chạy về phía Lộ Nhất Bạch vị trí. Lâm Thất cái này không cần do dự, nhất định phải lập tức chạy tới cùng Lộ Nhất Bạch hội hợp. Chỉ bất quá để nàng tương đối buồn bực là, vì cái gì cái quái vật này sẽ lập tức hướng phía bên kia chạy tới. Một bên khác, cái kia toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào yêu ma bị Lộ Nhất Bạch một bàn tay đánh bay ra ngoài. Lấy hắn bây giờ lực đạo, một bàn tay đầy đủ đem nó đánh một mặt máu. Bị đột nhiên tập kích yêu ma lập tức liền bị đánh ngộng, nhưng là rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Nó vừa mới toàn thân toàn ý đều đang thao túng quái vật kia, bởi vậy mới có thể bị Lộ Nhất Bạch bắt thủ. Nó toàn lực điều khiển quái vật lúc, quái vật lực công kích mạnh nhất, nhưng thần trí của nó cảm giác lực liền sẽ rất yếu, đây cũng là ngay từ đầu con quái vật này cảm giác không đến chung quanh tình huống nguyên nhân. Lấy một thí dụ, nếu như nó chỉ dùng 80% thần thức điều khiển quái vật cũng chỉ có 80% lực công kích. Hiện tại lại nhìn kỹ một chút, trước mắt cái này mắt cá chết người gắt đêm, bất quá ngũ giai thực lực mà thôi. Chỉ là, lúc nào ngũ giai mẹ nhà hắn có thể mạnh như vậy? Nó trực tiếp giơ tay liền hướng phía Lộ Nhất Bạch sử xuất tinh thần chấn động, tựa như nó vừa mới hướng Chu Nhị cùng Trần Định Căn dùng đồng dạng. Chết đi cho ta. Nó vốn chính là chuyên công thần thức phương diện yêu ma, lấy thần trí của nó lực lượng, bình thường thất giai người gác đêm đều sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng. Ngũ giai mà thôi, trực tiếp có thể xé rách linh hồn của hắn. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, Lộ Nhất Bạch vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có chút nào nhận tinh thần chấn động ảnh hưởng. Tiện thể lấy còn dùng hồn đinh đem đạo này thần thức công kích nuốt chửng lấy. Ân, hương vị cũng không tệ lắm. Sau đó, hắn trực tiếp tế ra hồn đinh. Tại thần thức phương diện, lão tử mới là người trong nghề. Bốn đạo hồn đinh đột nhiên đâm về con yêu ma này, đồng thời bổ sung lên vực sát sinh. Làm sao có khả năng? Ngũ giai người gác đêm làm sao lại có vực? Yêu ma trong lòng hãi nhiên. Mà lại cái này vực là sát sinh. Yêu ma trong tổ chức có một bộ phận điện tịch ghi chép, tương truyền tại rất nhiều năm trước, có một đạo để vô số yêu ma nghe tin đã sợ mất mật bóng đen. Nó vô thanh vô tức, nhưng lại thực lực kinh người, lại hết sức am hiểu ẩn nấp cùng dễ chóc. Cái này vực cho cảm giác của nó, liền cùng trong điện tịch ghi lại vực sát sinh giống nhau như lúc, chỉ bất quá không có trong điện tịch ghi lại như vậy trái ngược mà thôi. Thân chí của mình trình độ dù cho đặt ở thất giai bên trong cũng coi là cường hành, vì sao lại đối với hắn một chút hiệu quả đều không có? Một cái ngũ giai người gác đêm, thần thức không có lý do mạnh tới mức này mới đúng. Cái này yêu ma bản thân liền là chuyên công thần thức lĩnh vực, nó cái khác thủ đoạn công kích đều dựa vào điều khiển quái vật kia, kỳ thật dạng này phối hợp rất khó giải, có thể là linh đục hợp nhất. Nhưng bây giờ nó cùng quái vật phân tán, mà đụng phải thần thức phương diện mạnh không hiểu thấu Lộ lão bản, một nháy mắt cũng cảm giác được khó giải quyết. Không có biện pháp, muốn đem nó triệu hồi tới. Nó ở trong lòng đạo. Nó vốn là bị Diệp Thứ Tịch cho đuổi, trước kia chỉ muốn núp trong bóng tối, nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem, điều kiện đã không cho phép. Có thể chờ nó muốn điều khiển con quái vật kia lúc, ngoài ý muốn phát hiện. Nó đã tại trên đường chạy tới. Yêu ma. Nó rất rõ ràng, cái quái vật này chính là tổ chức vì nó chuyên môn chế tạo tử vật, tuyệt đối là không có linh trí, tựa như là nó dùng thần trí của mình đang thao túng một cái cường lực để tuyến con rối. Có nó, chính mình giống như là cùng thần thức đều cực kỳ cứng hãn. Nhưng dưới loại tình huống này, một cái vô thần trí quái vật, vì sao lại đột nhiên hướng bên này chạy tới? Luôn không khả năng là nó hộ chủ sốt rồi ta. Nó căn bản cũng không có suy nghĩ thật sao? Chẳng lẽ vẫn giống trong phim ảnh như thế, người máy đột nhiên liền có trí tuệ của mình, không còn là cái tử vật, sau đó anh dũng hộ chủ. Bất quá bất kể thế nào, nó chạy tới chính là chuyện tốt. Chờ ta linh lục hợp nhất, các ngươi đều phải chết. Nó thử nghiệm tiếp tục điều khiển con quái vật này, hoàn toàn chính xác vẫn là có thể điều khiển, nhưng luôn cảm giác không có lúc trước lưu loát như vậy. Làm sao đâu, lúc trước cùng loại với nó muốn cho nó đánh chỗ nào, nắm đấm liền sẽ đánh chỗ nào. Hiện tại thì là có một cỗ lực lượng tại bài xích cùng phản kháng, chính mình muốn ngạnh sinh sinh che lại cỗ lực lượng này, nắm đấm mới có thể vung hướng chỉ định phương hướng. Đáng sợ nhất là, nó nhạy cảm phát giác được, quái vật ngay từ đầu chạy tới phương hướng, căn bản cũng không phải là chạy về phía nó, mà là chạy về phía trước mắt cái này người gác đêm. Chương 299, một màn quỷ dị. Dương dậm chỗ, Lộ Nhất Bạch nhìn xem nhanh chóng chạy tới quái vật, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Trên thực tế hắn không hề biết rõ cái quái vật này là hướng hắn tới. Dù sao thời khắc này quái vật đã lại một lần nữa bị cái này gầy trơ cả xương lại toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào yêu ma không chế được. Hắn nắm chặt sư rủ, thế ra hồn linh, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Con yêu ma này thần thức công kích đối với hắn vô hiệu, nhưng cái quái vật này liền không giống với lúc trước. Hắn không có lòng tin cùng con quái vật này trực tiếp cứng rắn chống. Cùng tâm tình nặng nề Lộ Nhất Bạch khác biệt, yêu ma liền có thể là cảm xúc rất nhiều rồi. Tâm tình của nó cùng phức tạp, không hiểu có một loại bị lục tạm thời cảm giác. Nó nhìn cái này quái vật, cái này đã từng là nó âu yếm bà bối. Ngươi làm sao lại hướng phía hắn chạy tới đây? Cái gì hộ chủ sốt ruột, đều là giả. Lộ Nhất Bạch cũng không biết mình trong lúc vô tình lại tái rồi một cái, có thể là hình người tự đi lục nhân máy móc. Về sau cũng có thể gọi hắn, đường bây giờ lại tái rồi một cái Nhất Bạch. Lộ lão bản hiện tại trước hết chú ý đến, chính là cái này quái vật chân trái. Con yêu ma này chân trái hắn tự nhiên nhìn bên mắt, phía trên hiện đầy đặc thù hình dạng lân thiến, còn có một đạo lại một đạo quỷ dị màu đen đường vân. Quý Đức Khẩn cùng hắn qua, có một chỗ phong ấn bởi vì một ít nguyên nhân bị phá, mà bên trong yêu ma chân trái cũng bởi vậy thất lạc, không nghĩ tới bây giờ lại đụng phải. Mặc dù hắn tại con yêu ma này trên chân trái cũng không có cảm giác được một tơ một hào huyết mạch lực lượng, bên trong yêu huyết đoán chừng đều bị hút ra tới, chỉ còn lại có một cái sắc không. Nhưng một cái gãy chi đều muốn hưng sư động chúng như vậy sử dụng phong ấn giam cầm lại, có thể nghĩ là cường đại đến mức nào. Có chút khó giải quyết ta. Lộ Nhất Mạch suy nghĩ càng ngày càng hỗn tạp, bắt đầu điên cuồng suy nghĩ lên đối sách, cùng lúc đó, hắn hiện tại thậm chí đang suy nghĩ, bọn nó thoáng cái có thể hay không xông lại hướng ta câu một cái ngón chân. Thôi ta, Lộ lão bản thần kỳ não mạch kín lại bắt đầu làm yêu. Nhưng là từ lúc trước hai lần tại trong phong ấn tình huống đến xem, có vẻ như cũng không phải là không được. Phải biết, yêu ma tay cụt tại trong phong ấn vẫn chật vật hướng chính mình ngoắc ngón tay, liền ô thành trong phong ấn đùi phải cũng còn ngoắc ngoắc ngón chân đâu. Chúng nó hướng ta rõ ràng liền có ý nghĩ xấu a. Bần thiểu. Toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào yêu ma tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nó cũng tại buồn bực quái vật biến hóa, đồng thời tinh tế quan sát đến Lộ lão bản, quan sát đến cái này đột nhiên liền đem chính mình cho lục tạm thời nam nhân. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Thất mấy người cũng tùy theo mà tới, Lộ Nhất Bạch nhìn Chu Nhị cùng Trần Định Căn một cái, nhất là Chu Nhị có Trần Định Căn, hắn thương rất nặng. Hắn đi tới, hướng Trần Định Căn trên thân quán thâu một chút lục sắc sinh mệnh lực. Cưỡng ép kéo dài tính mạng Lộ Nhất Bạch là làm không được, nhưng chí ít có thể bảo đảm hắn không chết, dù sao Lộ lão bản hiện tại sữa lượng kinh người. Hắn một bên quán thâu lục sắc sinh mệnh lực, một bên để phòng nhìn xem yêu ma cùng quái vật, đồng thời mở ra sư rủ phong ấn lối đi. Đối phương có vẻ như cũng không có lập tức động thủ bộ dáng, ngược lại một mực tại lấy ánh mắt phức tạp nhìn mình. Thật, hắn không có lòng tin đánh thắng chúng nó, nếu như Trần Định Căn không có chịu tiệm lời nói, có lẽ còn có thể liệu một phát, nhưng tình huống hiện tại đến xem, mọi người ổn thua. Hắn duy nhất có hiệu át chủ bài, chính là sư rủ bên trong quỷ quái. Quỷ quái bám thân một đợt, hắn cảm giác mình tựa như là bã lầy lạ ma tiên. Ách không đúng, là biến thân siêu sải dạ, đơn giản vô địch. Quỷ quái cụ thể mạnh bao nhiêu, Lộ Nhất Mạch không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối so trước mắt áo bào đen yêu ma nhiều thắng. Phong ấn lối đi mở ra sau khi, Lộ Nhất Bạch lặng lẽ hướng quỷ quái nháy mắt ra dấu, sau đó trừng mắt nhìn, ám chỉ nó, phụ thể đi. Quỷ quái nhìn về phía hắn, không nghĩ ra nói, ngươi này đôi mắt cá chết có ma bệnh. Nháy nhanh như vậy làm gì? Lộ Nhất Bạch. Hắn thấp giọng nói, phụ thể a. Quỷ quái dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn về phía hắn, nói, ngươi có biết hay không mỗi lần phụ thể quá trình kỳ thật cùng đoạt xá quá trình là giống nhau. Ngươi lấy vì chuyện này là có thể vô hạn số lần sao? Nó tức giận nói, ta lại phụ thể một lần, ngươi cố này yếu ớt thân thể liền phải trực tiếp nổ. Yếu ớt em gái ngươi a. Lão tử rất mạnh, thân thể vô cùng tốt, không tin ngươi hỏi thật. Rất nhanh, quỷ quái giống như chú ý tới cái gì, nhịn không được liền kinh ngạc thốt lên, cây bài. Đánh rơi chân trái thế mà ở chỗ này. Lộ Nhất Bạch khỏe miệng giật một cái, con mẹ nó ngươi hiện tại biết rõ tình thế tính nghiêm trọng đi. Cây bài. Cam Lâm lạnh. Thất thần làm gì? Chạy a. Quỷ quái gầm thét lên. Lộ Nhất Bạch nhức cả trứng, có thể chạy mẹ nhà hắn còn không chạy. Đối phương đợi lát nữa trực tiếp đi chung quanh làm phá hư, điên cuồng giết người làm sao bây giờ? Không có đạo đức ranh giới cuối cùng thường thường có thể đem có đạo đức ranh giới cuối cùng cho ăn gắt gao. Nó hoàn toàn không cần thiết truy kích chúng ta thật sao? Lúc này, yêu ma cảm giác mình đã một lần nữa trưởng không lấy quái vật. Mặc dù nó cảm giác bảo bối của mình vẫn là có hướng cái này nam tính người gác đêm chạy đi xúc động, nhưng đã có thể chế trụ. Nó dù sao cũng nghĩ không thông vì sao lại dạng này, nhưng chỉ cần đem cái này nam nhân giết đi, hết thảy vấn đề chẳng phải giải quyết. Mặc dù nó không hiểu rõ cái này nam người vì sao phải cúi đầu hung tận đối với mình dù che mưa lấy thì thầm. Hắn dù che mưa có vẻ như cũng sẽ lời nói dáng vẻ, nhưng xem ra lá bài tẩy của hắn cũng không nhiều. Các ngươi hết thể đều phải chết. Lúc này, một màn quỷ dị phát sinh. Nó nhìn thấy cái kia thanh sư dù run rẩy kịch liệt thoáng cái, sau đó một tiếng điên cuồng mà khàn giọng tiếng gầm gừ truyền ra. Cây bài, lão tử bảo ngươi chạy ngươi liền chạy. Tin ta mấy lần có thể chết. Còn có ngươi cái ngu xuẩn yêu ma nhìn cái gì vậy? Nếu không phải lão tử bị phong ấn lại, nhìn ta không non chết ngươi. Sao lý mạ ngươi vẫn nhìn? Ta sao lý mạ a nghe được không? Lộ Nhất Bạch, yêu ma. Lộ lão bản cắn răng một cái. Quỷ quái không có lý do vào lúc này nói đùa, như vậy chúng ta liền cáo từ trước, chạy trước vì kính. Mà lại Trần Định Căn tình trạng cơ thể quá kém, hắn nhất định phải không ngừng cho hắn bổ sung sinh mệnh lực mới được, lúc này khai chiến, ngốc đại cá tử có thể sẽ treo a. Sau đó, hắn liền tự mình cóng lên Trần Định Căn, một bên điên cuồng quán thâu sinh mệnh lực, một bên dẫn theo Lâm Thất bọn người hướng về sau chạy tới. Yêu ma ngồi tại quái vật trên bờ vai, căn bản cũng không có truy ý tứ. Người gác đêm có chức trách của mình, nó cầm nhân mạng uy hiếp bọn hắn là được rồi, bọn hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Một chiêu này lần nào cũng đúng. Nhưng mà, sau một khắc, tình cảnh càng quái quỷ phát sinh. Lúc đầu Lộ Nhất Bạch đứng bên người, cái quái vật này vẫn ổn định một chút. Bây giờ nhìn Lộ Nhất Bạch chạy, nó đột nhiên liền hướng phía Lộ Nhất Bạch đuổi theo, cản cũng đỡ không nổi. Không quan tâm yêu ma như thế nào dùng hạt châu màu đen điều khiển nó, dù sao chính là không dùng được. Lộ Nhất Bạch chạy càng xa, cái quái vật này liền truy càng nhanh, con yêu ma kia trên chân trái đường vân cũng bắt đầu lóe lên u ám hắc quang. Mẹ nó. Ngồi tại quái vật trên bờ bay, yêu ma sắc mặt sò ăn cứt còn khó nhìn hơn. Chương 300. Ta lấy một thành chiến yêu ma. Dương dậm chỗ, một trận vở kịch đang tại trình diễn. Theo lý kịch bản hẳn là sinh tử vận tốc mới đúng, nhưng không biết vì cái gì, cho người ta một loại xoáy ca bị như hoa đuổi theo chạy cảm giác, nếu như bị như hoa đuổi tới, không chừng còn muốn bị hát hát hát. Lộ Nhất Bạch hiện tại tình huống là cùng một bước, dù cho mọi người phân tán ra đến chạy, cái này xấu xí quái vật cũng chỉ truy hắn. Hơn nữa nhìn quái vật kia trên bờ vai ngồi yêu ma, suýt nữa đều bị chạy nhanh quái vật cho vung bay ra ngoài, có thể thấy được thứ này căn bản đã không bị khống chế a. Lúc này, tuần tra đội các đội viên hy sinh lại một lần nữa thể hiện ra giá trị. Bởi vì cái quái vật này bị tạc phải thân thể nhiều chỗ bị hao tổn, mặc dù yêu ma chân trái lông tóc không thường, nhưng này chỉ đùi phải đã tổn hại có chút nghiêm trọng, mặc dù nó là một cái có vẻ như không có thần trí tử vận, nhưng hành động bên trên đã có không tiện. Mà lại Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Thất đều là luyện thể hộ chuyên nghiệp, tố chất thân thể so cùng gia yêu ma đều mạnh hơn nhiều, giờ phút này tạm thời ngược lại là không có áp lực. Đau bụng kinh cái môn này kỳ hoa công pháp quá trình tu luyện cùng biến thái, mỗi lần đều muốn đau chết đi sống lại, nhưng hiệu quả vẫn là rất nổi bật. Chịu thương Trần Định căn giờ phút này đã hôn mê, giao cho Lộ Nhất Bạch quổng, về phần Chu Nhị liền không có đãi ngộ tốt như vậy, Hắc Béo còn vẫn có thể nằm ở Lâm Thất đầu vai, Chu Nhị thì trực tiếp bị Lâm Thất một cái tay mang theo, ở trong quá trình chạy trốn, trong miệng còn không ngừng bị rót vào gió lạnh. Hắn mặc dù thực lực đã đến lục giai, nhưng nhị cậu tự dù sao bị thương, mà lại thể phách của hắn không có Lộ Nhất Bạch bọn người bưu hãn. Ở phương diện này, hắn liền Hắc Béo cũng không bằng. Như thế nhanh chóng chạy, kỳ thật tránh không được có sốc này. Dù sao ở trong quá trình chạy trốn còn muốn chọn lựa những cái kia bốn phía không tha địa phương chạy, có đôi khi còn muốn trên nhảy dưới tránh. Còn tốt Lộ Nhất Bạch không ngừng hướng Trần Định căn thể nội mãnh rót lục sát sinh mệnh lực, nếu không thật đúng là sợ hắn nhịn không được. Tại lục sát sinh mệnh lực sử dụng phương diện, Lộ Nhất Bạch đã có kinh nghiệm. Hắn thường thường liền muốn dùng nó gột rửa tiểu yêu thân thể, thỉnh thoảng sẽ còn hướng đạo sĩ kiếm gỗ đào bên trong quán tâu một chút, lấy bảo đảm nó gỗ đào có thể sinh cơ bừng bừng. Nhưng là bất kể thế nào, cái đồ chơi này dùng tại trên thân người khác cùng dùng trên người mình là không giống, hiệu quả cũng không có như vậy nổi bật, Trần Định căn thương thế khôi phục vẫn tương đối chậm rãi. Vụt, một đạo thần thức công kích đánh tới, mục tiêu lại cũng không là Lộ Nhất Bạch, mà là Lâm Thất. Lộ Nhất Bạch trực tiếp vẫy tay một cái, một viên hồn đinh bay vụt ra ngoài, trực tiếp chặn đạo này thần thức công kích. Mẹ nó, thấy thần trí của mình công kích hướng ta vô hiệu, còn muốn công kích bảy. Lộ Nhất Bạch quay đầu nhìn áo bào đen yêu ma một cái, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Từ trong rừng rậm một đường chạy tới, hắn thấy được tình hình chiến đấu thảm liệt. Đường đường thứ tịch bị đánh lén chí tử, mà tuần tra đội từng cái thành viên càng là chết không toàn thây. Hắn thấy được đầy đất gãy chi, đầy đất máu tươi, đầy đất thịt nát. Trong lỗ mũi càng là tràn đầy mùi máu tươi. Hắn đã từng mấy lần cùng tuần tra đội các đội viên kể vai chiến đấu qua, hắn làm cho ra bọn hắn mỗi một cái tha danh tự. Mẹ nó. Lộ Nhất Bạch ở trong lòng vừa tối mắng một tiếng, mang theo Lâm Thất bọn người tiếp tục chạy trốn. Đang đuổi trốn quá trình bên trong, cái quái vật này đã không nhận khống chế, chủ yếu tiến hành chính là Lộ Nhất Bạch cùng cái này áo bào đen yêu ma thần thức giao phong. Tông thần biết phương diện nhìn lại, Lộ Nhất Bạch kỳ thật muốn càng hơn một bậc. Cái này yêu ma làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này ngũ giai gác đêm tha sức mạnh thần thức vì sao sẽ mạnh như vậy? Kỳ thật, Lộ Nhất Bạch chính mình cũng nghĩ không thông. Thần trí của ta, vì sao mạnh như vậy? Đến cũng là kỳ quái, tại đau bụng kinh phương diện tu luyện, Lộ Nhất Bạch vẫn luôn là làm từng bước, thực lực cũng là tiến hành theo chất lượng. Mặc dù cũng có qua mấy lần kỳ ngộ dẫn đến đột nhiên tăng mạnh, nhưng trên tổng thể vẫn là dựa vào tích lũy tháng ngày. Hắn mỗi đều có tại kiên trì tu luyện, một đô không có bỏ qua qua. Nhưng ở thần thức phương diện liền tương đối cổ quái, mặc dù cũng có dựa vào yêu hạch cùng ma tinh tiến hành phụ trợ tu luyện, nhưng tiến bộ thật sự là quá nhanh. Cảm giác căn bản lại không tồn tại bình cảnh, mà lại chính mình là xung tiền qua hội viên, mở máy ra tốc đồng dạng. Cái này hẳn là chính là truyền bên trong thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Ta vì sao như thế ưu tú? Tại chạy trốn quá trình bên trong, Lộ Nhất Bạch từ từ cũng bị kích phát ra hỏa khí, đến đằng sau đều biến thành là hắn không ngừng sử dụng hồn đinh tiến công phía sau áo bào đen yêu ma, thỉnh thoảng còn có thể giảm bớt quái vật truy kích tiến độ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thật có thể cùng quỷ quái, chỉ cần chạy chính là, vì cái gì cái quái vật này sẽ điên cuồng đuổi tới. Hắn tựa như nghĩ tới điều gì, lần nữa mở ra sư rủ phong ấn lối đi, dùng lời thể son sắt giọng nói. Bị phong ấn yêu ma thi thể, nhưng thật ra là ngươi khi còn sống thân thể đúng hay không? Mẹ nó khẳng định là như thế này không sai. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, khả năng này cực lớn. Nó sở dĩ một mực đuổi theo lão tử, nhưng thật ra là bởi vì lão tử cầm sư rủ. Quỷ quái nghe được Lộ Nhất Bạch về sau, thật đúng là sửng sốt một chút. Nó nhìn Lộ Nhất Bạch một cái, nói, không phải. Thật không phải. Cây bài. Ta không phải thì không phải là. Vậy thì tốt, vậy đợi lát nữa cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đoạn đường này trực tiếp chạy trốn vài cái lúc, Lộ Nhất Bạch đột nhiên dừng bước. Quái vật thấy Lộ Nhất Bạch ngừng lại, cái kia một cỗ không bị khống chế bài xích lực lượng lập tức giảm bớt rất nhiều, lần nữa bị yêu ma hạt châu màu đen cho điều khiển lại. Áo bào đen yêu ma thấy quái vật rốt cục không tái phát cuồng, nhịn không được thở dài một hơi. Không chạy. Nó mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, ở trong lòng đạo: nhân lực có lúc hết, ngươi làm sao có khả năng chạy qua một cái không sợ mệt quái vật? Nó hiện tại liền muốn bức thiết đem cái này người gác đêm giết đi, tốt nhất lại đem linh hồn của hắn cho rút ra, luyện chế thành âm khôi. Chỉ bất quá nó cùng Lộ Nhất Bạch ánh mắt giao hội, lại thấy được cái kia một đôi cùng không có tinh thần mắt cá chết bên trong tràn đầy lạnh lùng. Tuần tra đội ngoại trừ Chu Nhị toàn quân bị diệt, liền thứ tịch đều bỏ mình, Trần Định căn càng là suýt nữa mệnh tang hoàn tuyển. Lộ Nhất Bạch vốn đang tính toán đợi tuần tra đội lần này khải hoàn trở về, liền mời bọn hắn tất cả mọi người đến đáp án quán ba uống rượu. Không có cơ hội. Áo bào đen yêu ma cảm nhận được Lộ Nhất Bạch ánh mắt băng lãnh, nó đã nhận ra có cái gì không đúng, bản năng muốn lui lại hai bước, mà ở tiếp theo trong nháy mắt, bốn phía dâng lên một đạo đạo kim sắc bức tường ánh sáng, từ linh khí hội tụ mà thành tường. Không đường tối lui. Trải qua vài cái lúc chạy trốn, nơi này đã là ô thành địa giới. Ở chỗ này, chiến Lộ Nhất Bạch giống như là chiến một tòa thành. Lộ Nhất Bạch cầm trong tay sư rủ, hướng về yêu ma cùng quái vật phóng đi. Quan trọng nhất mục tiêu chính là quái vật trên người cái kia yêu ma chân trái. Kim sắc quang mang không ngừng tại hắn xung quanh hội tụ, khí thế như hồng. Hắn mang theo toàn thành linh khí, lao nhanh mà đến. Lão tử bây giờ liền muốn đánh đoạn ngươi cái chân kia. Chương 301. Có một chân, Âu Thành, một tòa chiết tỉnh cảnh nội thành nhỏ. Tòa thành thị này chính lấy tiểu thương phẩm thành mà nghe tiếng, có toàn cầu lớn nhất tiểu thương phẩm thị trường. Đương nhiên, đây là bên ngoài. Tại một chút đặc thù nhân sĩ trong mắt, tòa thành thị này sở dĩ nghe tiếng là bởi vì cái kia một nhà thần bí quán ba. Hiện tại, nhà này quán ba đã đổi lão bản. Tòa thành này hiện tại từ Lộ lão bản định đoạt. Từ cái quái vật này cùng áo bào đen yêu ma bước vào ô thành giới bên trong bắt đầu, hết thảy liền trở nên không giống với lúc trước. Ai là thợ săn, ai là dê con, thân phận bây giờ nên thay đổi. Ô thành nghĩa địa công cộng, người câm lão nhân chống quải trượng dẫn theo đèn ống, chậm ung dung đi ra gian nhà. Lớn tuổi, đi đứng thì không phải là rất linh hoạt. Áo bào đen yêu ma cùng quái vật vừa mới bước vào ô thành giới bên trong, hắn liền đã chú ý tới. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền cảm giác được Lộ Nhất Bạch khí tức, cũng liền thu hồi bước ra chân, lần nữa về tới trong phòng, đồng thời đem đèn ống bên trong ngọn nến cho thổi tắt, nằm lại trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Đã thanh niên đều đã trở về, liền không cần đến hắn cái này lão có đầu. Không cần đến hắn xuất thủ thời điểm, hắn liền chắc chắn sẽ không xuất thủ. Lớn tuổi về sau, mỗi một lần tác chiến đều là hướng thân thể cực lớn gánh vác, hắn còn chuẩn bị sống lâu mấy năm nữa. Tòa này ô thành nghĩa địa công cộng, hắn còn muốn nhiều thủ mấy năm. Trời cũng nhanh sáng lên, một chút vất vả người trôi qua thường thường là đi sớm về tối thời gian, giống bảo vệ môi trường công nhân loại hình, hiện tại đã rời giường đang làm việc. Trong mắt bọn họ, thế giới vẫn là thế giới kia, ô thành vẫn là tòa kia ô thành. Chỉ bất quá ô thành mặc dù người gác đêm ít, nhưng trên thực tế cũng có được không thiếu dung nhập xã hội loài người bên trong yêu ma. Lộ Nhất Bạch lúc trước đi chợ bán thức ăn mua thức ăn lúc liền có tại chợ bán thức ăn cửa đụng phải một cái bán hoa lao bà, trên thực tế chính là yêu ma. Những này có thể cảm giác được linh khí đặc thù tộc đàn dù cho còn đang ngủ cũng nhao nhao đánh thức. Linh khí làm sao đột nhiên dữ dội đi rồi? Toàn bộ ô thành linh khí cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía nào đó một chỗ hội tụ mà đi, thế như buôn lôi. Những yêu ma này dù cho lại hiếu kỳ, cũng tuyệt đối không dám hướng cái hướng kia tới gần. Loại thời điểm này, ăn dưa còn chúng là làm không được. Tỷ như bầu trời xuất hiện sấm chớp mưa bão, người trên mặt đất vô ảnh chụp còn chưa tính, người từ trên cao nhảy dù đi vào khoảng cách gần quan sát, cái kia mẹ nó chính là hoa văn tìm đường chết. Cùng bạo sóng linh khí liền dạng y cũng có thể cảm giác được, lại thêm đừng đề cập là cái này tinh thông thần thức cấp 7 yêu ma. Nhưng là nó làm sao đều không nghĩ ra, trên đời này thế mà còn có thể có người có thể khống chế linh khí. Cái này mẹ nó hoàn toàn vi phạm thường thức được chứ. Chủ yếu nhất là, vẫn lần đầu trông thấy có thể lấy linh khí đánh nhau. Từng bức từ linh khí hội tụ mà thành tường cao trực tiếp ngăn cản áo bào đen yêu ma đường lui, Lộ Nhất Bạch cầm trong tay sư dù chạy tới, đây cũng là hắn lần thứ nhất khống chế toàn thành linh khí toàn lực xuất thủ. Lúc trước chỉ có thể cùng Chu Nhị bọn người luật bàn, tự nhiên không dám dùng hết toàn lực. Nhưng là hiện tại không giống, hắn muốn là để nó chết. Hắn cũng không biết toàn lực ứng phó sẽ mang đến bao lớn lực lượng, nhưng hắn chính là muốn đem hết toàn lực. Có lẽ chỉ cần một nửa linh khí liền có thể đánh giết nó, nhưng hắn chính là muốn dùng toàn thành linh khí. Dù sao tử vong cũng chia rất nhiều loại tiểu chết, nếu như điều kiện cho phép, lão tử muốn đem nó đánh thành tro. Bạo liệt linh khí quần quần mà đến, giống như đất bằng lên kinh lôi. Mặc kệ là cái quái vật này vẫn là quái vật sau lưng áo bào đen yêu ma, tất cả đều tại Lộ Nhất Bạch phạm vi công kích bên trong. Oeng, quái vật cùng yêu ma trực tiếp bị Lộ Nhất Bạch dã man mà thô bạo đụng bay ra ngoài, chỉ bất quá chúng nó phía sau chính là linh khí hội tụ tường cao, cho nên thân thể đụng vào trên tường về sau, Lộ Nhất Bạch cầm trong tay sư dù lần nữa xâm chiếm. Lao tử đều chạy về ô thành, ngươi vẫn đần độn theo vào đến, vậy cái này không phải là tìm chết sao? Tựa như chơi game lúc, ta đều đã vào suối nước, ngươi vẫn đi theo nhảy vào đến, chẳng lẽ ngươi còn muốn hành hạ suối? Lộ Nhất Bạch điên cuồng huy động trong tay sư dù, quái vật bị hắn đè lên tường một trận chuyển vận. Trên người của nó càng ngày càng tàn phá, càng ngày càng tàn phá. Chắc vá thân thể thật sự có bị đánh thành cho xu thế. Lộ Nhất Bạch điên cuồng phát tiết cảm xúc, nhưng đánh đến đằng sau, hắn có chút ngộng. Bởi vì ở trước mặt hắn, quái vật còn lại bộ vị thật đều bị đánh thành cho, chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi yêu ma chân trái. Toàn thành linh khí, thế mà không có cho nó mang đến chút nào hư hao. Chân cứng. Lộ Nhất Bạch trong nháy mắt cũng cảm giác được vẻ lúng túng. Vừa mới nói xong muốn đánh gãy đầu này chân. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng con kia áo bào đen yêu ma. Được rồi, chọn trước xương mềm. Không thể không nói, con yêu ma này mặc dù ăn mặc một thân áo bào đen, nhưng nhìn ra được, nó thật là gầy trơ cả xương, có thể nói là da bọc xương. Mà lại trên người nó cũng không có yêu ma đặc thù, nếu không phải toàn thân trên dưới tản ra mãnh liệt yêu khí, liền cùng Thất Tuần lao nhân tương tự. Lộ Nhất Bạch một câu nói nhảm cũng không có, cũng lời nói cái gì tiểu thuyết nam chính đặc biệt thích nói trang bức lời nói. Đi qua liền trực tiếp làm một dù. Lần này hắn không dùng linh khí công kích, chỉ là dùng linh khí đưa hắn cầm cố lại, sau đó dùng thân thể của mình lực lượng công kích tại yêu ma trên thân. Từng đợt xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, áo bào đen yêu ma còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, Lộ Nhất Bạch liền trực tiếp một dù đánh vào xương sọ của nó bên trên, nhấc lên đỉnh đầu của người xương. Áo bào đen yêu ma thân thể lập tức sủi lơ trên mặt đất, tựa như đã chết không thể chết lại. Lộ Nhất Bạch lại tại giờ phút này có chút xoay người, thấp giọng nói, muốn chạy. Hắn xung quanh có một đạo nhỏ xíu thần thức ba động, bình thường người gác đêm khẳng định chú ý không đến, nhưng là Lộ Nhất Bạch có thể. Một viên hồn đinh trực tiếp bị hắn gọi ra, gắt gao đính tại đạo này thần thức bên trên. Một đạo bóng đen nhàn nhạt bị hồn đinh cho linh bên trên phía sau không ngừng bặm mẹo, tựa như đang tại điên cuồng giãy giụa. Nhưng mặc kệ nó giãy giụa như thế nào, thủy chung đều không thể tránh ra khỏi cái này một viên hồn đinh. Lộ Nhất Bạch vốn định thử nghiệm khống chế lại nó, kết quả chính nó lại tựa như từ bỏ bình thường, không còn chống cự hồn đinh, bị hồn đinh cho đâm lạnh thấu tim trái tim bay lên. Sau đó, liền chỉ còn lại cái kia một cái yêu ma chân trái. Lộ Nhất Bạch dẫn theo sư dù đi tới, một màn quỷ dị phát sinh, đầu này chân rất chật vật, thật là hết sức chật vật. Hướng hắn khơi gợi lên ngón chân. Mẹ nó. Xấu hổ giận dữ Lộ Nhất Bạch gầm thét lên, ta cũng không tin. Hôm nay ta nói cái gì đều muốn đánh gãy ngươi đầu này chân. Mãnh liệt linh khí điên cuồng nện tại đầu này yêu ma trên chân trái, có thể nó cứ thế lông tóc không thường, chỉ bất quá không còn hướng phía Lộ Nhất Bạch câu ngón chân. Sư dù phong ấn lối đi mở ra, quỷ quái cái kia thanh âm khàn khàn truyền ra, nói, cây bài. Đừng phát điên rồi. Không sai biệt lắm liền phải. Ha ha, ngươi liều mạng như vậy che chở, còn nói không phải chân của ngươi. Lộ Nhất Bạch quay đầu hướng quỷ quái đạo. Quỷ quái nhìn Lộ Nhất Bạch một cái, là cái loại đó đầy mang ánh mắt hài hước. Sau đó, nó buồn bã nói. Không, là chân của ngươi. Chương 302. Còn nhớ rõ lời ta nói sao? Trời dần dần sáng lên, mặt trời từ đường chân trời chỗ dâng lên, mặt trời chiếu khắp nơi, lại làm cho Lộ Nhất Bạch không có chút nào ấm áp. Quỷ quái vừa mới dùng ánh mắt hài hước lời nói ra, để trên người hắn lên một trận nổi da gà. Cái gì gọi là chân của ta? Ngươi cho rằng là đang quay quảng cáo đâu? Hắc, ngươi ích đạt. Không, là ngươi ích đạt. Rất lão ngạnh được chứ? Không có chút nào khôi hài được chứ? Lão bản. Lâm Tiểu Thất thấy quái vật cùng áo bào đen yêu ma đã được giải quyết, tiến lên kêu Lộ Nhất Bạch một tiếng. Nàng vừa mới khoảng cách khá xa, cũng không có nghe tiếng Lộ Nhất Bạch cùng quỷ quái đối thoại. Lâm Tiểu Thất thanh âm ngược lại là đem Lộ Nhất Bạch từ trong suy nghĩ tỉnh lại, hắn nhìn thật sâu quỷ quái một cái về sau, liền tạm thời trước đóng lại phong ấn lối đi, bởi vì hắn còn có càng thêm cấp bách việc cần hoàn thành. Trần Định căn tình trạng cơ thể vẫn rất tồi tệ, một khắc đều không thể trì hoãn a. Hắn hiện tại vẫn còn tại quỷ môn quan bồi hồi trạng thái, Lộ Nhất Bạch bất kể như thế nào đều muốn đem hắn kéo trở về mới được. Trở lại đáp án quán ba lúc, Dạ Y Y đã tự giam mình ở trong phòng, bởi vì trời đã sáng. Tiểu Yêu cũng bị nàng mang vào phòng, đã đang ngủ. Tiểu hồ ly còn nhỏ, vẫn không thích hợp để nàng nhìn thấy như thế vết thương kinh khủng, huống chi thụ thương vẫn là nàng to con thúc thúc. Tiểu đạo sĩ Thái Hư cùng Hàn San San ngược lại là đều không có đi nghỉ ngơi, lúc trước linh khí bạo động bọn hắn đều cảm giác được, tự nhiên sẽ hiểu là Lộ tiền bối về tới Âu Thành. Đám người vào cửa về sau, hai người nhìn thấy Trần Định căn thương thế, kém chút lên tiếng kinh hô. Thương nặng như vậy, nếu như không phải ý chí lực ngoan cường người, sợ là đã chết đi. Lộ Nhất Bạch đem Trần Định căn sau khi để xuống, liền bắt đầu điên cuồng hướng trong cơ thể hắn quán thâu sinh mệnh lực. Đáp án quán ba cũng chuẩn bị lượng lớn người gác đêm đặc chế linh dược, tất cả đều là Chu Nhị từ trong gia tộc mang ra hàng cao đẳng, tại trong quán ba tụ tập một đồng lớn, hiện tại ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Chu Nhị, ngươi cũng đi nghỉ trước đi. Lâm Tiểu Thất hướng Chu Nhị nói. Chu Nhị lại lắc đầu, con mắt nhìn chằm chằm Trần Định căn, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Một trận chiến này xuống tới, Chu Nhị cả người đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn tuần tra đội ngoại trừ hắn toàn quân bị diệt, hắn tỏ ra phá lệ cô đơn. Nếu Trần Định căn cũng không cứu lại được đến, sợ là hắn căng thẳng dây cung đều sẽ cắt ra đi. Một luồng lớn lục sắc sinh mệnh lực từ Lộ Nhất Bạch thể nội tuôn ra, hắn còn tại thử nghiệm dùng linh khí tẩm bổ Trần Định căn thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Định căn hô hấp bắt đầu trở nên thông thuận một chút, hắn nắm chặt lấy nắm đấm cũng có chút bung ra, so lúc trước muốn dễ chịu hơn khá nhiều. Một chút vết thương nhỏ đã bắt đầu kết vảy, nhưng phần bụng tổn thương thật sự là quá nặng, cần tĩnh dưỡng thật tốt. Có lục sắc sinh mệnh lực tương trợ, thương thế cũng có thể khôi phục càng nhanh một chút. Chu Nhị nhìn thấy Lộ Nhất Bạch mở mắt, liền vội vàng tiến lên hỏi, thế nào? Kỳ thật Trần Định căn nhìn xem liền có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn chính là muốn Lộ Nhất Bạch chính miệng nói ra mới yên tâm. Trong lúc nhất thời đoán trường tình không đến, nhưng mệnh khẳng định là bảo vệ. Lộ Nhất Bạch nhìn xem hắn nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chu Nhị nói xong, thân thể có chút lung lay hai lần, người cũng lùi về phía sau mấy bước, bị Lộ Nhất Bạch trò kéo lại. Hắn mặc kệ là thể lực vẫn là tinh lực đều đã sớm nghiêm trọng tiêu hao, trên thân cũng tương tự bị thương không nhẹ, chẳng qua là lo lắng Trần Định căn, cho nên một mực cứng rắn chống đỡ. Lộ Nhất Bạch kéo hắn lại về sau, liền hướng trong cơ thể hắn cũng quán thâu một chút lục sắc sinh mệnh lực, đồng thời vận dụng một chút thần thức phương diện tiểu thủ đoạn, để Chu Nhị rất nhanh liền ngủ thật say. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn sợ Chu Nhị ngủ không ngon. Chu Nhị lãnh đạo tuần tra đội đã có nhiều năm, mấy năm qua này có thể nói là cùng các đội viên sớm chiều ở chung. Hiện tại bọn hắn tất cả đều đi, chỉ để lại Chu Nhị một người, hắn hiện tại một khi nhắm mắt lại, suy nghĩ khẳng định sẽ rất hỗn loạn, tránh không được suy nghĩ lung tung, cái này không dễ dàng hắn dưỡng thương. Nhiều khi, Lộ Nhất Bạch vẫn tương đối tỉ mỉ. Bị Lộ Nhất Bạch như thế một mân mê, hắn ngược lại là có thể trực tiếp ngủ ngon ngọt, không bao lâu cũng bắt đầu đánh tới khó khẻ. Thái Hư, chiếu cố một chút bọn hắn. Lộ Nhất Bạch nói. A gác. Thái Hư liền vội vàng gật đầu nói. Thời gian dài chạy trốn, để Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất cũng cảm thấy mỏi mệt. Lúc này có hậu bối có thể sai sự, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn à. Về đến phòng bên trong rửa mặt một phen về sau, Lâm Tiểu Thất nằm tại Lộ Nhất Bạch trong ngực rất nhanh liền ngủ thiết đi, vẫn giống con mèo nhỏ đồng dạng hướng trong ngực của hắn rụt lại co lại. Lộ Nhất Bạch cũng rất mệt mỏi, hắn mặc dù có thể khống chế linh khí, nhưng không có khả năng không có chút nào gánh vác, lại thêm một đường chạy trốn. Hắn đã từ lâu sức cùng lực kiệt, có thể hắn làm thế nào đều ngủ không đến. Trước kia ngủ không được là bởi vì nhuyễn ngọc trong ngực, người dễ dàng không thành thật, cần thật tốt phụ khoảng cách trao đổi một chút, đến một đợt quản bảo giao. Hiện tại thì là vừa nhắm mắt, hắn liền sẽ nhớ tới quỷ quái nói câu nói kia. Không, là chân của ngươi. Mẹ nó, luôn cảm giác nó cũng không phải là đang nói đùa a. Lộ Nhất Bạch từ trên giường đứng dậy, Lâm Tiểu Thất mở ra nhập nhẹ mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng lẩm bẩm vài câu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, trấn an vài câu về sau, liền đi tới quầy rượu lầu 1. Về phần con yêu ma kia chân trái cũng bị hắn cùng nhau kéo xuống theo. Nói thật, Lộ Nhất Bạch thẩm mỹ là điển hình nhân loại thẩm mỹ, hắn cảm thấy con yêu ma này chân trái rất xấu à, dù sao hắn là thưởng thức không tới. Nam nhân mà, ngươi nói ta nhiều một cái chân, ta còn muốn về ngươi một câu rất hiểu ta mà. Dù sao ngắn nhỏ đồ vật không xứng gọi chân. Có thể ngươi nói đầu này yêu ma chân trái là của ta, cái này mẹ nó hợp lý sao? Ngươi một cái quỷ quái, đây là ngươi khi còn sống thân thể, dạng này mới hợp lý a. Sau đó bởi vì ta mỗi lần đều tay nắm lấy sư rủ, cho nên chúng nó hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay ngoắc ngoắc ngón chân, có vẻ như lo dịp rất thuận a. Ngươi nói cái này xấu xí yêu ma chân trái là thân thể ta, vậy ta trên thân cái này hoàn mỹ túi da là cái gì? Da nhân tạo hay là thật da? Lộ Nhất Bạch vừa nghĩ vẫn một bên bóp chính mình thoáng cái, ân, xúc cảm không sai, rất có giãn. Cái này ngốc quỷ sợ không phải ghen ghét ta đẹp trai a. Mang loại này phức tạp cảm xúc, Lộ Nhất Bạch cầm lên khung rủ bên trên sư rủ, mở ra sư rủ phong ấn không gian. Quỷ quái vừa nhìn thấy Lộ Nhất Bạch, liền không nhịn được cười nhạo nói, làm sao? Ngủ không ngon giấc. Ngươi bây giờ nhất định phải cho ta cái giải thích. Lộ Nhất Bạch nói. Quỷ quái nhìn hắn một cái, vẫn như cũng là cái kia ánh mắt hài hước, mở miệng nói, còn nhớ rõ ta nói với ngươi câu nói đầu tiên là cái gì sao? Lộ Nhất Bạch nghe vậy, thân thể không khỏi run lên, lần này là thật lên một thân nổi da gà. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn cùng quỷ quái lần thứ nhất gặp mặt là tại hắn ngủ về sau, bị quỷ quái dẫn dắt đến một nhỏ sợi thần thức, tiến vào sư rủ phong ấn không gian. Đêm hôm đó, quỷ quái chỉ nói với hắn một câu, cũng là bọn hắn lần đầu gặp mặt câu nói đầu tiên. Nó nói đúng lắm. Ngươi tỉnh rồi. Chương 303. Thần Lai Chi Bút. Giữa hè từ lâu đi qua, bất chi bất giác liền đã vào thu. Bên ngoài xuống một trận mưa nhỏ, tục ngữ nói một cơn mưa thu một trận lạnh, ố thành nhiệt độ đều hàng không thiếu. Đáp án quán ba lại bắt đầu đóng cửa, lần này đoán chừng sẽ không tiếp tục kinh doanh một thời gian thật dài, dù sao Lộ lao bản cũng không thiếu tiền. Quay rượu trong phòng nhiệt độ không hề thấp, lấy Lộ Nhất Bạch thể chất cũng không thể lại sợ lạnh, nhưng hắn thật liền trong loại thời tiết này dồn sức đánh vài cái lạnh run, toàn thân trên dưới đều lên một trận nổi da gà. Người tại chìm vào giấc ngủ phía sau nằm mơ là chuyện rất bình thường, mà lại rất nhiều người đang làm mộng quá trình bên trong, nhưng thật ra là biết rõ mình đang nằm mơ. Đương nhiên, tỉnh về sau thỉnh thoảng cũng sẽ không nhớ kỹ chính mình mơ tới cái gì, chỉ biết một chút, ta vừa mới nằm mơ. Đứng tại khoa học góc độ, rất nhiều chuyên gia đều cho ra đã từng đủ loại giải thích, Lộ Nhất Bạch thỉnh thoảng cũng nhìn qua tương tự văn trường, nhưng bình thường đều sẽ không để ở trong lòng. Hắn cùng quỷ quái lần đầu lúc gặp mặt, chính là đang ngủ lấy về sau, ngay từ đầu cho hắn một loại tiến vào mộng cảnh cảm giác, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác tựa như là đang nằm mơ, bởi vì quỷ quái rút lấy hắn một nhỏ sợi thần thức. Hướng một cái đang tại nằm mơ người nói ngươi tỉnh rồi, cái này trên thực tế là một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tỉnh. Lộ Nhất Bạch từng thấy qua dạng này một tiểu mục văn tự, mỗi khi ngươi cảm thấy giống như có người đang gọi ngươi lúc, rất có thể là có người tại đã biến thành người thực vật bên thai của ngươi kêu to tên của ngươi. Cuộc đời phù du, đây là một cái mọi người rất quen thuộc từ ngữ, cảm giác vẫn rất có lãng mạn sát thái, mà nếu là phù sinh là mộng đâu? Nếu như chúng ta cho là hiện thực, bất quá chỉ là một giấc mộng đâu? Ta, phải chăng là chính ta cho là cái kia Lộ Nhất Bạch? Cái này câu hỏi trực tiếp liền từ trong đầu của hắn xông ra. Quỷ quái nhìn xem hắn, tiếp tục dùng trêu tức giọng điệu nói, có hay không đột nhiên cảm thấy mình tựa như là cái bệnh tâm thần? Lộ Nhất Bạch không nói gì. Kỳ thật cũng không có gì không tốt, bây giờ không phải là bệnh tâm thần có đủ loại đặc quyền mà. Quỷ quái lười biếng nói. Nó thỉnh thoảng đi ra thông khí lúc vẫn là sẽ tận nó có khả năng đi tìm hiểu thế giới này, tranh thủ làm được rất nhanh tức thời. Không biết vì cái gì, lúc đầu Lộ Nhất Bạch não mạch kín liền rất lệch, cho nên hắn vẫn luôn đang miên man suy nghĩ, thậm chí cũng bắt đầu nhớ lại nổi danh phim sở môn thế giới bên trong nội dung, nhưng hắn vừa nhìn thấy quỷ quái cái này thiếu ăn đòn ngựa khí cùng nét mặt, khí liền có chút không đánh một chỗ tới. Cây bài. Lộ Nhất Bạch nhìn xem nó nói. Quỷ quái sửng sốt một chút, mở miệng nói, ngươi chớ học ta nói. Cam lâm lạnh. Lộ Nhất Bạch trực tiếp đánh gãy nó. Quỷ quái nổi giận, ngươi lại học một câu thử. Lộ Nhất Bạch tiếp tục đánh gãy, sao lý mạ? Ta nói sao lý mạ nghe được không? Quỷ quái. Nó tức giận tới mức tiếp đóng lại phong ấn lối đi, nhưng lại bị Lộ Nhất Bạch mở ra, sau đó hai cái hết sức ngây thơ người liền bắt đầu điên cuồng đóng lại, mở ra, đóng lại. Dù sao sư dù cũng chơi không xấu. Náo loạn cả buổi về sau, quỷ quái dẫn đầu cảm xúc sụp đổ, quắc, con mẹ nó ngươi xong chưa? Đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét để cho người ta phiền. Càng nói đến phần sau, quỷ quái tiếng giống càng ngày càng nhẹ. Bởi vì nó ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Nó cùng Lộ Nhất Bạch quen biết, bất quá mới hơn một năm thời gian, sao là nhiều năm như vậy mà nói. Đáp án quán ba lầu 1, sư rủ phong ấn trong không gian, Lộ Nhất Bạch cùng quỷ quái mắt lớn trừng mắt nhỏ bên trong, bầu không khí bên trong tràn ngập lúng túng khí tức. Bọn hắn hờn dỗi nhìn nhau, chỉ bất quá khác biệt chính là, Lộ Nhất Bạch chính là một đôi không có tinh thần gì mắt cá chết, mà quỷ quái thì là một đôi trống rông đôi mắt. Có cái ngốc thiếu nói lỡ miệng đi. Ha ha. Lộ Nhất Bạch nhìn xem quỷ quái tức giận nói. Quỷ quái ho khan vài tiếng dùng để che giấu bối rối của mình, sau đó bắt đầu giả vờ ngây ngốc, nói sai, phát sinh một chút nói sai. Quỷ quái nhìn trời. Nhìn quặng lông trời ạ, ngươi cho rằng ngươi tại phong ấn trong không gian còn có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng tinh không vạn lý đột nhiên báo tố. Lộ Nhất Bạch nói xong kém chút hát đi ra. Hắn ước lượng trong tay yêu ma chân trái, cảm giác mình tựa như cầm một cái đại móng heo, rất muốn lấy nó đập chết quỷ quái à. Theo lý thuyết đi, chính mình là cái uy mãnh tiên sinh, chân nam nhân bản thân liền có 3 cái chân, điểm này không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Sau đó thì sao, trong thân thể tiểu diêm người, cũng đã tu luyện ra 2 cái đùi. 5 đầu chân, đã rất nhiều. Ngươi cứng rắn nói cái này yêu ma chân trái là chân của ta, vậy thì nhất định phải cho ta cái giải thích, lão tử cũng không phải bạch tuộc. Quỷ quái nhìn xem Lộ Nhất Bạch, nói, ngươi biết ngày đó ta tại sao muốn nói ngươi tỉnh rồi câu nói này sao? Lộ Nhất Bạch lắc đầu. Quỷ quái nhìn xem hắn nói, bởi vì ta cho là ngươi tỉnh. Câu trả lời này rất không thuận miệng, bên trong lượng tin tức cũng có chút lớn, cảm giác nội dung cũng quay tới quay lui, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Sau đó, quỷ quái dùng nó cái kia giọng khàn khàn tiếp tục nói một câu lượng tin tức càng lớn lời nói. Ta cho là ngươi lại trở thành ngươi, kết quả ngươi vẫn là ngươi. Nói xong, nó vẫn không quên bổ sung một câu nói, bất quá ngươi vẫn là trước sau như một để cho người ta không thích, điểm này không thay đổi. Lộ Nhất Bạch tinh tế tiêu hóa lấy mấy câu nói đó, bằng vào cái kia không tim không phổi tính cách, lại thêm lệnh muốn chết não mạch kín, hắn bề ngoài như có chút nghĩ rõ ràng mấy câu nói đó là có ý gì. Ý của ngươi là, ta lúc đầu nhưng thật ra là yêu ma. Hắn nuốt nước miếng một cái về sau, tiếp tục nói, sau đó ngươi cho rằng cùng ta lần đầu gặp ngày đó ta đã thức tỉnh, nhưng trên thực tế ta không có. Quỷ quái nhìn xem hắn, đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, một câu tiếp theo nói đúng, nhưng phía trước một câu không đúng. Ngươi không phải cái gì yêu ma, ngươi là nhân loại. Lộ Nhất Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn khó khăn nhất tiếp nhận kỳ thật chính là yêu ma cái thân phận này, sống hơn 20 năm đột nhiên nói mình khả năng không phải người, luôn cảm giác là lạ. Mà lại cái này yêu ma ít nhất là yêu vương cấp bậc, loại này thiết lập cũng quá nát tục điểm đi. Một chút ý mới đều không có a. Về phần những vật khác nhà, lấy cái kia không tim không phổi tính cách, không chừng sẽ còn xiên lại eo, ta nguyên lai như bức như vậy. Qua một hồi lâu, Lộ Nhất Bạch mới tiếp tục nói, đã ta không phải yêu ma, vậy ngươi mẹ nhà hắn tại sao muốn nói đây là chân của ta? Hù dọa ta. Thượng như hết thảy vấn đề lại về tới nguyên điểm. Vậy liền nói rất dài dòng, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp, như thế nào? Quỷ quái bắt đầu chơi xỏ lá. Nó nhìn xem Lộ Nhất Bạch cái kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt, không khỏi thở dài, nói, vậy chúng ta liền nhỏ bé nói một chút đi, đầu tiên, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi. Lộ Nhất Bạch nói, ngươi có hay không cảm thấy chính mình tại thần thức phương diện tốc độ tu luyện có chút quá nhanh? Quỷ quái nhìn hắn một cái nói. Lộ Nhất Bạch nghe vậy, không khỏi lại lên một trận nổi da gà. Vấn đề này hắn thỉnh thoảng cũng sẽ suy nghĩ, trước kia vẫn cho là chính mình thiên phú dị bẩm tới. Nhưng hiện tại xem ra nha, nguyên lai đây cũng là phục bút a. Lợi hại a. Chương 304, ta là ai? Thần thức, một loại rất sức mạnh kỳ diệu. Nó dựa vào người tinh thần hoặc là nói là linh hồn mà sinh ra, kỳ thật cũng có chút giống như là tiến hóa sau giác quan thứ 6. Người gác đêm tổ chức đã phát triển mấy trăm năm, tại người gác đêm chi lực phương diện tu luyện đã có một bộ gần như là hoàn mỹ hệ thống, có đủ loại công pháp, đủ loại phương thức tu luyện. Nhưng là, tại thần thức phương diện tu luyện, cho dù là nội bộ tổ chức, đến nay cũng không có tự thành hệ thống. Đây là một loại rất lực lượng thần bí, mỗi người cũng không giống nhau, còn thuộc về mọi người vẫn từ tìm kiếm lĩnh vực. Bởi vậy, đại bộ phận người gác đêm đều làm không được người gác đêm chi lực cùng sức mạnh thần thức đồng cấp. Tỷ như thực lực bản thân rõ ràng đã ngũ giai, nhưng thần thức có lẽ mới dừng lại tại tứ giai, thậm chí là thấp hơn. Có thể bảo trì tự thân tu vi cùng thần thức tu vi đồng cấp, đã là một cái rất đáng quý sự tình. Bởi vì càng là đến cuối cùng, cái chênh lệch này càng là lại kéo dài. Tất cả mọi người rất giỏi về lợi dụng linh khí tu luyện, lại không quen khai phát linh hồn của mình. Nhân loại hiểu rất rõ linh khí, biết rõ như thế nào lợi dụng linh khí, nhưng chúng ta thường thường không hề hiểu rõ chính mình. Đúng vậy, nhân loại kỳ thật không hề hiểu rõ chính mình. Tại dạng này phổ biến tình huống dưới, Lộ Nhất Bạch tuyệt đối là lớn nhất một đóa kỳ hoa. Từ hắn phương diện tu luyện đang đường nhập thất về sau, thần thức phương diện tu luyện liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đầu tiên là đã thức tỉnh hồn đinh, sau đó phát hiện hồn đinh còn có thể thôn vệ, còn có thể lợi dụng yêu hạch cùng ma tinh khai phát, đến đằng sau càng là càng ngày càng người tiên, ngũ giai chính là nắm giữ vực. Không giống với đau bụng kinh mỗi ngày đều mang đến cho hắn thống khổ, thần thức tu luyện vẫn luôn là nước chảy thành sông, đừng nói bình cảnh, hắn muốn chậm một chút đều làm không được, nhanh đến dọa người. Cũng không phải nói chắc mức, hiện thực chính là như vậy. Tại thần thức lĩnh vực, các vị đang ngồi đều là rất rưỡi. Cho tới nay, Lộ Nhất Bạch đối với cái này đều cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng, chỉ cho là chính mình thiên phú dị bẩm. Tựa như có người khả năng chính là học toán học tương đối lợi hại, có người chính là học Anh ngữ tương đối nhanh, mọi người bản năng liền sẽ đem này phân loại làm thiên phú, là bẩm sinh, Lộ lao bản cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy, ta chính là ưu tú như vậy. Nhưng bây giờ quỷ quái, có vẻ như có thâm ý khác a. Sẽ liên lạc lại lên nó tự đủ câu nói đầu tiên ngươi tỉnh rồi. Lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Lộ Nhất Bạch hỏi. Quỷ quái nhìn xem hắn, cười cười nói, ngươi trong nội tâm đã có ý nghĩ, không phải sao? Không. Ngươi không nói ta nhất định là bởi vì ta là cái yêu nghiệt thiên tài, nhất đại thiên kiêu, thiên phú dị bẩm, vị diện chi tử. Lộ Nhất Bạch phun ra một đống lớn loạn thất bát tao từ ngữ. Ta cùng ta sau cùng của tượng. Quỷ quái nhìn xem Lộ Nhất Bạch vùng vẫy dây chết, không khỏi lại bật cười một tiếng. Ngươi cũng không phải ngày xưa tiểu manh tân, hướng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lực lượng thần thức của ngươi tại thất giai bên trong đều xem như người nổi bật, trong lòng kỳ thật sớm đã có điểm bước số đi. Quỷ quái nhìn xem Lộ Nhất Bạch, lẳng lặng phun ra hai chữ. Đương nhiên, lần này nó chưa hề nói cái bài. Nó nói chính là đoạt xá. Thế giới này là không tồn tại luân hồi. Người chết như đèn diệt, dù cho may mắn biến thành lệ quỷ hoặc là hoán quỷ, cái kia cũng chẳng qua là chuyển hóa thành một dạng sự sống khác, hơn nữa còn là không có suy nghĩ, không có thần trí tiểu trí chứng. Nhưng là, lực lượng linh hồn một khi mạnh đến tầng thứ nhất định, thật có thể làm được đoạt xá. Cái gì đoạt xá? Chính là cùng tiểu thuyết mạng nát tục khúc dạo đầu hồn xuyên, chính là dùng linh hồn của mình chiếm cứ hắn người thân thể. Không nói những cái khác, ngay tại mấy giờ trước bị Lộ Nhất Bạch một dù nổ đầu áo bào đen yêu ma, trên thực tế cô thân thể kia chính là rất có thể là đoạt xá tới. Cho nên, ta thần thức nơi tu luyện lấy nhanh như vậy, là bởi vì ta vốn là có một cái cường đại linh hồn. Về phần hiện tại thân thể, chẳng qua là đoạt xá tới. Lộ Nhất Bạch túi đầu nhìn một chút chính mình hoàn mỹ, không khỏi có chút ngộng. Cô thân thể này, vốn không thuộc về ta. Hắn ở trong lòng nói. Nhưng là rất nhanh, cái kia phiêu du không chừng não mạch kín lại bắt đầu phát tác, cho mình điểm cái tán, ở trong lòng nói, vẫn rất biết chọn mà. Bất quá trong lòng suy nghĩ lung tung không bao lâu, sắc mặt của hắn chính là biến có chút khó coi. Người đang suy nghĩ gì? Quỷ quái nhìn về phía Lộ Nhất Bạch, nhìn xem sắc mặt hắn âm tình bất định, thật đúng là sợ hắn có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Theo lý thuyết, tiểu tử này không tim không phổi, não mạch kín lại thanh kỳ, 10 phần kỳ hoa, không có lý do năng lực tiếp nhận kém như vậy à? Lộ Nhất Bạch nhìn về phía quỷ quái, sửng sốt nửa ngày mới mở miệng nói, ngươi nói, ta còn tính hay không là cha ta thân nhi tử? Quỷ quái, con mẹ nó ngươi suy tư nửa ngày, mới mở miệng chính là hỏi ta luân lý vấn đề. Cái này mẹ hắn bảo ta làm sao đáp? Lộ Nhất Bạch rất rõ ràng, cái gọi là đoạt xá là cái rất nghiêm túc sự tình, quỷ quái không có lý do lấy loại chuyện này đến hù hắn, nó đã nói, vậy khẳng định chính là chuyện thật, chỉ bất qua có một nơi để hắn có chút không nghĩ ra. Có thể là, đoạt xá không phải là bảo lưu lấy ký ức sao? Lộ Nhất Bạch chỉ đầu của mình nói, ta cũng không có thêm ra cái gì ký ức a. Quỷ quái thanh âm khàn giọng, trầm giọng nói, đây cũng là để cho ta buồn bực địa phương, ngay từ đầu ta cho là ngươi đã tỉnh, nhưng trên thực tế ngươi cũng không có. Ngươi có thể hay không tính sai? Lộ Nhất Bạch nhức cả trứng. Hắn cũng không cảm thấy quỷ quái còn có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, liếc mắt liền nhìn ra linh hồn của ta là hình dáng gì. Đã như vậy, dựa vào cái gì nhận định ta chính là bị đoạt xá đây này? Cây bài, không có khả năng có lỗi, lao già đã thu ngươi, mà lại ngươi cũng đã tu luyện đến trình độ này, như vậy, ngươi chính là khẳng định là hắn. Quỷ quái dùng nó thanh âm khàn khàn gầm thét lên. Thứ, cái kia lão gây đầu vẫn thu tiểu thất làm đệ từ đâu, ngươi tại sao không nói nàng mới là bị đoạt xá? Cũng bởi vì ta thần thức tương đối mạnh. Lộ Nhất Bạch liếc mắt nói. Cây bài, ngươi cùng nàng không giống. Quỷ quái nói. Nói nhảm, đương nhiên không giống. Một người một quỷ thật rất khó thật tốt nói chuyện thiếm. Lộ Nhất Bạch túi đầu nhìn thoáng qua yêu ma chân trái, đầu này chân có thể là đuổi hắn một đường a. Nếu như cố này yêu ma thi thể thật cùng quỷ quái trong miệng cái kia hắn có liên quan lời nói, hoàn toàn chính xác rất khó giải thích thông a. Dùng ngay sau đó tương đối lưu hành lời nói tới nói, quỷ quái đã lấy ra lượng lớn thực nện. Nó tựa hồ cảm thấy thực nện còn chưa đủ, còn chuẩn bị tiếp tục nện hắn mấy lần, mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ linh khí thối thể ngày đó, ta nói với ngươi lời nói sao? Lộ Nhất Bạch trầm mặc nhẹ gật đầu. Ngày đó toàn thành linh khí đều đến nện hắn, quý đức khẩn lừa dối hắn nói là bởi vì linh khí ưa thích hắn, mà quỷ quái nguyên thoại thì là đây đều là ngươi nên đi đường, đã có người đi qua một lần, ngươi chỉ cần đi theo hắn một đường đi tới là được rồi. Tường tình chương 277. Lộ Nhất Bạch hỏi nó, người này là Quý Đức Khẩn sao? Quỷ quái nói không phải. Lộ Nhất Bạch lại hỏi là khi còn sống ngươi sao? Nó cũng nói không phải. Phong ấn trong không gian, Lộ Nhất Bạch không khỏi cười khổ. Chắc không được đoán đến đoán đi đoán không được. Nguyên lai a, cái này phục bút nhân vật chính. Là chính ta. Chương 305. Ai là ta? Nửa đêm gió xuyên thấu qua đáp án quán ba lầu một cửa sổ thổi vào, đêm nay cơn gió có chút ồn ào náo động. Lộ Nhất Bạch cầm sư dù, đi đến quán ba quẩy ba chỗ cái ghế bên cạnh, trước đem sư dù để ở trên quầy ba, sau đó tự mình từ trên kệ rượu lấy một bình thịt kỳ, yên lặng cho mình rót một chén, lại uống một hơi cạn sạch. Quỷ quái nhìn xem Lộ Nhất Bạch uống rượu, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi của mình, nó đã không biết bao nhiêu năm không có hưởng qua rượu mùi vị. Lộ Nhất Bạch biết do nó sẽ thèm ăn, nhưng loại thời điểm này hắn cũng lười đi chi kỷ chiếu cố nội tâm của nó cảm thụ. Nếu như điều kiện cho phép, hắn thậm chí nghĩ sẽ nát nó cái kia miệng túi. Ngày bình thường thích nói thô tục còn chưa tính, hôm nay thế mà lấy ra nhiều như vậy, ta là bị đoạt xá thực nện, ngươi con mẹ nó là nghĩ nện chết ta à? Kỳ thật cho đến bây giờ, Lộ Nhất Bạch cũng còn không có tin tưởng 100% chuyện này, nhưng cũng không biết nên như thế nào bác bỏ. Hắn lại rót cho mình một ly hịch kỳ, giống nhau là như nốc từ ngực nước uống một hơi cạn sạch, sau đó chỉ đồng dạng để lên bàn yêu ma chân trái nói, đầu này chân, hiện tại nên cho ta cái giải thích à? Mình tuyệt đối là cái nhân loại không sai, quỷ quái cũng khẳng định điểm này. Nhưng nó lúc trước ngữ khí rất kỳ diệu, mang theo một cỗ trêu tức. Quỷ quái nhìn xem Lộ Nhất Bạch, nói, nếu chúng ta đem đoạt xá trước ngươi coi là đời trước ngươi, ngươi đoán thử xem, ngươi bây giờ là thứ mấy thế? Ta đoán em gái ngươi. Lộ Nhất Bạch khỏe miệng giật một cái, hắn kỳ thật đã nghe hiểu quỷ quái ý tứ, hắn hiện tại cũng có chút chết lặng. Quỷ quái có ý tứ là, mình đã kinh lịch mấy thế, như vậy, đời trước, tốt nhất đời chính mình, là ai? Hắn nhìn một chút đầu này yêu ma chân trái, không khỏi cảm giác rất ngợp bức. Ta xác định suy nghĩ không có rút gần, lại có một thế đoạt xá một cái yêu ma. Nói một cái vấn đề rất phức tạp, người, như thế nào định nghĩa chính mình là người? Lộ Nhất Bạch nhìn xem bên cạnh mình đặt vào yêu ma chân trái, không biết nói cái gì cho phải. Yêu ma thân thể, nhân loại linh hồn, dạng này xác định còn tính là người sao? Đối với cái này, Lộ Nhất Bạch là không cách nào trả lời, hắn cảm giác đạo này để có chút siêu cương. Nhưng là, quỷ quái lại nói thẳng, ngươi không phải yêu ma, ngươi là nhân loại. Kỳ thật Lộ Nhất Bạch có thể lý giải quỷ quái vì sao lại nói như vậy. Bởi vì nó cũng đã chuyển đổi sinh mệnh hình thái, từ con người sống sờ sờ biến thành quỷ quái. Có lẽ nó trở thành quỷ quái đã rất nhiều năm, nhưng nó lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là cái nhân loại đi. Cũng chính là bởi vậy, nó mới có thể dùng rất giọng khẳng định nói cho Lộ Nhất Bạch, ngươi chính là cái nhân loại, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là yêu ma. Đồng thời nó cũng là tại nói cho nó biết chính mình. Không hiểu, Lộ Nhất Bạch cảm nhận được một cỗ cô tịch cho bi ai. Ân, không có nghĩ như vậy sẽ nát miệng của nó, dù sao ta cũng sẽ bất động nó. Vậy ngươi nói ta có phải hay không là bị chính ta phong ấn ký ức? Lộ Nhất Bạch hỏi. Hắn nhớ tới nhà mình tiểu hồ ly, tiểu yêu không phải liền là tạm thời bị Quý Thu Ly phong ấn ký ức nha. Hiện tại Lộ Nhất Bạch sức mạnh thần thức đã đạt đến thất giai, nếu như thực lực đối phương tương đối thấp lời nói, hắn cũng có thể nhẹ nhõm làm được điểm này. Ta ở trên thân thể ngươi không có cảm giác được phong ấn, cũng không có cảm giác được bất kỳ dị thường. Quỷ quái tiếp tục nói, cũng chính là bởi vậy, ta mới có thể nghĩ lầm ngươi đã thức tỉnh. Như vậy nói cách khác, nếu ta thật là đoạt xá, ta còn con mẹ nó chỉ là nửa thành phẩm. Lộ Nhất Bạch một bước, não mạch kín lại bắt đầu làm yêu, góc độ 10 phần xảo trá. Cho nên ta hoài nghi ngươi chỉ là kế thừa linh hồn ấn ký mà thôi, cho nên thần trí của ngươi mới có thể tu luyện như thế tấn mãnh. Quỷ quái nhìn xem hắn đạo. Một lát sau, nó lại nói, bất quá linh hồn ấn ký mới là một cái sinh mệnh bản nguyên, bởi vậy, ngươi kỳ thật vẫn là ngươi, chỉ bất quá bị mất tất cả ký ức mà thôi. Lộ Nhất Bạch hiểu quỷ quái lời nói, chẳng khác gì là điện thoại vẫn là chiếc điện thoại di động này, chỉ bất quá lúc trước đao loạt đồ vật bị thanh không. Có thể là, cỗ thân thể này bản thân chính là mang theo linh hồn ấn ký a. Cho nên, ta đã từng chính mình giết chết chính mình. Lộ Nhất Bạch lại thêm ngộng. Thứ, ngươi vẫn thật sự coi chính mình cỗ thân thể này là tỉ mỉ chọn lựa ra sao? Là chọn lựa một phen sau cuối cùng lựa chọn đoạt xá cái này một thân thể. Quỷ quái bật cười một tiếng đạo, chẳng lẽ không phải? Lộ Nhất Bạch cảm giác chính mình hết sức hoàn mỹ a, đẹp trai đến một tớt. Trên thế giới mỗi phút mỗi giây đều có người tại chết, dứt khoát nhân lúc còn nóng không phải tốt, vẫn bất giết người. Quỷ quái đạo, bi bi bi, chú ý ngươi dùng từ a. Lộ Nhất Bạch trước hết chú ý lại là nhân lúc còn nóng hai chữ. Bất quá quỷ quái ý tứ nó minh bạch, cho nói là đoạt xá, kỳ thật không bằng nói là mượn xác hoàn hồn. Ta là có một phần nhỏ khi còn bé ký ức, lão cha cũng không nói qua ta đã từng kém chút chết yểu. Lộ Nhất Bạch đạo, quỷ quái nhẹ gật đầu, nói, có lẽ cô thân thể này vốn là cái chết trẻ, mang thai quá trình bên trong hoặc là ra đời quá trình bên trong phát sinh ngoài ý muốn, cũng có khả năng này. Lộ Nhất Bạch nhẹ gật đầu, nhưng luôn cảm giác chứng trạc đàng hoàng thảo luận chính mình là chết như thế nào, có điểm là lạ. Nghĩ như vậy, chính mình lại không có trí nhớ trước kia, lại là từ nhỏ đã dạng này lớn lên, càng giống là kinh lịch luân hồi mới. Ngoại trừ kế thừa linh hồn ấn ký bên ngoài, kỳ thật chính mình càng giống là tiệm cơ thể số mới. Đúng vậy, càng giống là luân hồi, càng giống là đầu thai chuyển thế. Vừa nghĩ đến đây, nội tâm của hắn bên trong quái dị cảm xúc ngược lại là bởi vậy tiêu tán không ít ta. Bản thân công lược một phen sau Lộ Nhất Bạch, tâm tình không hiểu thấu đã khá nhiều, có thể nói là cực kỳ không tim không phổi. Mọi người luôn yêu thích tự tìm phiền não, còn không bằng khó được hồ đồ. Dù sao trên đời không có chân chính người hạnh phúc, chỉ có tương đối xua đuổi khỏi ý nghĩ người. Đồng nhiên, Lộ Nhất Bạch tựa như nghĩ tới điều gì. Liên hệ trước đó quỷ quái nói lời, mình bây giờ chỗ đi con đường tu luyện, đi trước người kỳ thật là chúng ta, như vậy, trước mấy đời chính mình, tu luyện cũng tất nhiên là đau bụng kinh mới đúng. Đã tu luyện chính là đau bụng kinh. Lộ Nhất Bạch đột nhiên đứng dậy, chạy tới đáp án quán 3 lầu 2, từ trên giá sách lấy ra một bản sách nhỏ thật mỏng. Lúc trước nói qua, đau bụng kinh một mạch đối với đám tiền bối ghi chép rất ít, chỉ ghi chép bọn hắn là như thế nào tìm đường chết, tụ tập thành bản này sách nhỏ thật mỏng. Hắn từng tờ nhìn sang, không hiểu thấu có một loại nhìn nhật ký cảm giác. Con mẹ nó ở đâu là hậu bối ghi lại a? Cái này rất có thể chính là xuất từ cùng một người chi thủ a. Chắc không được ta đau bụng kinh một mạch tinh túy ở chỗ một cái mang chữ. Lúc trước Lộ Nhất Bạch vẫn buồn bực, vì cái gì mỗi một thời đại truyền nhân luôn luôn một cái tính cách. Trung quy không thể nói là tại thu đồ lúc vẫn định ra dạng này tiêu chuẩn, kẻ này không mãng, ta không thu. Cái này mẹ hắn cái quỷ gì? Nguyên lai vẫn luôn là bởi vì chính mình không có nghĩ sâu. Dù sao, cùng là một người, tự nhiên là cùng loại tính cách. Chương 306. Mấy năm gốc mắc. Mãng, một cái nhìn chính là rất như bức chữ, mà cái chữ này chính là toàn bộ đau bụng tinh một mạch các vị tổ sư ra nhóm chân thực khắc họa. Gặp chuyện không quyết mãng một đợt, đây chính là các vị đoạn mệnh tổ sư ra nhóm xử thế chi đạo. Từ khi tu luyện đau bụng kinh đến nay, Lộ Nhất Mạch không có ít nhà dánh đoạn mệnh tổ sư ra nhóm, quyển tiệc ghi lại đủ loại nhiều kiểu tìm đường chết kiểu chết sách nhỏ, hắn đều là do cười lại nhìn. Kết quả đảo đi đảo lại, những này đoạn mệnh tổ sư ra nhóm, rất có thể là chúng ta. Lộ Nhất Mạch lại một lần nữa liếc nhìn quyển sách nhỏ này, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nhìn xem mấy vị này bình quân tuổi tác không cao hơn 35 tuổi tìm đường chết tuyển thủ, Lộ Nhất Mạch cảm giác chính mình có chút nhức cả trứng. Hắn hiện tại đã cơ bản xác định, mất đi ký ức trước chính mình, hẳn là thật là một cái không đem sinh mệnh của mình coi ra gì chết biến thái. Dù sao có thể vô hạn phục sinh, giống như cũng không có gì lớn. Một lời không hợp chính là xóa nít lại. Tính mạng con người chỉ có một lần, cho nên mới sẽ vô hạn chân quý. Mà nếu nhân sinh tựa như là chơi game, dù cho quy tắc rất khắc nghiệt, mạng chỉ có một, chết một lần liền muốn xóa nít, vậy cũng có thể lại mở cái tiểu hào làm lại à, dù sao chơi đùa tâm đắc cho kinh nghiệm vẫn còn, thăng cấp trộm mẹ nó nhanh. Đúng vậy, kỳ thật chính là tại mở tiểu hào. Lộ Nhất Bạch nhỏ bé lại nhìn một lần quyển sách nhỏ này, phát hiện tình huống thực tế cho quỷ quái suy đoán tồn tại sai lầm. Sách nhỏ bên trong chỉ ghi chép 3 món đồ, mấy vị tổ sư ra xuất sinh thời đại ngày, tử vong thời đại ngày, cùng tú đến một thất nhiều kiểu tìm đường chết thủ pháp. Từ tử vong thời gian cho xuất sinh thời đại ngày khoảng cách đến xem, mỗi một lần đều cách xa nhau mấy tháng. Hẳn không phải là đoạt xá hoặc là nói là mượn xác hoàn hồn, mà là thật nắm giữ gần như là luân hồi bí thuật, liên tục đầu thai chuyển thế. Trọng yếu nhất chính là, con mẹ hắn giữ ký ức. Thằng đến Lộ Nhất Bạch một thế này sinh ra ngoài ý muốn. Lúc trước Lộ Nhất Bạch coi là quyển sách nhỏ này cũng không phải là ghi chép mỗi một vị tổ sư ra kinh lịch, chỉ kỹ càng ghi chép chơi với lửa có ngày chết cháy mấy vị kia, cho nên thời gian tuyến bên trên mới tồn tại đúng không? Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như thế a. Cái gì cầu thí đau bụng kinh một mạch a, đã từng thuế nguyệt bên trong, từ đầu đến cuối toàn bộ mẹ hắn chỉ có một người được không? Bất quá nhìn như vậy đến, ngược lại là lệnh Lộ Nhất Bạch trong lòng thiếu đi cái ưu cục. Tựa như quỷ quái nói, trực tiếp hướng về phía thi thể nhân lúc còn nóng, tiến hành đoạt xá cho mượn xác hoàn hồn, để có chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Lộ Nhất Bạch cảm thấy có điểm buồn nôn, nhất là nhân lúc còn nóng, cái từ này có chút quá tại nằm miệng. Dù sao này bằng với là tiếp cổ người khác đã dùng qua thân thể a, mà lại thật sự là luân hồi lời nói, hắn cũng liền không cần xoắn xuýt một chút luân lý vấn đề, như chính mình còn tính hay không là lão cha thân nhi tử. Về sau nếu là sinh em bé có tính không là ta con trai. Nhìn lại trước mấy đời chính mình vẫn rất có thấy xa mà. Ta, đường đi đến chỗ nào lục đến chỗ đó Nhất Bạch, làm sao có khả năng chính mình lục chính mình đâu. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút quái dị sự tình chính là, sách nhỏ bên trong sau cùng ghi chép là tại gần trăm năm trước, nói cách khác, trung gian trong khoảng thời gian này là trống không. Lộ Nhất Bạch không khỏi nhìn yêu ma chân trái một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, gần đây trăm năm. Hắn chính là lấy yêu ma hình thái sinh tồn tại cái này trong nhân thế. Chỉ là không biết lần này luân hồi là kiếp trước tự chủ lựa chọn, vẫn là nói luân hồi quá trình bên trong phát sinh ngoài ý muốn, một lần tình cờ trở thành yêu ma. Không biết vì cái gì, Lộ Nhất Bạch cảm giác tự chủ lựa chọn khả năng càng lớn chút. Rất rõ ràng, Tại nắm giữ luân hồi chi thuật sau, trước mấy đời Lộ Nhất Bạch đều đang điên cuồng nghiên cứu đau bụng kinh, nghiên cứu cái môn này đặc biệt luyện thể chi thuật. Mà yêu ma tố chất thân thể lại so với nhân loại mạnh hơn một chút, tuyệt đối là tuyệt hảo vật thí nghiệm. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phía trước mấy đời đều chỉ sống 20-30 tuổi chính là GG, ngược lại là biến thành yêu ma phía sau một hơi tùy hơn 100 năm a. Thậm chí bây giờ đau bụng kinh sở dĩ đã hoàn thiện hơn phân nửa có thừa, rất có thể cũng là bởi vì cái này 100 năm hóa yêu thời gian. Kiếp trước cái này một đợt thao tác thật sự là tú đến lao tử tê cả da đầu. Lộ Nhất Bạch ở trong lòng đạo, chỉ là vì cái gì yêu ma thi thể sẽ bị tách rời? Đó là cái rất vấn đề nghiêm túc, mà lại thi thể lại là bị người nào cho phong ấn đây này? Buông xuống sách nhỏ sau, Lộ Nhất Bạch rất bản năng cầm lên trên mặt bàn đặt vào giữ ấm chén, uống một ngụm thanh nghiến nước. Uống xong sau hắn nhìn một chút trong tay giữ ấm chén, không khỏi hơi sững sờ. Đem rèn thuật coi như công pháp luyện, đây tuyệt đối là ý nghĩ hao huyền sự tình. Hắn thậm chí đang nghĩ, ban sơ chính mình có phải hay không một ngày nào đó suy nghĩ rút, sau đó vô đùi, hưng phấn nói, ta mở một cái náo động, sau đó liền bắt đầu cầm lấy một bản rèn thuật trực tiếp liều chết luyện. Cái này thần kỳ náo mạch kín, có thể nói là Lộ Nhất Bạch bản nhân không sai. Loại này sẽ lấy rèn thuật làm công pháp người, náo mạch kín có thể bình thường sao? Gõ bằng đen, vẽ trọng điểm, phía trước cường điệu qua vô số lần, Lộ lao bản náo mạch kín không bình thường. Lộ Nhất Bạch hiện tại sở dĩ sững sờ, là bởi vì trong tay giữ âm chén. Một cái đã từng mãng đến một tấc người, một thế này thế mà bắt đầu chuyên chú vào dưỡng sinh. Hắn hiện tại trên thực tế là một cái rất mâu thuẫn người, có thể nói là mặt ngoài dưỡng sinh điển hình. Một bên giữ ấm trong chén ngâm câu kỳ tử khát vọng sống lâu trăm tuổi, một bên lại nhưng sức lực chế tạo lấy thân thể của mình. Đơn cử không thích hợp ví dụ, liền có chút giống như là cuồng ăn thu quỷ cùng sinh hào còn có giao hẹn, nhưng mỗi ngày ban đêm trợ thủ đắc lực lại chết sống không dừng được, eo đều đau đớn vẫn không bỏ qua. Có thể là vì cái gì duy trì có một thế này bắt đầu mặt ngoài dưỡng sinh. Trước kia có thể là trong trong ngoài ngoài đều đang điên cuồng tìm đường chết ta. Có lẽ là ta trong tiềm thức rất rõ ràng ta đã bị mất ký ức, ta đã không biết nên như thế nào luân hồi, đã không cách nào lại lần chuyển thế. Chỉ tiếc nghiệm chứng câu cách ngôn kia, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lộ Nhất Bạch buông xuống trong tay giữ ấm chén, cầm lên trên bàn sư rủ, một lần nữa mở ra phong ấn lối đi. Hắn hướng về phía quỷ quái nói cho ta một chút ta trước mấy đời sự tình đi, ngươi cùng ta hẳn là quen biết đã lâu à. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, quỷ quái lúc trước đã nói với hắn, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây để cho người ta không thích. Không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng một người một quỷ hướng phun quan hệ đã tiếp tục mấy trăm năm sao. Cũng nguyên nhân chính là đây, quỷ quái mỗi lần nhìn thấy hắn mới có thể phản xạ có điều kiện trực tiếp tung ra một câu lại một câu thô tục. Đủ loại nhìn hắn không thuận mắt. Quỷ quái nhìn xem hắn, nói, ngươi là muốn biết, ban đầu ngươi, rốt cuộc là thân phận gì a? Ngươi cũng tại hiếu kỳ, ngươi cùng lao già rốt cuộc là quan hệ như thế nào a? Lộ Nhất Bạch nhẹ gật đầu. Một thế này, hắn đã mất trí nhớ, hắn đau bụng kinh là Quý Đức Hẩn truyền thụ cho, Lâm Tiểu Thất sẽ đau bụng kinh, cũng là Quý Đức Hẩn giáo. Muốn nói không quan hệ, cái kia mới kỳ quái đây. Quỷ quái nhìn xem hắn, không thể nín được cười, tiếng cười khàn giọng. Kỳ thật chính là cùng ngươi cho lão già hiện tại quan hệ, mấy trăm năm qua, quan hệ của các ngươi một mực không thay đổi. Nó nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bạch, gàn từng chữ. Hắn chọn chúng ngươi, ngươi cho tới nay đều là đồ đệ của hắn. Chương 307. Một thủy hỏa thổ, kim đâu? Đồ đệ. Lộ Nhất Bạch nghe quỷ quái lời nói, không khỏi ngẩn người. Ý của ngươi là? Lộ Nhất Bạch có chút nói không ra lời. Quỷ quái nhẹ gật đầu, nói, tại ngươi đời thứ nhất, ngươi chính là lão già đồ đệ. Lộ Nhất Bạch. Ngay tại lúc trước, mặc dù hắn đối với mình đã là một cái luân hồi mấy thế người cảm thấy chấn kinh, nhưng trong nội tâm vẫn là có một tia nguyên lai ta như thế như bức cảm xúc. Nếu không phải lượng tin tức quá lớn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiêu hóa, lấy tính cách của hắn, loại tâm tình này sẽ càng cường liệt. Căn cứ quỷ quái miêu tả, lúc trước hơn 100 năm bên trong, chính mình lấy yêu ma hình thái sinh tồn, càng là bằng vào đau bụng kinh liên tục khai phá thân thể cực hạn, thành yêu vương cấp bậc nhân vật. Bây giờ người gác đêm tổ chức bên trong có một cái hiện tượng, đó chính là nội bộ tổ chức lại có nhân loại lại có yêu ma, mà lại yêu ma số lượng vẫn không thiếu. Hiện tượng này tại thời gian trước là tương đối hiếm thấy, nội bộ tổ chức yêu ma số lượng căn bản không có hiện tại nhiều như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này có lẽ cùng Lộ Nhất Bạch yêu ma kiếp trước có quan hệ. Cái này hơn 100 năm thời gian bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì cố sự, cái kia có lẽ đều có thể viết một bản người gác đêm yêu ma truyền thuyết. Tóm lại, hắn đối với bây giờ người yêu hài hòa trung đụng cục diện là làm ra cống hiến rất lớn. Lộ Nhất Bạch nghe đến mấy câu này, lúc trong nội tâm luôn cảm giác là lạ. Cảm giác mình tựa như là đi yêu ma nội bộ tuyên truyền 24 chữ chân ngôn, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân thiện. Nhưng là hắn không thể nghi ngờ là hoàn thành một đại trắng dơ. Như bức sao? Đương nhiên như bức. Nhưng trước mấy đời đã như thế như bức ta. Thế mà cũng là lao gây đầu đồ đệ. Mà lại, chính mình đời thứ nhất có thể là tại mấy trăm năm trước. Con mẹ nó lao gây đầu đến cùng nhiều già. Đã từng, Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất đối với Quý Đức Khẩn niên kỷ cũng có qua suy đoán. Rất rõ ràng, Ô Thành lão nhân coi mộ đối với hắn tôn kính có thừa, mặc dù Quý Đức Khẩn từng giải thích qua, nói lão nhân coi mộ cùng qua hắn một đoạn thời gian, nhưng loại này tôn kính không giống như là hạ cấp đối thượng cấp, càng giống là tiểu bối hướng trưởng bối. Quý Đức Hẩn nhìn chỉ có 30 mấy tuổi bộ dáng, vẫn còn một cái nam nhân đứng đầu tao tức giai đoạn. Mà lão nhân coi mộ đã tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, trên thân thậm chí đều có lão nhân ban, cho người ta một loại dần dần già đi cảm giác. Nhưng là, hắn đối đãi Quý Đức Hẩn thái độ thật tựa như là cái tiểu bối. Bởi vậy, Lộ Nhất Bạch cùng Lâm Tiểu Thất tại nghiên cứu thảo luận về sau, đưa ra một cái cực kỳ lớn gan suy đoán. Quý Đức Hẩn ít nói 80-90 tuổi, nhà mình lao gây đầu thậm chí khả năng đã là cái trăm tuổi lão nhân. Cùng hiện thực vừa so sánh, cái suy đoán này thật đúng là lớn mà ta. Chính mình mấy lần luân hồi chuyển thế đã để hắn cảm thấy đầy đủ vượt qua tưởng tượng, hiện tại tới cái lại thêm như bức, đều không cần chuyển thế, một hơi chính là sống cái mấy trăm năm lại nói. Một người, làm sao có khả năng có thể sống lâu như thế? Hắn vì cái gì có thể sống lâu như thế? Trong đầu tung ra hai cái ý niệm này, không bao lâu sau Lộ Nhất Bạch rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ngược lại từ chấn kinh trở nên bắt đầu trầm mặc. Người đang suy nghĩ gì? Quỷ quái nhìn xem hắn hỏi. Lộ Nhất Bạch nói khẽ, hắn nhất định rất mệt mỏi a. Quỷ quái nghe vậy, không khỏi sửng sở. Nó không nghĩ tới Lộ Nhất Bạch hỏi hắn câu nói đầu tiên lại là cái này khiến nó cảm thấy ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, một thế này Lộ Nhất Bạch đồng dạng đã coi Quý Đức Khẩn là làm nhà mình trưởng bối, coi là sư phụ, coi là thân nhân, cho nên hắn sẽ đứng tại Quý Đức Khẩn góc độ suy nghĩ vấn đề. Một người sống lâu như thế, nhìn bên cạnh tất cả mọi người từng cái rời đi, cuộc đời của hắn bên trong kinh lịch lấy so người khác phải hơn rất nhiều sinh ly tử biệt, làm sao lại không mệt đâu. Nếu có một ngày, chính mình trơ mắt nhìn tiểu yêu lớn lên, sau đó ra đi, sau đó sớm chính mình một bước rời đi. Lộ Nhất Bạch cảm thấy đây là một loại cực hình. Chủ yếu nhất là, bi thương là cần phát tiết. Nhưng Lộ Nhất Bạch chưa bao giờ từng thấy lao gây tóc tính tình. Hắn mãi mãi cũng là như vậy ôn hòa, mãi mãi cũng là tốt như vậy thương lượng, giống như mãi mãi cũng sẽ không tức giận, đối đãi người bên cạnh luôn luôn mang theo hắn đặc biệt ôn nhu. Hắn vẫn như cũ thích cùng người trẻ tuổi ở chung một chỗ, thích cùng người trẻ tuổi nói chuyện phiếm, ưa thích tiếp xúc tinh thần phấn chấn. Hắn vẫn như cũ đang nỗ lực cùng thời đại nối tiếp, ưa thích video trò chuyện, nhất hắn có khả năng đuổi theo thời đại bước chân, dù cho hắn luôn luôn như vậy tụt hậu, thậm chí sẽ nói ra là cây rơi xuống là gió truy cầu vẫn là cây không giữ lại loại này lời nói, vẫn cho là mình cùng những người trẻ tuổi kia tại một cái kênh bên trên. Hắn quan tâm nhất chính là da thịt của mình, luôn muốn để cho mình nhìn tuổi trẻ chút, lại thêm tuổi trẻ chút. Hắn vẫn là cái người gác đêm, hắn cũng đã làm bao lâu người gác đêm. Thủ hộ lấy cái này một mảnh thổ địa bao lâu? Quỷ quái đi theo Lộ Nhất Bạch trầm mặc. Nó kỳ thật so với ai khác đều muốn rõ ràng hơn điểm này. Nó biết rõ Quý Đức Khẩn hiện tại đang tại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng nó cũng biết lao gia hỏa này sẽ không ngủ quá lâu, hắn chính là cái lao lực mệnh. Ngủ được lâu, hắn không yên lòng. Điều chỉnh một chút cảm xúc sau Lộ Nhất Bạch dẫn đầu nhảy qua cái đề tài này, hắn có chút không dám sâu trò chuyện đi xuống. Hắn muốn đợi lao gây đầu khi về nhà sẽ cùng hắn tâm sự. Cũng không biết hắn lần này chạy đi đâu rồi, cũng đã lâu không có về nhà. Hắn tại nói thầm trong lòng đạo. Lộ Nhất Bạch nhìn về phía quỷ quái, nói, có thể nói cho ta, ta đời thứ nhất là tại bao nhiêu năm trước sao? Rất rõ ràng, sách nhỏ bên trong ghi lại ban đầu đại tổ sư ra, đã là luân hồi sau Lộ Nhất Bạch, mà lại trời mới biết cái kia lúc sau đã luân hồi bao nhiêu đời. Hơn 500 năm trước a. Thời gian quá dài, ta có chút nhớ không rõ. Quỷ quái tùy ý nói. Như vậy, hắn cũng chỉ có ta một cái đồ đệ sao? Lộ Nhất Bạch lại hỏi. Năm cái. Ngươi là nhỏ nhất cái kia. Cái bảy, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Quỷ quái không nhịn được nói. Hơn 500 năm trước. Năm cái đồ đệ. Người gác đêm tổ chức chính là tại hơn 500 năm trước từ năm vị người sáng lập thành lập. Mà kiếm gỗ đảo cùng lớn băng đao bên trên lại phân biệt viết tặng cho đại đồ đệ, tặng cho nhị đồ đệ. Quỷ quái nhìn xem hắn, khàn giọng nói, làm sao? Lấy ngươi cơ linh, còn muốn không thông chính mình đời thứ nhất thân phận sao? Nó tiếp tục cám chỉ nói, cái kia tiểu thí hải cùng tiểu nha đầu pháp khí là kiếm gỗ đảo cùng lớn băng đao, hiện tại trong tổ chức thủ tịch tiểu trọc đầu pháp khí là súng phun lửa. Mộc, thủy, hỏa. Lẽ nào là ngũ hành? Lộ Nhất Bạch ngẩng đầu hỏi. Quỷ quái gật đầu nói, mà lại ta có thể nói cho ngươi, vạn pháp một mạch pháp khí ngoài ý muốn bị mất, nhưng là cùng đất có quan hệ. Như vậy chính là chỉ còn lại kim. Lộ Nhất Bạch nhìn xem quỷ quái nói, nhưng ta không có a. Sư rủ cùng mặt khác ba cái rủ là một bộ, khẳng định cùng kim không quan hệ. Không, ngươi có, ngươi vẫn luôn có. Quỷ quái đạo. Lộ Nhất Bạch trầm mặc một lát, sau đó mở to ánh mắt của mình. Hắn vây tay một cái, một đường sắc bén kim quang ngay tại đầu ngón tay của hắn xoay tròn. Hồn đinh. Chương 308. Ngài thức ăn cho chó, xin ngài nhấm nháp. Kim sắc hồn đinh tựa như là cái đầu ngón tay con quay đồng dạng tại Lộ Nhất Bạch trên ngón tay liên tục bao quanh, xung quanh có từng đạo ảm đạm kim sắc quang mang như là sương mù bình thường phát tán, nhưng trên thực tế thứ này sắc bén hết sức, có thể đâm thủng linh hồn. Húng chi hồn đinh vẫn mang theo thôn vệ thuộc tính, cả hai tăng theo cấp số cộng, có thể dùng lịch thiên để hình dung. Vốn cho rằng đây là thiên phú thần thông của mình, không nghĩ tới lại là lao gây đầu quả tạo. Nói xác thực, rất có thể là nó cùng thiên phú thần thông của mình đã hoàn toàn giao hòa ở cùng nhau, cho nên mới có thể có công kích linh hồn cùng thôn vệ này song trùng thuộc tính. Thử nghĩ một chút, thiên phú thần thông là tại Lộ lao bản bước vào con đường tu luyện không bao lâu phía sau chính là thức tỉnh. Một cái đê giai người gác đêm, liền có thể đặt chân phức tạp nhất tinh thần lĩnh vực, thậm chí còn mang theo thôn vệ thuộc tính, việc này không khỏi bước đến cũng quá lớn chút. Pháp khí còn có thể là không có thực thể. Lộ Nhất Bạch nhìn xem đầu ngón tay xoay quanh hồn đinh, hướng về phía quỷ quái đạo. Hồn đinh là hắn thần thức chỗ biến hóa ra tới đồ vật, chẳng khác gì là năng lượng thể. Cũng không thể nói thần trí của hắn bên trong vẫn buộc mấy cái cây đinh a. Lộ lão bản tài đại khí thô, làm sao có khả năng tùy thân mang theo cây đinh, châm loại hình đồ vật? Vì cái gì không thể? Quỷ quái nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong mang theo ghét bỏ, tựa hồ muốn nói, ngươi tốt vô tri. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nước có thể hóa thành lớn băng đao, lửa có thể hóa thành súng phun lửa, một đường sắc bén chi khí, vì cái gì liền không thể ngưng tụ thành hồn đinh? Chỉ là loại pháp khí này đến cùng là thế nào luyện chế ra tôi à, cảm giác hoàn toàn chính là không ấn sáo lộ đi, cho người ta một loại đoạt thiên địa tạo hóa cảm giác. Lộ Nhất Bạch có chút hơi nắm tay, trên ngón tay của hắn hồn đinh chính là tiêu tán không thấy. Nguyên lai, nó chính là kim a. Chắc không được ta đối với người gác đêm tổ chức có lớn như vậy lòng cảm mến, chắc không được ta rất thông thuận chính là dung nhập vào cái quần thể này bên trong đi, chắc không được ta như thế tôn sùng tổ chức này tín niệm. Nguyên lai đảo đi đảo lại, đã từng ta, lại là người gác đêm tổ chức 5 vị người sáng lập một trong. Ta là cùng tiểu đạo quán đời thứ nhất quán chủ, Hắc Hà Hàn Thị lao tổ tông cùng một bối phận nhân vật.
Ai?
Đợi lát nữa. Cái kia tiểu đạo sĩ Thái Hư cùng Hàn San San dựa theo bối phận, nên gọi ta cái gì?
Tiểu sư thúc tổ.
Đem sư dù thả lại khung dù sau lộ nhất bạch tiên lặng đi tới lầu 2. Hắn không có trực tiếp vào nhà, mà là ở trên ghế salon ngồi một hồi, lặng lặng tiêu hóa lấy hôm nay chỗ tiếp nhận đến to lớn lượng tin tức. Thông qua cùng quỷ quái một phen trò chuyện, hắn đối với thân phận của mình, cùng Quý Đức Hận thân phận, có nhận thức mới. Chỉ tiếc hiện tại Quý Đức Hận không biết chạy đi đâu, nếu không là nên tìm hắn đối chất nhau một chút. Lộ nhất bạch cả người hướng về sau ngã ngược lại, đem thân thể của mình co quắp ở trên ghế salon, sau đó vướt vướt mi tâm của mình cùng huyệt thái dương. Tâm tình của hắn cũng không có rất tốt. Hắn hiện tại đang tại điều chỉnh cảm xúc, đang tại điên cuồng tiến hành bản thân công lược. Lúc này, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Tiểu Thất từ trong nhà thò đầu ra. Tóc của nàng có chút rối bời, còn có chút còn buồn ngủ dáng vẻ, nhìn xem Lộ Nhất Bạch, mơ mơ màng màng nói, "Lão bản, ngươi chạy thế nào phòng khách tới?" Nàng vừa mới đoán chừng là trong giấc mộng hướng Lộ Nhất Bạch ngủ phương hướng ủi ủi chính mình eo nhỏ, đem chính mình hướng trong ngực của hắn ủi, kết quả lại ủi cái không. Hai người lúc ngủ, Lâm Tiểu Thất ưa thích bị ôm ngủ, mà lại nếu là cái loại đó dán chặt lấy nghiêm nghiêm thật thật ôm, sau đó nàng cả người liền có thể co quắp tại Lộ Nhất Bạch trong ngực. Cái này tựa hồ là một loại không có cảm giác an toàn biểu hiện. Bởi vì ủi cái không, cho nên nàng trực tiếp chính là tỉnh, phát hiện Lộ Nhất Bạch chính một người ngồi ở trên ghế salon, con mắt nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tiểu Thất không có mặc dép lê, hiện tại đã vào thu, sàn nhà có chút lạnh bớt. Nàng đệm lên mũi chân, ăn mặc một cái chỉ tới chỗ đầu gối màu trắng váy ngủ, di chuyển lấy chính mình cân xứng hai chân thon dài, ba chân bốn cẳng nhảy lên ghế sofa. Nhảy lên ghế sofa sau nàng nâng lên Lộ Nhất Bạch cánh tay, đem cánh tay của hắn đặt ở trên người mình ôm chặt chính mình. Sau đó hướng trong ngực hắn rụt rụt. "Ồ, lão bản, ngươi vừa mới uống rượu a?" Lâm Tiểu Thất hít hít cái mũi của mình sau tại Lộ Nhất Bạch trên bờ vai cọ đến cọ chóp mũi đạo.
"Ừm."
Lộ Nhất Bạch khẽ gật đầu một cái, hắn vừa mới tại quán ba lầu một lúc uống một chút hít kỳ. Sau đó, hắn chính là có chút dùng sức ôm chặt Lâm Tiểu Thất, hai người đều không nói gì. Lộ Nhất Bạch nghĩ một lát sau đem những chuyện này tất cả đều cùng Lâm Tiểu Thất cẩn thận nói một lần, không chút nào giấu giếm. Hắn tại nói nghiêm túc, nàng tại chăm chú nghe. Nói xong, Lộ Nhất Bạch túi đầu nhìn xem con mắt của nàng nói, "Tiểu Thất, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là quái vật?" Một cái kinh lịch mấy lần luân hồi linh hồn, hoàn toàn chính xác tựa như là cái quái vật. Huống chi kiếp trước Lộ Nhất Bạch vẫn là cái yêu ma, mà lại là yêu vương cấp bậc đại yêu. "Không biết ta lão bản, ta cảm thấy rất khóc đâu." Lâm Tiểu Thất cười với hắn một cái, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đạo. Lâm Tiểu Thất trả lời chắc chắn ngược lại để Lộ Nhất Bạch trực tiếp là người, hắn không nghĩ tới Lâm Tiểu Thất sẽ trả lời như vậy hắn, nhưng lại để trong lòng của hắn vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm ở trên ghế salon ngồi một hồi, Lâm Tiểu Thất đột nhiên giỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Lộ Nhất Bạch. "Thế nào?" Lộ Nhất Bạch hỏi. "Lão bản, ngươi có phải hay không vụng trộm mua cho ta kiểu mới túi sách cùng son môi a?" Lâm Tiểu Thất hỏi. "A, làm sao ngươi biết?" Lộ Nhất Bạch kinh ngạc nói. Lâm Tiểu Thất hướng hắn trừng mắt nhìn nói, "Bởi vì ta ngày đó tại trong điện thoại di động của ngươi nhìn thấy giao hàng gợi ý." "Vào thu, ăn mặc theo mùa." Lộ Nhất Bạch cảm thấy nên có thích hợp thu đông sắc điệu son môi còn có thu đông khoản túi sách cung cấp lấy Lâm Tiểu Thất phối hợp trang phục mùa thu. Thế là hắn chính là vụng trộm mua một chút Lâm Tiểu Thất ngày bình thường gia nhập vào mua sắm trong xe đồ vật. Từ lâu dài đi lên nói, nam nữ bên trong tình yêu bất quá cũng đều là tuổi gạo dầu muối, nhưng thỉnh thoảng dù sao cũng nên đến mấy viên bánh kẹo a. Đây là Lộ lão bản đơn giản tình yêu xem. Chết tiệt, dạng này có thể hay không để ngươi cảm thấy không có vui mừng a? Lộ Nhất Bạch hỏi. Không sao a, bởi vì ta từ giờ trở đi liền sẽ có mang chờ mong a. Vậy thì tốt. Mặc dù hai người đều là siêu phàm nhân loại, có siêu thoát vào thế tục lực lượng, nhưng ngày bình thường qua thủy chung đều là cùng người bình thường không có khác biệt tháng ngày. Trước kia, Lâm Tiểu Thất cũng sẽ tại vòng bằng hữu nhìn thấy khác nữ sinh tú ân ái vòng bằng hữu, nàng cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy người khác thu được mất, người khác thu được tỉ mỉ chuẩn bị tiểu lễ vật. Trước kia nàng cảm thấy rất tục khí, có cái gì hiếm lạ đây này, chúng ta cũng có thể mua cho mình à. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bởi vì nàng phát hiện, vui sướng là có thể được ra. Cho nên xin nhờ, thỉnh thoảng chuẩn bị một điểm lễ vật cho ta, phải được thường sờ sờ đầu của ta, trời lạnh lúc đem tay của ta phóng tới trong túi tiền của ngươi, bình thường mà nhiệt liệt thích ta. A, ưa thích một người, thật sẽ tự nhiên mà vậy trở nên tục khí đây. May mắn là Lộ Nhất Bạch làm rất tốt. "Lão bản, đến lúc đó ta mời ngươi ăn đỏ a." Nói xong, nàng rôi ra đầu lưỡi hoặc bắt liếm liếm bờ môi của mình. Lộ Nhất Bạch nhìn xem nàng, trực tiếp chính là hôn xuống. Lúc trước hắn cảm thấy mình giống như cùng bên người tất cả mọi người không giống, hắn trải qua luân hồi, thậm chí còn đã làm yêu ma, trải qua mấy trăm năm thời gian cùng Tuyết Nguyệt. Hắn thực sự có cảm giác đến một điểm cô độc, bởi vì chính mình quá đặc thù. Nhưng bây giờ không có. Đi mẹ nhà hắn cô độc. Chương 309, hồn về. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lộ Nhất Bạch giống thường ngày vì mọi người làm điểm tâm. Tựa như cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mặc kệ hắn từ quỷ quái nơi đó hiểu được cái gì, Lộ lão bản cuối cùng vẫn là cái kia Lộ lão bản. Tiểu Yêu sau khi rời giường mới phát hiện, đi công tác Nhất Bạch ba ba cùng Tiểu Thất Mụ Mụ đã về nhà. Tiểu Hồ Ly chân trần nha chính là dương nhanh múa vút hướng phía đang tại trứng tráng Lộ Nhất Bạch vào tới, sau đó có chút hơi nhảy chính là nhảy lên Lộ Nhất Bạch đầu vai, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt tóc của hắn. Nhất Bạch ba ba, hôm nay ta muốn ăn hai cái trứng tráng. Tê, tốt tốt tốt. Lộ Nhất Bạch hít vào một ngụm khí lạnh nói, luôn là dạng này bị bắt tóc, thật sợ mình giống như các ngươi thiếu niên chọc a. Được rồi, trước xuống tới, nữ hài tử ra nhà đừng cứ mãi leo cao leo thấp. Lâm Tiểu Thất đem Tiểu Yêu một cái từ Lộ Nhất Bạch đầu vai ôm xuống, vuốt vuốt nàng hồ ly lô thai đạo. Tiểu hồ ly hôm nay tâm tình không tệ, cho nên khẩu vị rất tốt, ăn đặc biệt nhanh. Sau khi ăn xong liền đi tìm Hắc Béo chơi đùa đi. So với trước đó, tiểu yêu cái đầu đã cao lớn không thiếu, đoán chừng sang năm liền không có cách nào cưỡi mèo. Mặc dù hắc béo so bình thường con mèo đều phải lớn hơn một vòng lớn, nhưng cuối cùng đại không đến đi đâu. Nàng còn không biết mình to con thúc thúc bị trọng thương, liền chư thúc thúc hiện tại cũng bị tự mình nhất bạch ba ba cho thôi miên còn tại ngủ say, nếu không đoán chừng lại lập tức khóc chít chít đi. Ban ăn bên trên, Lộ Nhất Bạch đối với Dạ Y Y cùng tiểu đạo sĩ bọn người nói, mấy ngày nay Ô Thành không có xảy ra chuyện gì chứ?
Không có, rất an bình.
Tiểu đạo sĩ đã ăn xong, ôm mình có cạ cọ lạ đạo. Đừng cứ mãi uống có cạ cọ lạ, giết tinh hiểu không? Lộ Nhất Bạch đối với tiểu đạo sĩ Thái Hư đạo.
Giết cái gì?
Thái Hư có chút ngộng. Đúng là Hàn San San nghe hiểu, tức giận trận nhìn nhìn tiểu đạo sĩ cùng Lộ Nhất Bạch một cái. Cái này để tiểu đạo sĩ càng ngộng. Sau bữa ăn, từ Thái Hư phụ trách rửa chén. Trước kia sai sử luôn cảm giác nội tâm có chút u cục, dù sao cũng là thân phận cao thượng tiểu đạo quán truyền nhân a, bị như thế sai sử giống như không được tốt. Nhưng từ khi biết mình là cùng đời thứ nhất quán chủ xưng huynh gọi đệ sư huynh đệ về sau, Lộ Nhất Bạch sai sử Thái Hư tới không có chút nào tội ác cảm giác.
Ân, không có để cho ngươi kêu ta tiểu sư thúc tổ cũng không tệ rồi.
Lúc đầu đâu, những công việc này nên do Dạ Y Y phụ trách, nhưng nàng đã có vài ngày không có bổ sung qua dương khí, vừa mới trực tiếp một hơi tới ba tóc dương khí đạn, bị dương khí bên trong ra về sau, trong nháy mắt dùng chân. Ai nói chỉ có mệnh chân yêu, không có cày hỏng ruộng. Cái này a a quái hiện tại chẳng phải hỏng mất sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dạ Y Y mặc dù vẫn như cũ thực lực thấp, nhưng đã có thể tính là sử thượng mạnh nhất Dạ yêu đi. Bởi vì có sung túc dương khí cho nàng bổ dưỡng, hiện tại đoán chừng bình thường Dạ yêu ma tại tố chất thân thể bên trên cũng không sánh nổi nàng. Cũng nguyên nhân chính là đây, thỉnh thoảng sẽ có trong quán ba dầu mỡ khách hàng mượn tiểu kình chấm mút, sau đó bị nàng đánh răng rơi đầy đất. Phải biết, đầu năm nay a, không chỉ có lấy lượng lớn dầu mỡ nam tử trung niên, còn có lượng lớn dầu mỡ thanh niên. Cái gọi là thiếu niên dầu mỡ cảm giác, chính là chỉ loại kia nhan trị sao không cao, tao lời nói sao rất nhiều. Sách sao không đọc, bước sao manh chứa. Bản sự sao không có, đòn khiêng sao chết nhất. Loại nam nhân này, Dạ Y Y có thể một hơi đánh 10 cái. Để nhà mình tiểu nữ buộc lên trời về sau, Lộ Nhất Bạch liền đem sư dù thả lại khu dù, sau đó liền đi kiểm tra một hồi Trần Định căn thương thế. Chu Nhị cùng Trần Định căn giờ phút này đang nằm tại cùng trong một cái phòng, đương nhiên, cũng không phải là cùng một cái giường. Chu Nhị là bị Lộ Nhất Bạch tiến hành tinh thần thôi miên sau lâm vào ngủ say, cho nên ngủ được phá lệ nặng cũng phá lệ hương, tạm thời quên đi phiền não cùng bi thống, thậm chí khò khè đánh cho vang động trời. Mà Trần Định căn thì lại khác, hắn hiện tại mặc dù vượt qua kỳ nguy hiểm, nhưng như trước vẫn là ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Lộ Nhất Bạch đưa bàn tay đắp lên hắn cánh tay bên trên, một bên kiểm tra nhìn hắn thương thế, một bên dùng trong cơ thể mình bàng bạc lục sắc sinh mệnh lực gột rửa lấy thân thể của hắn. Chỉ bất quá lục sắc sinh mệnh lực tràn vào đến trong cơ thể của hắn về sau, lập tức 10 không còn một. Cũng nguyên nhân chính là đây. Cái đồ chơi này đối với Lộ Nhất Bạch bản nhân tới nói là có hiệu quả, nhưng dùng trên người người khác lời nói, hiệu quả lại giảm bớt đi nhiều. Còn tốt sữa của hắn số lượng lớn đủ mạnh, dù cho 10 không còn một, cũng vẫn là có rất tốt hiệu quả trị liệu. Hiện tại, Trần Định căn trên người những cái kia lít nha lít nhít vết thương nhỏ đã cơ bản kết vảy. Chính vấn đề vẫn là bụng của hắn, nơi đó tổn thương thực sự quá nghiêm trọng. Nếu như không phải ý chí của hắn lực đầy đủ ương ngạnh, chỉ sợ vào lúc đó liền đã một mệnh ô hô. Lộ Nhất Bạch đem thân thể của hắn giơ lên, quan sát một chút phía sau lưng của hắn thương thế. Ở trong quá trình này, một vật rơi ra, một cái cũ kỹ hầu bao. Lộ Nhất Bạch đem hầu bao nhặt lên, bên trong tất nhiên còn hoàn chỉnh chứa cái kia rúm gió 120 khối tiền. Hắn đem hầu bao một lần nữa bỏ vào Trần Định căn trong túi, đây chính là hắn hộ thân phủ. Đem đây hết thể sau khi làm xong, hắn chuẩn bị đi ra phòng ngủ lúc, Chu Nhị tỉnh. Một hơi ngủ gần 20 tiếng, lại thêm bị Lộ Nhất Bạch chuyển thâu không ít lục sắc sinh mệnh lực, Chu Nhị từ khí sắc nhìn lại muốn tốt hơn nhiều, chỉ bất quá cả người mặc kệ là ánh mắt vẫn là thần thái, luôn cảm giác có chút cô đơn. Toàn bộ tuần tra đội, chính là chỉ còn lại hắn một cái. Không hiểu, Lộ Nhất Bạch có chút hoài niệm cái kia tà mị quần quyến nụ cười. Đã từng đây là một cái cỡ nào lộ liễu người a? Tỉnh lại điểm. Lộ Nhất Bạch vỗ vỗ a bờ vai của hắn nói. Chu Nhị máy móc nhẹ gật đầu, Lộ Nhất Bạch hoài nghi hắn khả năng đều không nghe rõ ràng tự mình vừa mới nói cái gì. Đối với an ủi người phương diện này, Lộ Nhất Bạch bản thân chính là không am hiểu, mà lại hắn biết rõ, đây không phải dựa vào an ủi là có thể giải quyết vấn đề. Rất nhanh, điện thoại di động của hắn chính là vang lên, điện thoại gọi đến người là Lý Hữu Đức.
"Uy, Lộ tiên sinh, đã đến."
Lý Hữu Đức tại trò chuyện bên trong đạo.
"Được rồi, chúng ta vậy thì xuống tới."
Lộ Nhất Bạch sau khi cúp điện thoại, đối với Chu Nhị nói, "Cùng ta xuống lầu." Chu Nhị vẫn như cũ ở vào xuất thần trạng thái, sau đó bị Lộ Nhất Bạch cưỡng ép đã kéo xuống lầu. Cửa quán ba ngừng lại một chiếc xe hàng lớn, phía sau có một cái thùng đựng hàng, rất lớn loại kia. Lý Hữu Đức cùng một cái hiệp trợ bộ môn thành viên một kiện mở ra thùng đựng hàng cửa, Chu Nhị lúc đầu ánh mắt còn rất hoảng hốt, nhìn thấy đồ vật bên trong về sau, cả người chính là sững sờ đi về phía trước. Thùng đựng hàng bên trong, chỉnh tề trưng bày từng cái quan tài. Nhắc tới cũng là khôi hài, mỗi một vị người gác đêm tại gia nhập tổ chức sau đều có một hạng quyền lợi, chọn lựa một cái mình thích quan tài. Những này trong quan tài di thể không có một bộ là hoàn chỉnh. Chúng nó đem bị lục tục ngoe đưa về riêng phần mình quê hương, an táng ngay tại chỗ người gác đêm mộ. Đây là Chu Nhị tuần tra đội. Một lần cuối cùng toàn viên đến đông đủ, không thiếu một cái. Lộ Nhất Bạch từ trong quán ba lấy ra mấy bình lão tiểu, đem mấy bình rượu đều ngã trên mặt đất. Hắn đáp ứng rồi, chờ tuần tra đội lần này khải hoàn, xin tất cả người uống rượu. Chu Nhị đi một mình tiến vào thùng đựng hàng, hắn ở lại bên trong rất lâu, một mực tại nói gì đó. Hoàn toàn như trước đây lắm lời, nhưng lần này lại không người sẽ nói hắn cái gì. Chỉ là xe tóm lại là muốn lái đi. Xe vận tải vừa mở lúc đi Chu Nhị còn rất tốt, đợi đến xe tại chỗ khúc quanh biến mất bóng dáng về sau, hắn đột nhiên gào khóc. Khóc khóc liền không có thanh âm, chỉ còn lại có nghẹn ngào cùng gào khan. Xe cộ lái rời, Xe cảnh sát mở đường, tiếng còi thẳng tới Vân Tiêu. Chú ý tới đây hết thảy người đi đường nghị luận ầm ĩ. Cái này thùng đựng hàng bên trong là cái gì? Tiền mặt sao? Ta nhìn có thể là cái gì công nghệ cao đồ chơi, hay là lão ngoan đồng hoặc là hóa thạch. Súng đạn cũng có khả năng a. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, có một nhóm người trong đêm tối hắt vẫy bọn hắn nóng hổi máu tươi. Liệt sĩ trở về nhà.